Chương 37, U Minh Phong Xà. Chương 37, U Minh Phong Xà có một con rắn rất lớn với đôi mắt xanh biếc đang không ngừng phi qua lại trên những ngọn cây. Nó nhanh tới lỗi chúng tôi chỉ có thể thấy một bóng đen to lớn và tiếng rít gió sắc bén. Kiếm Tâm lo lắng gấp gáp rút kiếm ra phòng ngự quát lớn. Đó là U Minh Phong Xà. Mọi người hãy cẩn thận. U Linh Phong Xà hay còn gọi là rắn hổ mây, là một loài rắn rất lớn thường được tìm thấy ở phía nam khu núi cấm. Thậm chí chúng có thể đạt chiều dài như loài chăn. Khi đã tu luyện thành yêu, chúng thường hóa thành người đi gieo rắc lôi đao để biến nơi đó thành nơi oán niệm xung thiên làm nơi tu luyện. Có lẽ nó đã vỉa chết mẹ chú rể, mặc lên người lớp da và bắt đầu khiến cho chú rể trở nên tuyệt vọng, oán khí ngút trời. Nếu đoán không sai, nó đã làm vậy với tất cả người dân trong làng. Nhìn quanh chúng tôi đã thấy không ít bộ xương người và vài bộ da đang bay phấp phới trên những cành cây. Nghĩ đến cảnh người ta bị vỉa rồi lột da treo lên cây đó khiến tôi không khỏi buồn nôn. Kiếm Tâm nói, con rắn này đã là đạt cảnh giới ngưng thần rồi. Mau đứng thành vòng tròn rồi mau chóng rút lui. Chúng ta sẽ hết sức cầm chân nó. Chỉ nghe phía trên phát ra một tiếng cười ma quái. Ha ha, muốn thoát ư? Đứng mơ. Nói rồi con rắn phun ra một luồng độc vụ bao vây toàn bộ chỗ nơi chúng tôi đứng. Kiếm Tâm phóng thích cương khí đẩy đám mây độc đó đi, nhưng một lúc nó lại bay lại. Không những thế, từ dưới đất một đám rắn độc không biết từ đâu xuất hiện. Chúng tôi không ngừng phải vận dụng cương lực chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ chỉ có con đường chết. Đám rắn dưới chân cũng chỉ là đám mây độc hiện hóa ra chứ cũng không phải rắn thật. Nhưng nếu không ngăn cản chúng cũng có thể cắn người. Chúng tôi gần như bất lực. Kiếm Tâm thấy tình thế nguy khôn thì vội quát. Thanh Tuyết mau dẫn hai đứa nhỏ chạy đi. Ta sẽ cản chân chúng. Nếu cứ ở đây cũng không phải cách. Thanh Tuyết nghe vậy thì cũng biết Kiếm Tâm định liều mạng. Thanh Tuyết cương quyết trả lời. Nếu đi thì cùng đi, nếu ở thì cùng ở. Kiếm Tâm bắt đầu gấp gáp. Không được, đám mây độc này sẽ che hết tầm mắt chúng ta. Chúng ta sẽ không thể thoát được. Chỉ có cách chia ra thôi. Nhưng, nghe Thanh Tuyết do dự thì Kiếm Tâm trấn an. Đừng lo, ta sẽ thoát được. Đúng lúc này con rắn lại chen vào. Ngươi nghĩ chia ra mà thoát được à? Nếu ta muốn ghịa các ngươi ngay thì chỉ cần một trưởng, nhưng ta không thích. Ta thích hành hạ con ngồi trong thống khổ. Ta sẽ để các ngươi chết từ từ. Ta sẽ để ngươi chứng kiến từng người thân yêu của ngươi bị lóc ra, xẻ thịt. Ha ha. Nhìn vẻ mặt thống khổ đó ta rất vui, và hơn hết ta lại có vài bộ áo dài trong bộ sưu tầm. Rồi nó lại đưa cặp mắt xanh lẻ nhìn phái Thanh Tuyết mà thẻ lưỡi. Đặc biệt cô bé kia có vẻ không tệ. Ta sẽ thật cẩn thận. Bộ da hoàn hảo kia sẽ là một bộ quần áo tuyệt vời. Rồi nó lại đắc ý tiếp tục nói. Để ta kể cho các ngươi cái cảm giác khi lột da người. Đầu tiên ta phải để độc tố ăn mòn nội tạng, thịt của chúng. Sau đó ta mới lột lấy lớp da và phơi khô. Điều thú vị là những kẻ bị độc tố ăn mòn sẽ không chết ngay, kể cả khi ta lột da chúng vẫn sống. Ha ha, chỉ là chúng không thể kêu gào, không thể cự quậy. Chúng chỉ có thể chịu đựng những thống khổ đó mà thôi. À còn cái này nữa. Khi mặc chiếc áo da vào ta có thể làm những việc rất vui như về nhà gửi cha mẹ, chém con cái của chúng. Thậm chí hạ hiệp em dâu, con đẻ. Nhìn vẻ mặt của chúng khi chứng kiến những điều như vậy thật tuyệt vời. Ha ha, nghe những lời đó. Chúng tôi thực sự ớn lạnh với những điều con rắn này nói. Bị bao phủ bởi xương độc nên chúng tôi cũng không biết phải làm sao thoát được. Nhưng khi con rắn đang thao thao bất tuyệt thì Kiếm Tâm đã xác định được vị trí của nó. Lao xúc lực rồi tung ra một nhát chém toàn lực về phía đó. Nhưng để lại chỉ là một tiếng cười dài đầy ma quỷ. Ha ha, thật ngây thơ. Các người trong xương độc làm gì ta đều thấy rõ cả. Nghe vậy chúng tôi càng lo lắng. Hòa Tâm nếu máu khóc. Hu hu, cháu không muốn chết đâu. Mặc dù tim tôi đang đập rất loạn, hơi thở cũng không đều, nhưng nghe Hòa Tâm nói vậy tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Sợ cái gì? Cùng lắm thì 18 năm sau lại là trang hảo hán. Kiếm Tâm và Thanh Tuyết không nói mà chỉ cố gắng cầm cự mong tìm được điểm đột phá. Nhưng sau nửa tiếng chống đỡ không ngừng thì chúng tôi đã gần như kiệt sức. Thật không ngờ ở trong nhân gian lại có ma quỷ ngưng thần. Có lẽ con quỷ này đã đi từ ngọn núi cấm về đây làm loạn. Yêu ma quỷ quái luôn có quy tắc của mình. Một khi đã đạt cảnh giới ngưng thần trở lên chỉ được phép ở một chỗ làm vương. Nếu đi ra ngoài sẽ bị thần thánh loài người tiêu diệt. Đó cũng là quy ước của thiên địa dành cho ma quỷ và con người. Nếu mà chiến tranh giữa thần thánh xảy ra thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Lúc trước cũng có thời điểm loài người phát động công kích với tu vi thần thánh, triển linh lên vùng đất ma quỷ, nhưng không ngờ ma quỷ ở đó cũng có tu vi không kém. Sau trận chiến đó loài người tưởng chừng chiếm được thượng phong, nhưng chỉ trong vòng 10 năm mọi thứ lại quay lại thế cân bằng, bởi loài người làm sao tu luyện nhanh được như ma quỷ. Còn khi ma quỷ rời khỏi cội nguồn sẽ không được thiên địa trợ lực, tu vi từ triển linh cũng giảm mạnh. Đó là lý do rất ít khi ma quỷ đạt thần cảnh lại đi tới địa phận của con người. Đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Một giờ sau chúng tôi gần như gục ngã chờ chết. Nguyên khí cạn kiệt, thân xác đạt giới hạn. Nhìn ai cũng mồ hôi đầm đìa, không còn chút lực lượng. Tôi, Hòa Tâm đã ngã gục. Thanh Tuyết cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ có Kiếm Tâm là không ngừng vung kiếm. Kiếm Tâm cất lời. Hải, thật không ngờ chúng ta sẽ chết ở đây. Xin lỗi mọi người. Thanh Tuyết tuyệt vọng đưa đôi mắt ngấn lệ nói với Kiếm Tâm. Kiếm Tờ, hãy vỉa chúng ta đi. Sau đó tự sát. Đây là cách duy nhất để chúng ta không bị hành hạ. Ta không muốn bị con rắn này giày vò. Tôi cũng thở hồn hển nói, cảm ơn chú Kiếm Tâm, tiếp sau nếu có duyên cháu vẫn muốn đi ngao du với chú. Hòa Tâm thì gào khóc, hu hu, tiếp sau ta vẫn muốn Thanh Tuyết làm tỷ tỷ. Kiếm Tâm lúc này không muốn nói nhiều mà chỉ cố gắng dùng chút sức tàn chống đỡ cho chúng tôi thêm chút thời gian. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ cố gắng nhìn về phía Thanh Tuyết như có gì muốn nói mà lại không nói ra được. Chương 38, bụt xuất hiện. Chương 38, bụt xuất hiện. Nhưng ngay lúc này có một tiếng quát như sấm, yêu ma nơi nào, dám tới địa phận của ta lộng hành. xuất hiện trước mắt chúng tôi là một ông già râu tóc bạc phơ. Trên người phát ra một ánh sáng trắng dịu nhẹ, tay cầm một cây gậy đầu rồng lăng không bước tới. Ông phẩy tay một cái, đám mây độc đều bị một luồng ánh sáng đánh tan. Chúng tôi như được giải thoát cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí Kiếm Tâm cũng đã thả kiếm trên tay xuống, nhắm mắt từ từ gục xuống rồi trực tiếp hôn mê. Con rắn kia nhìn thấy ông lão vội vã dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Ông lão tức giận hô lớn, muốn chạy ư? Ông chỉ gậy một cái, một tia sáng trắng từ đầu gậy bay ra ngoài tới chỗ con rắn. Con rắn xoay người đổi hướng tránh thoát. Ông lão hừ lạnh một tiếng, phát động Thiên Quang Kiếm Nhật. Vạn tia sáng từ phía sau ông lão đi về phía con rắn. Không có lối thoát, con rắn phun ra một đám khí độc chống đỡ. Những tiếng nổ ầm ầm, tia lửa tung tóe. Tôi nhìn ma ha hốc miệng. Tôi cảm thấy như mình đang xem một bộ phim 3D của Mỹ kiếp trước vậy. Chiêu thức của ông lão như là hàng vạn khẩu súng laser bắn về phía một con quái vật. Khói bụi tan đi, chỉ còn lại một cái hố dưới đất. Chắc nó đã dùng độn thổ chạy thoát. Ông lão vẫn bình tĩnh bước một bước cả trăm mét tới trước miệng hố, chỉ gậy quát vào đó mà quát thiên hỏa. Từ trong gậy của ông một loạt hỏa diễm phun vào trong. Cả mảnh đất phía trước đỏ rực như dung nhan. Một tiếng nổ lớn phát ra. Ầm. Chỉ thấy con rắn phá đất xông ra ngoài. Ông lão thân ảnh mơ hồ từ lúc nào đã xuất hiện phía trên đầu con rắn. Trong khi con rắn đang ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng ông thì chịu một tia sáng xuyên đầu con rắn. Con rắn rơi xuống đất cựa quậy vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. Phải chăng thực lực cách biệt quá lớn? Một con rắn mà có thể dễ dàng khiến chúng tôi rơi vào hiểm cảnh vậy mà lại dễ dàng bị một ông lão tiện tay tiêu diệt. Tôi cảm thấy con đường phải đi sau này của mình còn rất rất xa. Ông lão đi tới phía chúng tôi nở nụ cười nói, "Ta là thành hoàng nơi đây, cứ gọi ta là Bụt là được rồi." Tôi trả lời theo con tính. "Dạ." Sau đó chúng tôi đưa ánh mắt còn chút sợ hãi nhìn phía con rắn. Lúc này Bụt mới vớt râu thở dài nói, "Con rắn này nhân lúc ta bị triệu hồi về Thiên Đô đã lén nút gây hại cả ngôi làng rồi dùng mê trận lừa ánh mắt của ta. Cũng may nó chưa đột phá hóa thần, không thì ngay cả ta cũng không phải đối thủ." Tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi gặp Bụt. Theo những gì Kiếm Tâm từng nói thì Bụt thánh là những người có công với đất nước, thôn quê nên khi về Minh Đô linh hồn được lưu lại không phải đi đầu thai, hơn nữa lại được trao cho ấn ký thiên địa trở thành bản thần. Họ có thể sở hữu sức mạnh dựa trên ấn ký tương đương với cấp bậc quan chức của họ. Tính ra thì có 4 thế lực trên thế giới này, trong đó thần thú và thánh, Bụt là do thiên địa sinh ra và quản lý. Chỉ có yêu ma và những kẻ tu tiên là phải nghịch thiên mà đi. Tôi bội nói lời cảm ơn. Đa tạ Bụt đã ra tay cứu chúng con. Ông đội xua tay đáp. Không, là tôi phải cảm ơn các cậu. Nhờ các cậu mà tôi tiêu diệt được con xà tinh. Nếu không diệt được nó chỉ vài tháng nữa là tôi sẽ bị nó tiêu diệt. Thanh Tuyết cất tiếng nói yếu ớt. Không có gì đâu ạ, việc này là việc chúng con nên làm. Hoa Tâm thì vội vã cười làm lành. Ra ra, ông có thể dạy cháu công pháp mạnh như ông không? Bụt chỉ cười cười rồi nói, ta vốn chỉ là người phàm, nhờ làm nhiều việc tốt nên được các đấng tạo hóa ban cho phù ấn để giúp họ cai quản sinh linh nơi đây. Ngay cả thần thông của ta cũng là được ban cho chứ ta nào có khả năng dạy cậu. Nhưng công pháp thì có vài cuốn. Nghe vậy thì mắt của Hoa Tâm sáng lên. Sau khi kiểm tra thương thế của Kiếm Tâm thì Bụt đưa cho Kiếm Tâm một viên linh đan rồi lại tiếp lời. Đúng là trong họa có phúc, vậy mà nhờ đột phá cực hạn cơ thể mà hắn đã đạt bình cảnh phá khí kỳ. Chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian hắn chắc chắn có thể đột phá ngưng đan kỳ. Ta không thể ở lại đây nên ta sẽ cho mỗi người một món quà thay cho lời cảm ơn. Sau đó ông đem một môn Lôi Công Đế cấp cho Kiếm Tâm. Môn này có tên Lôi Thể Quyết, là một môn về việc ngưng luyện lôi năng lượng khiến nó bao quanh cơ thể. Không những thế đây cũng là một môn lôi công mạnh mẽ vì nó có thể dẫn động sấm sét của thiên địa. Nếu trong cơn bão mà sử dụng môn công pháp này thì đó chẳng khác nào đã có sức mạnh bản thân. Thanh Tuyết cũng được tặng một môn Băng Phong Quyết. Đây là một môn công pháp có thể vận dụng thủy linh lực ngưng kết thành băng nhưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với băng công thông thường, mức độ chắc chắn cũng vậy. Tên Hoa Tâm kia cũng được một môn công pháp có tên Mộc Mộc Sinh Hoa. Đây là một môn công pháp thiên về biến hóa. Hắn có thể sử dụng linh lực biến hóa ra mọi loại thực vật, hình dáng. Nói chung rất phù hợp với một thuộc tính. Khi nhìn đến tôi bụng chợt sững người vì ông cũng nhận ra tôi không hề có linh căn, hay tôi cũng là người thường giống như ông. Ông thở dài rồi đưa cho tôi một môn ẩn hồn quyết. Đây là môn công pháp giúp biến hóa thần hồn trở nên nhỏ bé để tẩu thoát. Có lẽ ông hy vọng khi tôi chết chí ít linh hồn tôi cũng có một đường sinh cơ để có thể dễ dàng luân hồi hoặc nếu may mắn cũng có thể thành bán thần như ông. Chứ nếu không may gặp ma quỷ cường đại chỉ có nước hồn phi phách tán. Tôi nhận quyển sách mở ra đọc phần mô tả mà vui như tết. Với môn công pháp này việc tu luyện hồn phách của tôi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu với người thường thì đây chỉ là một môn giúp ngưng tụ hồn phách. Với người tu đạo thì cũng chỉ là một môn bổ trợ khi đạt cảnh giới ngưng thần, hóa thần. Còn với tôi nó chính là những gì tôi cần lúc này. Đúng là thiên ý mà. Sau khi đưa xong thì Bụt liền như một làn khói biến mất. Chỉ nghe âm thanh vang vọng trong không khí. Lần nữa cảm ơn 4 vị đạo hữu, ta còn rất nhiều việc phải làm nên xin phép không thể tiếp tục trò chuyện. Chúc 4 vị lên đường thuận lợi, sớm ngày đắc đạo. Chúng tôi vội túi người đáp lễ lại cũng thay cho lời chào từ biệt. Chương 39, linh hồn ngưng thực chương 39, linh hồn ngưng thực sau đó, chúng tôi đỡ Kiếm Tâm tới một căn nhà để nghỉ ngơi. Tiện thể đem thi thể những người trong thôn đi mai táng. Công việc này nhẽ ra là tôi và tên Hoa Tâm đáng ghét kia làm nhưng hắn viện cớ chăm sóc Thanh Tuyết tỉ nên tôi cũng đành chịu. Quả thực trong 4 người hiện giờ thì tôi là kẻ ổn nhất vì tôi vốn luyện thể cộng thêm việc hấp thụ linh lực liên tục giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục. Tôi nhớ ra còn xác của con yêu xà mà không ngừng vui vẻ. Lần này có lẽ tôi là người thu hoạch lớn nhất. Đến cảnh sát yêu xà tôi nhanh chóng lột ra, xẻ thịt. Nhưng việc này thật quá mất thời gian. Con yêu xà này khi ngưng đan thân thể nó đã trở lên vô cùng cứng rắn. Tôi chợt dùng mình vì nhớ ra con yêu xà đã ngưng thần, vậy linh hồn nó đâu? Lúc ông lão viện nó cũng không thấy linh hồn xuất ra. Có lẽ bị vỉa bất ngờ linh hồn nó còn không kịp chạy thoát. Nhưng tôi cũng không ngừng đề phòng. Không sợ bạn nhất chỉ sợ nhất bạn. Quả nhiên khi tôi đang mổ xẻ thịt rắn thì bất ngờ từ trong miệng con rắn có một bóng đen nhỏ lao về phía tôi. Tôi vội thúc đẩy năng lượng linh hồn ra ngoài tung ra một trường. Con rắn kia cười lạnh. Thể xác ngươi là của ta. Nhưng chỉ thấy hồn lực của tôi đánh tới và bùm. Linh hồn của con rắn tan biến thành từng hạt tinh phách phiêu dạt vào thiên địa. Con rắn không ngờ linh hồn tôi đã đạt trạng thái ngưng thần nên đã bị tôi dễ dàng tiêu diệt. Tôi thở phào may mắn. Ôi, suýt chết. Cũng may ta chuyên tu hồn phách. Sau khi loay hoay không làm gì được thân xác đã hóa đan thành công của con rắn, tôi đành ngồi luyện hóa toàn bộ con rắn tại chỗ. Cũng may linh hồn tôi khá cường đại nên việc hấp thụ diễn ra cũng nhanh chóng. Nói chính xác hơn thì cái xác rắn này chẳng còn cái gì ngoài một đống tài liệu quý giá, nhưng tiếc là tôi cũng không thể mang đi được. Việc ngưng thần thành công thì toàn bộ năng lượng đã bị linh hồn con rắn hấp thụ. Tôi vừa tiêu diệt nó lên đã hấp thụ được khá nhiều, còn thể xác này chẳng còn bao nhiêu năng lượng. Tôi bực mình vì mất cả nửa ngày loay hoay mà chẳng có thu hoạch gì từ cái xác. Tôi đá vào xác con rắn một cái rồi quay lại thu dọn. Tôi vào từ nhà, tìm những bộ xương rồi mai táng cho họ. Khi quay lại nhà chú rể thì ở đây có một cái hang rất sâu. Tôi bước vào trong kiểm tra. Ở trong là vô số bộ da người, rất nhiều vàng bạc châu báu và cả linh dược. Tôi không khỏi mừng thầm. Đây chính là những gì con rắn này chuẩn bị trước khi đột phá. Tôi nhanh chóng thu thập nhưng lại thở dài vì mình không thể mang hết đi được. Tôi chỉ ước mình đạt cảnh giới hóa thần. Khi đó bản thân đã là một phần của thiên địa, việc cất vật vào hư không vô cùng đơn giản. Tôi đành tìm kiếm một cái túi lớn cho tất cả những gì đáng giá vào rồi đi về. Không biết thế giới này có cái gì mà chữ vật như trong tiên hiệp của Trung Quốc không nữa, tôi thở dài tự đủ. Tôi vác một cái bọc lớn to gấp 3 lần tôi. Cũng may tôi là luyện thể nên cũng không quá vất vả. Về đến nơi, thấy tôi vác theo cái bọc lớn tất cả đều tỏ ra nghi hoặc. Kiếm Tâm cũng đã tỉnh mặc dù sắc mặt không được tốt cho lắm. Tôi cười cười giải thích. Đây là đồ mà con rắn đã thu thập trước đây. Con tìm thấy nó ở trong nhà chú rể. Mọi người mau xem có cái gì đáng giá không. Rồi nhanh chóng bày ra, phân chia cho mọi người linh dược. Vàng bạc thì nhiều nhưng chẳng ai thiếu nên tôi giữ lại. Chỉ có một đống viên đá như kim cương, pha lê là nhiều. Tôi bày ra rồi đưa mắt nhìn mọi người. Chẳng biết mấy viên đá này để làm gì. Con thấy nó rất đẹp, chắc là để làm trang sức. Thanh Tuyết tỷ có muốn làm một sợi dây chuyền không? Mọi người quay ra nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc. Tôi chẳng hiểu gì thì Thanh Tuyết bật cười nói. Đúng là tên ngốc. Đây chính là tinh thạch. Nguyên khí trên không trung thường sẽ được thực vật thu thập ngưng tụ thành linh chi, nhân sâm và các loại linh dược khác. Bên trong chúng chứa đựng rất nhiều linh lực. Còn linh lực dưới mặt đất sẽ kết tinh sinh ra huyền thiết, đá quý và tinh thạch. Tinh thạch là dạng vật chất mỏng manh nhất của linh lực nên có thể hấp thu linh lực từ trong đó. Còn đá quý và huyền thiết thì không thể. Nhiều người đã cố gắng nhưng linh lực ở trong đó đã liên kết chặt với nhau tạo ra trạng thái vững chắc. Nghe vậy tôi bất giác nghĩ tới nguyên tử, phân tử kiếp trước. Kiếp trước con người cũng có thể sử dụng năng lượng bằng việc định hướng các hạt này như tiểu dòng điện vậy. Vậy là mỗi người chia nhau một chút linh thạch và quyết định ở lại đây tu luyện một tháng để khôi phục và nâng cao thực lực. Nói về linh thạch thì vốn không hiếm, linh lực trong đó tuy rất dồi dào nhưng rất ít người muốn khai thác. Ví dụ như ngọn núi nơi tôi sống, phía trong môn phái Thiên Phong của Kiếm Tâm cũng có rất nhiều linh thạch dưới đất. Nhưng đó là cội nguồn tích tụ linh lực cho cả môn phái. Nếu khai thác thì môn phái sẽ không có linh lực bổ sung, sẽ như bỏ gốc lấy ngọn chỉ được một thời gian là lụi tàn. Nếu để đó thì linh lực ở trong lòng đất sẽ hóa thành long mạch rót vào linh thạch rồi lại từ linh thạch tán phát ra toàn môn phái giúp con người tu luyện trường kỳ. Một tháng sau thật không ngờ Kiếm Tâm đã trực tiếp đạt cảnh giới ngưng đăng kỳ. Thanh Tuyết thì cũng đột phá phá khí đỉnh phong. Chỉ buồn cười tên Hoa Tâm mặc dù đột phá phá khí sơ kỳ nhưng chẳng biết hắn cảm ngộ thế nào mà linh khí hắn phóng ra vô cùng mỏng manh và chỉ ra được độ 1 mét. Tôi thấy vậy thì chọc quên hắn. Lêu lêu cái đồ hoa hoa công tử. Linh khí mong manh như vậy thì để ngưng tụ giấy vệ sinh thôi. Tôi cay hắn chọc tôi nên tôi cứ trêu tức hắn khiến hắn khá là bực bội đuổi đánh tôi khắp làng. Hoàng Thao Thối, ngươi đứng lại đó. Ngươi thì mạnh làm sao? Cái đồ không có linh căn, cái đồ yếu đuối, cái đồ không thể cảm ngộ nguyên khí. Nói về cảm ngộ thì học đồ cần cảm ngộ thiên địa nguyên khí. Ngưng khí thì cảm nhận dòng chảy của thiên địa nguyên khí để hấp thụ. Tu khí lại là cảm nhận thiên địa nguyên khí tích lũy trong cơ thể để dẫn dắt chúng đi toàn thân theo một lộ trình nhất định chứ không phải tự nhiên như lúc trước. Đến phá khí lại cần cảm ngộ, khai thông con đường dẫn linh lực để phát động theo lộ tuyến, công pháp tốt nhất. Đa phần người có linh căn sớm muộn cũng sẽ đạt được cảnh giới phá khí kỳ vì nó chỉ đơn thuần là tích lũy linh lực và một chút cảm ngộ. Tuy nhiên đến cảnh giới ngưng đan thì sẽ phải cảm ngộ những vị trí nguyên hạch trong cơ thể, nơi mà linh lực được ngưng kết thành những hạt nhỏ. Sau đó tiến hành dẫn xuất năng lượng bồi dưỡng những hạt này, khiến nó lớn lên và cuối cùng là nó sẽ trở thành cơ thể mới của người tu tiên. Đến khi ngưng thần thì lại phải cảm nhận linh hồn và cảm nhận năng lượng phát ra từ thể xác, từ đó mới có thể chuyển hóa năng lượng từ thể xác vào linh hồn. Với tôi vách ngăn thể xác không còn nên đã có thể trực tiếp tu luyện linh hồn. Đến ngày hôm nay, sau khi tiêu diệt con xà tinh thì linh hồn tôi đã ngưng thực. Nhờ công pháp của ông Bụt mà tôi đã có khả năng ngưng tụ hồn phách thành những hình dạng lớn nhỏ khác nhau, thậm chí đã có thể sử dụng năng lượng của hồn phách để công kích nhưng chỉ dừng lại ước chừng chục mét. Có thể nói hiện tôi đã có thực lực công kích ngang ngửa phá khí trung kỳ, nhưng nếu đối phương là linh hồn, không có thể xác bảo vệ thì dù là phá khí đỉnh cao tôi cũng không sợ. Chính vì vậy dù bị tên Hoa Tâm Thối mắng không ngớt lời nhưng tôi không hề tức giận mà còn cảm thấy rất vui vì bản thân có thể giả chứ ăn hổ. Sau ngày hôm đó, chúng tôi quyết định tiếp tục di chuyển về phía nam để trừ ma vệ đạo. bỏ lại nơi đây, một vùng đất tràn đầy đau thương và mất mát. Mặc dù biết rằng rất có thể ngoài kia sẽ có thứ gì đó mạnh hơn cả con xà tinh ở đây, nhưng là người tu đạo há có thể lùi bước, há có thể bỏ mặc chúng sinh để sống an nhàn. Chương 40, lạc vào tiên cảnh. Chương 40, lạc vào tiên cảnh. Vài tháng sau chúng tôi đi qua rất nhiều ngôi làng nhỏ, người dân đều đã từ thành trì lân cận trở về tiếp tục sinh sống. Những thành hoàng, hà bá cũng đã được lệnh hỗ trợ người dân dựng lên kết giới tại nhà dân tránh ma quỷ làm loạn. Tuy nhiên phía bên ngoài làng vẫn có vô số ma quỷ luẩn quẩn, đa phần họ đều là người chết trong đợt ma quái tấn công vừa rồi. Họ đều có chấp niệm nên không thể siêu thoát, người thì nhớ con nhớ cái, người thì vấn vương tiền bạc, người thì có hận thù chưa nguôi. Chúng tôi vừa đi vừa tiện tay tiêu diệt. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt một khi đám quỷ hồn này mạnh lên thì kết giới bảo vệ dân chúng cũng vô dụng. Trên đường tôi cũng thấy rất nhiều người đi đường chết đói, sắt chết nằm la liệt. Đám ma quái khi tấn công hầu như đã tiêu diệt tất cả những gì có thể ăn được. Những con sông cũng không còn cá để ăn, cây cối thì úa tàn. Cái cảm giác mất hết hy vọng nó vô cùng đáng sợ. Những người đói như những cô hồn sống, họ cứ vật vờ chờ đợi tử thần tới bất cứ lúc nào. Họ không có sức để nói, để đi hay thậm chí là thở. Chúng tôi dù rất cảm thông nhưng cũng không sao giúp hết được. Phải mất vài tháng để những vị thần khôi phục lại sức sống, nhưng trong thời gian đó dân nghèo sẽ vẫn phải chịu đựng. Một ngày cuối xuân khi chúng tôi đang đi trên đường thì bắt gặp một người phụ nữ. Nói chính xác thì đó là một cái xác với một bên mặt đã bong chóc chỉ còn xương trắng. Một bên chân, bên tay cũng đã lộ xương trắng. Cái bụng thì dòi bỏ lúc nhúc nhưng vẫn bước đi. Trên tay thì vẫn ôm một đứa bé quấn trong tã. Đứa bé chốc chốc lại gào góc. Hoe, 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 hoe. Cái xác lại xé một miếng thịt trên mặt đút cho đứa nhỏ. Ăn xong đứa nhỏ liền ngừng khóc cười khanh khách. Nhìn vậy chúng tôi đều cảm thấy rất buồn. Kiếm Tâm bảo: "Hoàng Thao, con mau giải thoát cho họ đi." Thanh Tuyết thấy vậy vội vã ngăn cản: "Khoan đã, còn đứa bé." Nghe vậy tôi cũng khá do dự. Kiếm Tâm thở dài: "Hại, bà mẹ khi chết vì không muốn rời xa con nên vẫn cố ở lại thân xác chăm sóc cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ thì cũng không muốn rời xa mẹ của nó nên đã cũng ở lại thân xác. Hai bọn họ tưởng chừng như đang sống nhưng thực tế đã hấp thu rất nhiều oán khí thiên địa. Chỉ cần một thời gian nữa khi thể xác kia không chống đỡ được nữa họ sẽ hóa quỷ ngay." Nói rồi Kiếm Tâm bung ra một đường kiếp quang chém qua cơ thể hai người. Cả hai cái xác bị xẻ làm đôi, linh hồn cũng hóa thành tinh phách. Bây giờ chúng tôi mới thấy rõ phía dưới đứa trẻ bây giờ cũng đã đầy dòi bỏ, nào có thể sống. Có chăng chỉ là phía trên là hình dáng con người. Nếu người nào ngu ngốc ôm đứa nhỏ rất có thể nó sẽ nhào lên cắn vào cổ họ ngay. Có lẽ đây chính là chấp niệm bi ai của những con người số khổ. Họ muốn sống, họ khao khát được sống nhưng đời lại không cho họ sống. Chúng tôi cứ vậy tiếp tục đi đường mà không sao vui được. Có lúc chúng tôi còn thấy có người đang ăn thịt người chết nước cơ. Kiếm Tâm cũng không chần chừ mà chém bịa. Kiếm Tâm cũng giải thích 10 kẻ như vậy thì 9 kẻ là ma đói nhập xác, 1 kẻ là bại hoại trong loài người. Mặc dù hiện nay dân không đủ ăn nhưng vẫn có thể kiếm được chút gì đó lót dạ. Như chúng ta vậy, sau cuộc chiến linh khí thiên địa dày đặc hơn, cây cối cũng nhanh chóng đâm hoa kết quả. Chỉ cần cố gắng một chút là vẫn có cái ăn. Vậy mà đã qua mấy tháng vẫn còn kẻ ăn xác người thì nên bịa. Mặc dù Kiếm Tâm nói vậy, chúng tôi cũng hiểu việc mình làm không sai. Nhưng những người kia họ có sai không? Họ không sai. Họ cũng chỉ đang cầu sinh mà thôi. Càng ngày chúng tôi càng thấy được sự tàn ác của ma quỷ. Đồng thời không khí u uất, mệt mỏi ngày càng lớn. Nhìn những người cùng khổ mà bất lực khiến chúng tôi không tài nào vui nổi. Ngay cả Hoa Tâm thường ngày cười cười, nói cũng lặng lẽ mấy ngày nay. Cuối xuân chúng tôi đã tới một ngọn núi nhỏ. Nơi đây cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, hoa trái xinh tươi. Có lẽ nơi đây là một nơi tu hành của một môn phái nào đó. Tuy nhiên chúng tôi lại không hề thấy có người dân thường mà lại thấy rất nhiều động vật, có hàng trăm cây cổ thụ rợp trời. Tiếng chim hót líu no, động vật chạy nhảy vui đùa khác hẳn với không khí u uất từ khi chúng tôi xuống núi. Chúng tôi đi theo hàng cây khổng lồ vào trong. Hai bên là những cái cây rất lớn màu lá sặc sỡ, có cây ánh kim sắc, có cây lá hồng, có cây lại có những cái dây leo buông xuống thành những cái xích đu, lại có những cây chuối cao 20-30 mét, cây tre thì tới 100 đốt cao chót vót. Những con vật như voi chín ngà, gà chín cựa, phượng hoàng, kỳ lân cũng có. Chúng nhìn chúng tôi nhưng không hề sợ hãi. Chúng tôi đi rất lâu mới thấy một vị cô nương già tươi cười đón. Chào mừng các vị đã đến với khu rừng vô tận. Mời đi theo tôi. Chúng tôi như bị mê hoặc mà chỉ biết đi theo. Vào đến trong thượng viện chúng tôi nhìn thấy 4 người đang ngồi. Một vị mặc thanh y điề, tóc dài, trên đầu còn đeo một cái mũ Âu lạc trông rất khôi ngô. Một người thì mặc bộ đồ đỏ rực trông đầy uy mãnh, thậm chí râu tóc ông ta đều có màu đỏ. Một ông lão mặc bộ đồ trắng trông gậy, lưng hơi quẳng, râu tóc bạc phơ. Một cô gái mặc yếm lục vô cùng xinh đẹp. Mặc dù mặc yếm để hở lưng ong, trên tóc kẹp vài bông hoa màu tím ấy vậy mà không hề gợi nên một chút du ký hiệu bản quyền vừa họ nào cho người xem. Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã trông thấy khi bước tới thế giới này. Ngay cả vị xinh đẹp nhất Thiên Phong là Thu Hương cũng phải thất sắc trước vẻ đẹp của nàng. Lúc này vị thanh y cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Đã lâu chúng ta không có nhân khách tới thăm. Vị hỏa y có vẻ bực bội. Hừ, có lẽ họ kết giới của chúng ta đã xảy ra chút sự cố nên họ mới có thể đi vào. Cô gái duy nhất tiếp lời. Giọng nói êm dịu khiến người ta như mê như say. Thôi người đến là khách, coi như đây là duyên số đi. Ông lão đổ trắng thì chỉ ngồi im như đang nhập định. Cô gái trước đó dẫn chúng tôi tới nhận được chỉ lệnh thì phất tay một cái. 4 cái bồ đoàn và một cái bàn nhỏ hiện ra trước mặt chúng tôi. Mời 4 vị ngồi xuống thưởng trà. Chúng tôi vẫn chưa thể tự khống chế mà chỉ làm theo những gì cô ta nói. Cô rót cho chúng tôi mỗi người một chén trà. Nước trà vào nóng, hương thơm nhẹ nhẹ, có một vị ngọt chát khá đặc biệt. vừa uống một cái mà tinh thần căng thẳng mệt mỏi vì yêu ma trong mấy tháng của chúng tôi như tan biến. Chúng tôi như bỏ được hết gánh nặng, sự đề phòng, sự hận thù đối với đám ma quỷ. Trong lòng bây giờ phẳng lặng như nước mùa thu, chỉ còn một ý niệm, việc gì cần làm thì làm, không cần quan quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí trên môi mọi người cũng bắt đầu hiện nên nụ cười. Hoa Tâm cũng bắt đầu tinh lịch trở lại mà nhìn đông ngó tây. Thấy chúng tôi như buông lỏng, vị thanh ý kia mới cất lời, các vị từ đâu tới đây? Kiếm Tâm giật mình vội trả lời. Chúng tôi ở phương Bắc tới, tôi là người của Kiếm Phong. Phụ mệnh sư một xuống núi trừ ma vệ đạo, vị kia gật đầu như nhớ về điều gì đó. À, thì ra là con dân núi Bạch Mã. Kiếm Tâm tỏ ra nghi hoặc. Cho hỏi các vị là? Chúng tôi thì hết sức lắng nghe vì những người này thực lực có vẻ rất mạnh nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ nghe nói tới. Mặc dù họ không có sát khí nhưng chúng tôi cũng cần dè chừng, không dám quá phận. Vị thanh y kia cười giới thiệu. Riêng nụ cười của hắn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy bình yên. Ta là Lạc Long Thần, là Long tộc, ngự trị mảnh đất này. Đây là Kỳ Lân Thần, là Kỳ Lân tộc. Lão giả ở kia là Xà Quy Thần, là Quy tộc. Còn vị tiểu thư đây là một Phụng Hoàng, là Phụng Hoàng tộc. Chương 41, nguồn gốc con người. Chương 41, nguồn gốc con người. Chúng tôi đều ngơ ngác, sau đó họ giới thiệu tiếp, thực ra chúng ta là thiên địa sinh ra để thay mặt thiên địa cai quản sinh linh thuở sơ khai. Về sau các sinh vật sinh ra tình cảm, để thuận tiện chúng ta quyết định lấy hình ảnh con người làm biến hóa chung. Lúc đầu còn hoa mỹ, có sừng, có cánh, có đuôi, có vây, về sau cảm thấy mấy cái đó chẳng có ý nghĩa gì nên đã bỏ hết. Tuy nhiên sinh vật sau khi sinh ra hậu thế mười chẳng được một. Một số thì trở nên quá cường đại mà không cần tu luyện, một số thì lại trở thành phàm thể không có lực lượng gì. Trong đó hậu đại của Lạc Long Thần trong nhân tộc cũng nhiều, nhưng chẳng có lực lượng gì nên thường xuyên trở thành thức ăn. Cũng may huyết mạch càng ngày càng loãng, loài người lại mới có khả năng hấp thụ thiên địa lực lượng. Lúc này chúng tôi ngỡ người, hóa ra con người là được sinh ra như vậy. Con người tưởng chừng là đỉnh cao tiến hóa nhưng thực chất chỉ là biến hóa chung của các sinh vật để tiện giao lưu. Vị một Phụng Hoàng tiếp lời, tiếp thay thiên địa chẳng bao giờ chiếu cố quá mức cho những cái mà nó sinh ra. Ở nơi đây là nơi những linh thú hấp thụ thiên địa nguyên khí mà tu thành, chúng mang trong người năng lượng thiên địa dồi dào. Tuy nhiên loài người thì chẳng quan tâm. Từ lúc loài người có được khả năng tu luyện trong huyết mạch của linh thú, họ bắt đầu trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tìm cách tăng nhanh thực lực. Trong đó có việc tấn công chúng ta. Chúng ta tuy không sợ vì chúng ta là con của thiên địa, nếu có chết cũng sẽ được thiên địa thai sinh ra lần nữa. Thực lực của chúng ta cũng là nhất đẳng nhưng chẳng lẽ chúng ta lại tiêu diệt hậu đại của chính mình? Vì vậy chúng ta tìm cho mình một chốn đặt chân. Nghe vậy thì chúng tôi cau mày rồi nhanh chóng lại giãn ra. Chúng tôi quả thực chưa bao giờ nghe tới việc này. Trong sách sử cũng chỉ ghi chép là ngoài kia có những sinh vật tu luyện không hấp thụ oán khí mà là thiên địa linh khí. Chúng tôi gọi họ là linh thú. Tuy nhiên linh thú thường sẽ bị bắt làm đồng hành, làm thức ăn, thậm chí là sủng vật, chứ chẳng ai nghĩ rằng linh thú mới là con cưng của thiên địa. Thấy biểu cảm của chúng tôi thì vị Kỳ Lân Thần mới cần giọng trầm vang. Các người biết sau đó chuyện gì xảy ra không? Ừ, sau đó loài người phát triển, oán khí sinh ra, thiên địa đảo lộn. Thiên địa bắt đầu muốn tiêu diệt hậu đại chúng ta. Thiên địa tạo ra ma thú, yêu quỷ với khả năng tăng nhanh thực lực bù đắp cho khả năng tăng nhanh số lượng của loài người. Từ đó mà thế cân bằng được sinh ra. Nhưng đó cũng trở thành một vòng luẩn quẩn của sự đau khổ. Một số kẻ tu tiên đạt được lực lượng vượt qua sự khống chế của thiên địa liền bị nó đẩy đi lên tầng thiên địa cao hơn, chỉ tiếc chúng ta là do thiên địa ngưng tụ nên không thể vượt qua nó được. Cứ vậy chúng tôi nói chuyện rất nhiều và được bốn vị dẫn đi tham quan rất nhiều nơi trong vùng đất này. Người dẫn chúng tôi đi lại là vị Quy Xà Thần. Nói là dẫn đi thì cũng chẳng phải. Chúng tôi vẫn ngồi đó nhưng mặt đất xung quanh lại không ngừng di chuyển. Lúc này Quy Xà Thần mới bước dâu nói, thực ra các vị vào được đây cũng là cái duyên, chúng ta thường nói, người vào được đây ắt được thiên địa chiếu cố. Chính vì thế người vào được đây, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình. Đi được một đoạn chúng tôi gặp được một con ngựa trắng. Điểm đáng chú ý là nó có tới 9 cái bẩm với 9 màu sắc khả nhau. Thấy chúng tôi nó liền hóa thành một thanh niên anh tuấn tiêu sái. Hắn tiến lại chỗ Kiếm Tâm. Ta ngửi thần mùi núi Bạch Mã trên người của ngươi. Kiếm Tâm vội chắp tay giới thiệu lại. Tại hạ là Kiếm Tâm, tới từ Kiếm Phong phái núi Bạch Mã ạ. Nghe vậy thanh niên kia cười lớn. Vị Quy Xà Thần mới đưa tay giới thiệu. Đây chính là Bạch Mã Thần, chủ nhân núi Bạch Mã khi xưa. Vừa nghe vậy Kiếm Tâm vội quỳ xuống hành lễ. Ra mắt lão tổ. Thấy vậy chúng tôi cũng vội làm theo. Vị Bạch Mã Thần phất tay nâng chúng tôi lên. Thôi được rồi, chúng ta là con của trời đất, là người thời đại cũ. Thời đại bây giờ là của các người rồi nên không cần câu lệ đâu. Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục được dẫn đi thăm thú khắp nơi. Có thể thấy hiện nay, những thần thú đều tập trung về đây sống an nhàn cả. Chúng tôi có thể thấy rất nhiều, nào là thần biển cả ông, nào là thần ông năm trẻo. Họ thấy chúng tôi thì đều hóa thành hình người tới nói chuyện. Điều đó thực sự khiến chúng tôi rất vui. Nhưng sau một ngày thăm thú thì vị Kỳ Lân Thần lại nói. Thôi được rồi, thời gian cũng đã tới. Xin mời các vị rời đi. Đây là quy định từ xưa tới nay. Người vào đây chỉ có thể ở lại một ngày mà thôi. Nghe vậy chúng tôi khá tiếc nuối nhưng cũng đành tuân theo. Vị một Phụng Hoàng nở nụ cười. Trước khi các vị rời đi, chúng ta có món quà tặng bốn vị. Hoa Tâm nghe vậy mừng rỡ. Quà gì đó ạ? Vị Lạc Long Thân xoa đầu cậu ta. Chúng ta sẽ giúp các vị thức tỉnh huyết mạch thần thú trong người. Từ đó sẽ khiến các cậu dễ dàng cảm ngộ lực lượng thiên địa hơn. Vậy là chúng tôi được họ hỗ trợ mở ra huyết mạch. Kiếm Tâm thì có Long huyết khá lớn. Thanh Tuyết thì có Quy huyết, còn Hoa Tâm thì là Phục huyết. Chỉ có tôi là bốn vị đều nhìn nhau bởi huyết mạch của tôi quá hỗn tạp, không phù hợp thức tỉnh loại nào cả. Tuy nhiên họ vẫn quyết định giúp tôi gieo một mầm ngấm thức tỉnh, đó là một hạt giống. Nó sẽ lương theo lực lượng thân thể tôi để gia tăng sức mạnh, bảo vệ linh hồn của tôi. Một phụng thần nói với chúng tôi. Đây là một món quà nhỏ dành tặng cho các vị. Chúc các vị lên đường bình an, sớm đột phá cảnh giới. Kiếm Tâm vội chắp tay tạ lễ. Đa tạ các vị thần thú. Hoa Tâm lớn tiếng gào thét. Ta muốn nhận vị một phụng hoàng làm tỷ tỷ. Tôi đành cầm cổ áo hắn kéo đi. Chúng tôi cảm ơn rồi rời khỏi thiên đường này. Đây quả đúng là thiên đường trong truyền thuyết. Ở đó không có một chút tạp niệm, không có một chút tham lam, chỉ có sự bình yên và hưởng thụ bình thường nhất. Chúng tôi rời khỏi đó mà cảm thấy như mình đã được nạp đầy lực lượng. Dù thế giới ngoài kia có đen tối, ghê rợn đến như nào giờ đây cũng không làm chúng tôi phiền não được. Hoa Tâm bắt đầu cười nói, chọc phá chúng tôi nhiều hơn. Tôi cũng vui vẻ cười đùa với hắn. Không ai trong số chúng tôi còn cảm thấy áp lực nữa. Chương 42, tới An Dương Thành. Chương 42, tới An Dương Thành. 2 tháng sau chúng tôi đã đặt chân tới một thành trì lớn tên An Dương. Nơi đây dường như không tổn hại gì nhiều. Mọi thứ vẫn sầm uất như trước, người dân vẫn ra vào tấp nập. Chúng tôi nộp phí vào thành, nhanh chóng tìm một quán ăn, một phòng trọ. Đánh chén một bữa no say rồi làm một giấc ngủ. Ngày hôm sau chúng tôi dự định đi một vòng quanh thành mua sắm ít vật dụng rồi rời khỏi nơi đây. Đang đi thì bỗng nghe tiếng quát. Bắt cô gái đó lại cho ta. Một đám binh lính nhanh chóng vây chúng tôi lại. Hòa Tâm vội chất vấn. Các ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện bắt người như vậy? Một thanh niên cưới trâu cười lạnh. Ta là con trai của thành chủ, nơi đây thuộc quản hạt của chúng ta. Ta nghi ngờ các ngươi là yêu quái biến thành. Không kịp để chúng tôi nói gì hắn lại ra lệnh cho đám lính. Mau bắt họ lại. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn khi nhìn Thanh Tuyết chúng tôi biết ngay ý đồ của hắn. Tên này có vẻ ngoài khác béo tốt. Có một cặp lông mày sâu róm, một cái mặt đầy tàn nhăn và đặc biệt là cái đầu chọc lốc. Hắn xăm trổ kín người trông vô cùng hung ác. Kiếm Tâm ra hiệu cho chúng tôi. Hiện đang ở trong thành của họ, thực lực chúng ta không đủ để chống lại, rời khỏi đây rồi tính. Nơi đây không yên bình như vẻ bề ngoài. Nói rồi Kiếm Tâm tung kiếm mở đường, chúng tôi vội vã theo sau. Kinh công chúng tôi tốt hơn đám sĩ binh kia nhiều nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi thành. Đám binh sĩ kia cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Lúc này đội quân này đã có thêm vài vị cường giả. Nhìn thân pháp có lẽ để là ngưng đăng kỳ. Kiếm Tâm thở hồn hển nói. Mọi người chia ra, tôi sẽ cầm chân sau đó dẫn dụ chúng về phía nam. Hẹn gặp nhau ở chân núi phía đông kia, cẩn thận. Nói rồi Kiếm Tâm dừng cước bộ hóa thân thành lôi thần công kích về phía đám binh lính đuổi theo. Chúng tôi thấy vậy cũng khá lo lắng cho Kiếm Tâm nhưng biết giờ ở lại chỉ làm gánh nặng. Tôi hô lớn. Chú cũng phải cẩn thận đó. Nói rồi chúng tôi nhanh chóng rời đi. Một đám lính cũng đội tách ra đuổi theo. Cầm đầu chính là tên công tử cưỡi trâu. Đừng để chúng thoát. Phải bắt sống cô gái kia. Ta muốn cô ta phục vụ hạ hạ. Tên công tử lúc đấy lớn tiếng hô hào, lần này hắn không hề che giấu sát tâm. Hai vị cường giả đi theo hắn bay lên không đối đầu với Kiếm Tâm. Hai người họ cũng đạt đến ngưng đan sơ kỳ nên áp chế Kiếm Tâm sát sao. Cũng may nhờ võ kỹ mà Kiếm Tâm vẫn có thể đối phó. Vừa đánh vừa lui chứ Kiếm Tâm cũng không thể giúp gì cho chúng tôi. Một đám người ngựa đuổi theo chúng tôi không ngừng. Hoa Tâm liên tiếp ngưng tụ thực vật thành bụi rậm che mắt nhưng vẫn không thể thoát được. Thanh Tuyết nói, hay chúng ta quay lại đấu với chúng một trận. Tôi vội ngăn cản. Không nên. Thực lực chúng không hề thua kém chúng ta, mà nơi đây lại gần với thành trì, chỉ cần động tĩnh lớn một chút sẽ có cường giả ngưng thần, hóa thần xuất thủ. Chỉ e chưa kịp làm gì đã bị bắt. Hai người Hoa Tâm, Thanh Tuyết nghĩ phải rồi tiếp tục chạy. Tôi tiếp lời. Chúng ta hãy chạy tới phía chân núi. Sau đó đệ và Hoa Tâm sẽ cầm chân chúng. Tỷ hãy phát động công kích tất sát đảm bảo có thể nhất kích tiêu diệt chủ lực của đối thủ. Sau đó chúng ta tiếp tục rời khỏi. Hoa Tâm và Thanh Tuyết đồng ý với kế hoạch tôi vừa bày ra. Được. Nói rồi Thanh Tuyết tăng nhanh tốc độ. Hoa Tâm liên tục sử dụng kỹ năng đánh lạc hướng truy binh. Vừa tung chiêu hắn vừa không ngừng lao đầu. Con mẹ nó, vừa thoát được xà tinh lại gặp một đám sói đội nốt người. Đợi lao tử đột phá sẽ tới viện tất cả các người. Nửa ngày sau chúng tôi đã tới phía chân núi. Thấy chúng tôi bị dồn vào phía chân tường, tên công tử kia cười lạnh. Đáng chết. Dám làm ta lỡ mất chuyện vui. Để ta bắt các ngươi về lóc ra, xẻ thịt để xem cô ta có tới hay không. Thử. Nói rồi hắn phất tay, một đám binh sĩ và vài tên phá khí kỷ xông tới vây đánh chúng tôi. Lên. Tôi không nói gì nhưng tên Hoa Tâm thì máu nóng lắm rồi. Các người ngon thì nhào vô, ai sợ ai chứ. Một đám vô sỉ, một đám hạ lưu, có giỏi thì đánh một với lão tử. Mặc kệ Hoa Tâm vừa tung chiêu vừa mắng chửi. Đám linh lệ vẫn không ngừng áp sát. Trên trời bắt đầu có mưa kèm tuyết trong khi bây giờ là giữa tháng 5. Đám quân binh thấy vậy bắt đầu cảnh giác. Có kẻ đã lùi lại. Công tử, người xem. Nhưng tên công tử kia chẳng quan tâm. Không cần sợ. Đây là kỹ năng của con ả tiện nhân kia, chắc chắn nó đang ở bên đây. Mưa và tuyết này là từ phía trên núi. Mau tới đó bắt ả về cho ta. Muốn hù dọa ta, không có cửa đâu dưới mệnh lệnh đó đám sĩ binh không dám chống lại. Bọn chúng lao tới tấn công chúng tôi. Hoa Tâm sử dụng đoạn kiếm chống đỡ khá chật vật. Tôi thì khá hơn vì võ kỹ của tôi chủ yếu là phòng ngự né tránh. Chúng tôi vừa đánh vừa lùi sâu về phía chân núi. Vài tên phá khí kỳ thì chỉ đứng ngoài xem. Dường như chúng không hề có ý định ra tay. Chắc chúng coi chúng ta như trò tiêu khiển của chúng. Thấy vậy tôi mừng thầm. Vừa đánh tôi vừa tỏ ra vô cùng chật vật ngã trái, ngã phải. Bọn sĩ binh thấy vậy đều tỏ ra hưng phấn như đang chơi đùa. Mưa tuyệt mỗi lúc một nặng hạt. Tên công tử ở ngoài cũng dần mất kiên nhẫn hắn thúc giục đám phá khí kỳ. Còn không mau động thủ. Ngay vậy, bốn tên phá khí kỳ cũng nhào tới phía chúng tôi. Bốn tên đó cùng lúc tung kiếm khí tới chỗ tôi đang đứng. Lúc này vì đang mải chống đỡ đám binh lính mà tôi không hề hay biết. Cũng may lúc này, Hoa Tâm nhảy tới chỗ tôi tung ngay một thuận chống đỡ bốn đường kiếm khí bay tới. Nguyên khí hệ một được ngưng thực nên độ đậm đặc không kém nguyên khí của phá khí kỳ đỉnh phong. Nhờ vậy tôi thoát được một kiếp. Tôi vội vã nói lời khách sáo. Cảm ơn bạn Hiền. Nghe vậy Hoa Tâm tức giận. Cảm ơn cái rắm, 100 lượng vàng không mặc cả. Con mẹ nó, anh em với nhau còn nói chuyện tiền bạc. Không để chúng tôi cãi nhau. Lúc này trên núi vọng xuống tiếng quát. Mau lùi lại. Chúng tôi biết đây là ám hiệu rằng đại chiêu đã thành nên nhanh chóng phát động khí lực lùi lại sau hơn chục mét. Ngay lúc này một thác nước từ trên núi đổ ập xuống về phía đám sĩ binh và bốn tên phá khí kỳ. Nhìn thấy thác nước không hề có lực công kích, đám quân lính vẫn bất động. Bốn tên phá khí kỳ thậm chí còn cười lớn. Ha ha, một chút nước này là để giúp chúng ta tắm mát trước khi thưởng thức người đẹp à? Chắc là thấy chúng ta nóng bức nên muốn giúp chúng ta mát mẻ ha ha. Ngay lúc chúng chìm trong thác nước thì chỉ nghe tiếng quát vang vọng. Hàn băng. Ngưng. Ngay lập tức một đám lính và cả bốn tên phá khí kỳ đều chìm trong băng, trở thành những đám băng điêu. Thậm chí trên mặt chúng vẫn còn hiện nét cười giễu cợt. Lúc này Thanh Tuyết mới từ từ xuất hiện phía sau chúng tôi, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Môn công pháp này tuy cường đại nhưng ở thời điểm hiện tại nó cũng tiêu hao hết linh lực của Thanh Tuyết. Hoa Tâm vội đỡ lấy cô. Chị Thanh Tuyết, chị không sao chứ? Thanh Tuyết lắc đầu. Không sao, chỉ là tiêu hao quá độ thôi. Nói rồi xuề năm ngón tay về dòng sông băng rồi nắm lại, đồng thời hét lớn. Phá! Thanh Tuyết lạnh lùng nói một tiếng như vậy thôi mà đám băng điều kia lập tức vỡ nát. Những kẻ trong đó cũng trở thành trăm ngàn mảnh vụn. Tên công tử thấy vậy cũng biến sắc. Hắn cũng là một cao thủ phá khí kỳ đỉnh phong nhưng hắn không dám liều mạng, dù cho thấy chúng tôi không còn sức lực. Hắn thúc ngựa quay đầu về phía thành. Các người cứ chờ đó cho ta. Chương 43, truy sát chương 43, truy sát Thanh Tuyết ngã xuống vì kiệt sức. Hoa Tâm nhanh chóng đỡ lấy nàng. Tôi thầm nghĩ không thể để hắn trở về thành nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Hoa Tâm, ngươi ở lại chăm sóc Thanh Tuyết tỷ. Nói rồi tôi phát động bộ pháp nhanh chóng đuổi theo tên công tử kia. Linh khí được tôi ngưng tụ xuống chân, một số phần của thân thể phát ra tiếng nổ đẩy người tôi tiến về phía trước nhanh chóng. Tôi như đang lướt đi trong không khí vậy. Đây chính là khả năng của phá khí kỳ. Mặc dù chưa thể bay lượn tự do như cảnh giới ngưng thần nhưng cũng có thể di chuyển như có khinh công vậy. Thấy vậy Thanh Tuyết và Hoa Tâm đều sững người. Không phải Hoàng Thao hắn không có linh căn sao? Phải biết người không có linh căn đột phá tới phá khí kỳ trước nay chưa bao giờ được ghi chép lại. Thường thì không có linh căn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới tụ khí kỳ mà thôi, nên việc phát khí ra ngoài như tôi đã khiến hai người họ khá bất ngờ. Lại nói, tôi nhanh chóng bắt kịp tên công tử kia. Thấy tôi lăng không đuổi theo như vậy, hắn tỏ ra rất bất ngờ bởi mặc dù đạt cảnh giới của hắn có thể phá không di chuyển nhưng thực sự nó rất tốn linh lực. Ấy vậy mà tôi thì như đang mượn lực của cây cối, của gió liên tục bám sát hắn. Thấy vậy, hắn rút bên người một thanh đao chém về phía tôi. Chết đi. Tôi xoay người trên không né tránh đòn đao mang đó rồi nhanh chóng áp sát phát động một đường kiếm khí. Kiếm khí có màu trắng bay ra hướng về phía tên công tử. Hắn vung đao chống đỡ nhưng cũng bị đẩy rất xuống châu. Hắn tức giận nhìn tôi quát, ngươi thực ra là ai? Có lẽ hắn nghĩ tôi là kẻ thù của hắn đang cố tình gài bẫy hắn. Tôi nhún vai, đố mày biết đấy. Rồi lại phát động Long Du Bộ tiến về phía hắn. Tôi muốn đánh trực diện vì năng lượng linh hồn của tôi không đủ mạnh để tôi phát động kiếm quang từ xa quá nhiều. Sau khi áp sát tôi tung ra một loạt thương kích liên hoàn, liên tục đâm về phía hắn. Hắn xoay đao chống đỡ. So về kỹ nghệ chiến đấu cận chiến thì thành tựu của tôi không tệ. Sau khi thoát khỏi liên hoàn kích của tôi, hắn vung đao về phía tôi không ngừng nhưng với tôi đó chỉ giống như những cảnh phim vừa chậm. Quá chậm rồi. Tôi né tránh rồi lại phát động phản công. Hắn ngưng tụ hộ thuẫn chống đỡ. Đang dùng thương kích tôi đột ngột chuyển sang kiếm pháp khiến hắn bất ngờ. Chết đi. Một đường kiếm chém qua, hắn chỉ kịp lùi lại một chút. Một vết kiếm đã xuất hiện trên ngực hắn tuy không sâu nhưng cũng khiến hắn đau đớn. Như nhận ra cái gì hắn cười lớn. Ha ha, thì ra là vậy hả? Dường như đã nhận ra điểm yếu của tôi. Hắn nhanh chóng phát động thần pháp lùi lại. Tôi áp sát không bung nhưng hắn lập tức phát động kỹ năng địa chấn khiến mặt đất lắc lư bất ổn. Tôi bị bỏ lại một khoảng cách. Hắn liền phát động hộ thuẫn công pháp bao phủ toàn thân. Đây là công pháp thủ thuộc tính giúp gia tăng phòng thủ toàn thân. Hắn cũng có thể ngưng tụ phòng thủ vào từng vị trí hắn muốn. Nếu là một người có cảnh giới tương đương nếu cố gắng phá vỡ lớp phòng ngự này thì sẽ nhanh chóng tiêu hao hết linh lực và nhận lấy thất bại. Có lẽ hắn cũng đang chờ đợi tôi làm như vậy. Thanh đao trên tay của hắn cũng đang được xúc lực. Có lẽ hắn định dùng một chiêu đao pháp nào đó. Quả nhiên sau một lúc hắn tung ra vạn thiên đao thức, đao đao như gió. Chết đi cho lão tử. Tôi nhanh chóng lâm vào bị động. Nam mơ. Tuy nhiên tốc độ đao mang tăng lên nhanh chóng, tôi chống đỡ và né tránh trở nên vô cùng chật vật. Đồng thời hắn cũng phát động địa chấn khiến tôi liên tiếp bị thương. Mặc dù những vết thương này chỉ là một chút đao phong cắt qua còn đa phần đều được tôi phá giải. Nhưng với thể xác yếu ớt này mà tôi cứ tiếp tục thì tôi sẽ nhanh chóng chết vì mất máu. Tôi phát động phi bộ. Linh lực dồn vào chân bộ phát khiến tôi bay về phía tên công tử kia. Đồng thời thương kiếm trong tay không ngừng xoay tròn chống đỡ đao mang. Rất nhanh tôi đã có thể tới trước mặt hắn. Sau khi áp sát tôi liên tiếp vung kiếm chém vào thân thể hắn nhưng hắn phòng ngự vô cùng chắc chắn. Hắn nhìn tôi mà cười lạnh. Vô dụng thôi. Sức lực của ngươi quá yếu. Ta có thể đứng đây cho ngươi đánh cả ngày. Quả nhiên hắn đã biết rõ điểm yếu của tôi chính là sức mạnh. Tuy có thể vận dụng các thủ đoạn như phá khí kỳ nhờ sức mạnh linh hồn nhưng lực lượng lại không đủ. Kiếm của tôi, cái thì được đao của hắn cản lại, cái thì chúng được người hắn nhưng không thể xuyên qua lớp phòng ngự. Tôi liên tiếp tấn công không cho hắn có thời gian tích xúc linh khí phát động kỹ năng. Có lẽ do hắn đã sử dụng công pháp phòng ngự nên hắn cũng không tiện phân tâm sử dụng những kỹ năng khác. đao khí của hắn phóng ra tuy cường đại nhưng trước thân pháp của tôi dường như vô dụng. Mặc dù có những lúc tôi phải vận dụng năng lượng linh hồn thay thế nguyên khí để chống đỡ nhưng về cơ bản tôi vẫn có thể chống đỡ hết được. Tôi khệ khí ký hiệu bản quyền hắn. Tuy ta yếu, nhưng ngươi có thể làm gì ta chứ? Đồ con rùa rụt cổ. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết hừ lạnh. Quả thực giờ chúng tôi không ai làm gì được ai. Cuộc chiến nhanh chóng trở thành cuộc chiến tiêu hao. Độ nửa tiếng sau nguyên lực của hắn dường như đã tiêu hao hết mà tôi thì chẳng có gì thay đổi. Hắn vội buông lời chửi mắng. Ngươi có giỏi thì dừng lại, ta với ngươi một chiêu sống mái. Nghe vậy tôi biết hắn đã không thể kiên trì nữa nên càng gia tăng công kích. Đồ con rùa, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nói xong tôi liên tục hấp thụ linh lực thiên địa chuyển hóa thành công kích mặc dù không mạnh nhưng cũng khiến hắn phải chống đỡ. Hắn cũng nhận ra công kích của tôi lúc yếu, lúc mạnh nhưng hắn vẫn không dám giảm mức phòng ngự. Con mẹ ngươi, ngươi không nói võ đức. Có giỏi thì công kích đoàn hoàng coi. Mặc kệ hắn liên tục kêu gào. Khi thấy phòng ngự của hắn không còn ổn định nữa, tôi chuyển kiếm thành kích ngưng tụ năng lượng thiên địa, gia trì năng lượng linh hồn, dùng bộ phát di chuyển ra sau lưng hắn rồi tung ta một đòn chí mạng. Chết đi. Hắn cũng nhận ra có điều không ổn nên đã dồn hết sức ngưng tụ một tấm khiên phía sau lưng chống đỡ nhưng quá chậm. Chiếc khiên rạn nứt rồi nhanh chóng vỡ tan. Cây thương kiếm của tôi đâm xuyên qua lớp phòng ngự đâm thẳng vào trái tim của hắn. Hắn đau đớn hét thảm. Không, ta không muốn chết. Ta là thiếu chủ thành An Dương, ta là bất khả chiến bại. Tôi xoay thương khiến trái tim hắn bị xoắn nát. Hắn phun máu tươi, nhìn tôi với đôi mắt đầy thù hằn và không cam tâm nhưng rất nhanh đã triệt để mất đi sinh cơ. Đòn công kích này cũng đã tiêu hao phần năng lượng linh hồn còn lại sau một hồi chiến đấu không ngừng. Tôi ngồi phịch xuống đất thở phào may mắn. Sau khi hồi phục một chút, tôi nhanh chóng thu dọn dấu vết, vơ vét tài sản rồi phát động bộ pháp bay trở về tránh lại có chuyện không hay xảy ra. Chương 44, trốn chạy chương 44, trốn chạy về tới nơi, tôi đã thấy Kiếm Tâm trở về từ bao giờ. Trên người cũng có chút vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng. Thấy tôi Kiếm Tâm vội lo lắng hỏi. Hoàng Thao, con không sao chứ? Tôi vội lắc đầu. Con không sao, mọi người có bị thương ở đâu không? Nghe vậy thì đám người Hoa Tâm đều lắc đầu. Kiếm Tâm lại tiếp. Không sao thì tốt, chúng ta mau rời khỏi đấy thôi. Nếu không sợ chút nữa sẽ không đi được nữa. Sau đó chúng tôi nhanh chóng lẩn vào trong rừng rậm sau núi. Tối hôm đó chúng tôi dừng chân dưới một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Thấy Kiếm Tâm đang cố gắng băng bó những vết thương trên người tôi mới tò mò hỏi. Chú Tâm giỏi thật, một mình chú sao có thể xử lý hai tên ngưng đan cảnh vậy? Kiếm Tâm lúc này mới kể, ai, thực ra may nhờ có công pháp lôi hệ cường đại mà phòng ngự của ta cũng mang theo khả năng công kích. Hai tên ngưng đan kia sau khi chịu thiệt cũng không dám cận chiến với ta. Lúc này ta mới tìm được cơ hội tẩu thoát. Lúc này Lao mới quay qua nhìn tôi chăm chăm. Ngược lại là con đó, sao con có thể sử dụng linh khí rồi? Đám Thanh Tuyết, Hoa Tâm nghe vậy cũng quay qua. Tôi đành gãi đầu nói con cũng không rõ, cơ thể con tuy không thể tích lũy nguyên khí nhưng vẫn có thể thu nó từ thiên địa rồi bộc phát nó ra ngoài. Về cơ bản thì con có thể phát động nguyên khí như phá khí kỳ nhưng lực lượng thì yếu hơn nhiều. Nói rồi tôi tiện tay tung ra một đòn công kích. Chiêu thức của tôi vì không có thuộc tính nên chỉ là một quang ảnh trắng mở, bay độ chục mét thì biến mất. Mấy người thấy vậy thì cũng gật đầu rồi nhanh chóng lại điều tức để hồi phục. Họ cũng không nghi ngờ nhiều vì thấy tên công tử kia chạy trốn thì chắc lực lượng của hắn cũng chỉ thuộc dạng tụ khí kỳ là cùng. Với lại họ cũng từng thấy tôi chiến đấu chỉ là nguyên khí phát ra không lớn nên họ nhanh chóng tin tưởng. Chúng tôi dù đã lẩn sâu vào trong rừng rậm. Đêm hôm đó khi chúng tôi đang nghỉ ngơi thì vẫn nghe một tiếng thét giận dữ vọng lại từ phía An Dương Thành. Dám hủy hại con ta sẽ băm thây các ngươi ra làm vạn đoạn. Chúng tôi đều đoán được đó chắc là cường giả hóa thần trong thành. Kiếm Tâm nhanh chóng thúc giục. Chúng ta mau vào sâu trong rừng ẩn náu tìm đường tẩu thoát thôi. Cảnh giới hóa thần một khi đã ra tay thì chúng ta rất dễ bị tìm thấy. Nói rồi Kiếm Tâm dẫn đầu đi sâu hơn vào trong khu rừng tối. Chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo sau. Ngay sau đó, rất nhanh chúng tôi nghe được hàng loạt tiếng vó ngựa ầm ầm, quân sĩ khắp nơi lùng sục bủa vây chúng tôi. Lệnh truy nã cũng được dán khắp nơi trên đường lớn. Chúng tôi bất đắc dĩ phải quanh quẩn lẩn trốn trong rừng hơn một tuần. Đang đi thì Kiếm Tâm đưa tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, phía trước có chiến đấu, mọi người chú ý chút. Chúng tôi cẩn thận lại gần xem xét thì thấy một đám binh sĩ trong thành đang bị chém giết. Thực lực của những người kia cũng không tệ, chẳng mấy chốc đám binh sĩ không còn một ai. Chúng tôi khẽ khàng rút lui, nào ngờ ngay lúc này. Ai? Mau ra đây. Ngay lập tức một bóng ảnh xuất hiện phía sau chúng tôi rồi chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị vây kín. Tôi thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Thông qua chiến đấu vừa rồi có thể thấy trong số họ có 3 người đã đạt ngưng đan kỳ. Với thực lực đó cộng với một đám có lẽ là phá khí kỳ thì chúng tôi chỉ có thể chịu chết. Lúc này một trung niên cất tiếng. Các ngươi có phải là kẻ đã bịa chết Trần Hạo? Hoa Tâm Lý nhí hỏi. Trần Hạo là ai? Chúng tôi rất nhanh có được câu trả lời là con trai Trần Gia, chủ nhân thành An Dương. Nghe đến đây chúng tôi cũng đoán được đó là ai. Tôi bất đắc dĩ phải thừa nhận bởi lệnh truy nã đã có hình chúng tôi. Đúng. Là tôi bịa. Nếu muốn bịa hay bịa mình tôi. Nhưng thật bất ngờ đám người này đột ngột quỳ xuống. Đa tạ ân công đã thay chúng ta trả thù. Chúng tôi tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Kiếm Tâm vội vã đỡ những người này dậy. Có chuyện gì mọi người từ từ nói. Nghe vậy đám người này nhìn nhau rồi vội chắp tay. Mời bốn vị về chỗ chúng tôi nghỉ ngơi rồi để gia chủ của chúng tôi đích thân giải thích ạ. Thấy họ không có ác ý, chúng tôi cũng nhanh chóng đồng ý tới nơi. Chúng tôi hơi bất ngờ vì đây là một ngôi làng rất nhỏ nằm sâu trong rừng. Không những thế trong làng còn có rất ít phụ nữ. Chúng tôi được mời vào phòng lớn ăn uống nói chuyện. Tộc trưởng là một vị trung niên vóc dáng và mỡ, cơ bắp cuộn. Hắn có một bộ râu quai nón và một vết sẹo dọc mắt. Trên người lại có một khí thế ngạo nghễ của cường giả. Ông cất tiếng nói sang sảng mời chúng tôi vô cùng nhiệt tình. Ha ha, mời bốn vị cứ ăn uống thoải mái như ở nhà. Rồi ông ta lại ra lệnh cho người hầu. Người đâu, mau mang rượu qua đây cho các vị khách quý. Kiếm Tâm vội ra hiệu ngừng lại rồi chắp tay. Cảm ơn ý tốt của tộc trưởng nhưng thực sự giờ chúng tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao các vị lại gọi chúng tôi là ân công chứ? Nghe vậy vị tộc trưởng kia lốc hết một chum rượu rồi ném cái bình xuống đất vỡ tan. Vẻ mặt ông ta cũng chuyển sang vẻ giận dữ sau đó lại thở dài. Ông bắt đầu kể. An Dương Thành vốn gồm hai gia tộc lớn là Lê Gia Ta và Trần Gia. Chẳng hiểu vì lý do gì vị Lý Mã Triển Linh Kỳ khai quản thành này đột ngột bế quan. Ông giao lại quyền lực cho Trần Thần là một vị hóa thần cảnh khai quản thành. Do Trần Gia có hai vị hóa thần mà chúng ta Lê Gia chỉ có một vị nên cũng đành cam chịu. Vào cuối năm ngoái vị Triển Linh kia đột phá thất bại bị thiên địa thôn phệ. Chúng ta sau đó lại bị thành chủ hiện tại điều ra ngoài thành chống đỡ yêu ma ở phía tây còn Trần Gia thì ngăn cản phía đông thành. Nào ngờ sau khi diệt trừ yêu ma Trần Gia lại quay giáo lại tiêu diệt Lê Gia Ta. Cũng may lực lượng chủ chốt của chúng ta đều ở phía ngoài thành chống yêu ma nên vẫn có lực lượng chống đỡ. Nhưng qua hai lần chiến đấu nhằm cứu người Lê Gia trong thành thì chúng ta cũng đã thất bại. Lê Gia trong thành đã bị tiêu diệt sạch. Lao tổ hóa thần cảnh của chúng ta cũng bị trọng thương. Chúng ta chỉ còn nước rút vào đây chờ ngày trả thù. Hai, không ngờ Trần Gia lại độc ác như vậy. Có lẽ từ khi Trần Gia có được một kẻ đột phá hoa thần chúng đã lên kế hoạch loại bỏ Lê Gia ta rồi. Chỉ tránh hậu bối Lê Gia ta vô dụng. Không đủ tài trí để áp đảo Trần Gia. Lê Gia chủ thở dài rồi lại vơ lấy một bình rượu đưa lên miệng mà uống. Chúng tôi rất hiểu cảm giác mà gần như diệt tộc của Lê Gia lúc này. Hoa Tâm tức giận chửi thề. Đúng là cái đám có kiệm. Bọn chúng mà rơi vào tay chúng tôi thì chúng tôi sẽ tùng xẻo chúng. Lúc này vị Lê Gia chủ lại lần nữa chắp tay tạ lễ với chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã thay chúng ta gỉa chết con trai của gia chủ Trần Gia Trần Hoàng. Đó là đứa con duy nhất của hắn. Hắn cũng là kẻ đã đạt cảnh giới hóa thần hồi năm ngoái. Nhờ ơn các cậu, chí ít các vong linh Lê Gia lúc này cũng được an ủi phần nào. Thấy hành động đó của Lê Gia chủ, chúng tôi cũng đội đáp lễ. Hóa ra chúng tôi đã bất chi bất giác rơi vào giữa ân oán giữa hai đại gia tộc và thậm chí còn trở thành yếu tố then chốt lúc này không hay. À, y, y, y. Chương 45, kế hoạch phản công chương 45, kế hoạch phản công Lê Gia chủ lại nói tiếp. Không biết bốn vị có đồng ý gia nhập Lê Gia không? Chúng tôi sẽ cho các vị những quyền hạn cao nhất có thể. Nghe vậy thì chúng tôi vội từ chối. Kiếm Tâm chắp tay tạ lễ nói. Cảm ơn hậu ái của gia chủ, nhưng chúng tôi còn có việc riêng phải làm, không thể dừng lại ở nơi này lâu được. Nghe vậy vẻ mặt Lê Gia chủ vô cùng thất vọng rồi ông như hạ quyết tâm điều gì đó. Ông đột nhiên quỳ xuống rồi nói. Lê Gia mặc dù hiện nay không có gì để đền đáp các vị ân công nhưng xin các vị có thể giúp đỡ Lê Gia một lần nữa. Thấy vậy chúng tôi khá hoang mang. Chuyện gì mà khiến Lê Gia chủ phải dùng lễ cao như vậy nhờ chúng tôi? Thanh Tuyết vội đỡ Lê Gia chủ lên dò hỏi. Ý ngài là? Thấy chúng tôi hỏi thì Lê Gia chủ cũng không giấu giếm. Tôi có một kế hoạch để tiêu diệt Trần Gia nhưng cần các vị giúp đỡ. Chỉ là, nghe vậy chúng tôi biết việc này chắc chắn không đơn giản và thậm chí vô cùng nguy hiểm. Hoa Tâm cũng không ngốc vội từ chối. Ấy ấy, chúng tôi cảnh giới không có cao nên việc gì khó quá ngài bỏ qua cho. Nghe vậy Lê Gia chủ vội đưa ra cái giá. Hiện Lê Gia chúng ta vẫn còn 3 cây tiên dược. Nếu thành công thì chúng ta xin được tặng các vị một cây, không là cả 3 cây luôn. Phải biết một cây tiên dược có thể giúp người tu luyện nâng cao 100 năm tu vi. Đừng nói là hóa thần ngay cả triển linh cũng không phải ai cũng có được vài gốc. Đa phần chỉ có những gia tộc lớn mới có vài cây dùng để duy trì sinh mệnh lão tổ, giúp hậu bối đột phá hóa thần. Đó là căn cơ mà một gia tộc lớn phải có để duy trì sự hưng thịnh. Chúng tôi cũng rất động tâm. Phải biết dù trước đó chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tốc độ tăng tiên tu vi thực sự quá chậm. Nếu có một cây tiên dược có thể giúp chúng tôi nhanh chóng đột phá thậm chí vượt qua nút thắt bình cảnh. Chưa để chúng tôi nghĩ kỹ thì lại là tên Hoa Tâm nhanh mồm nhanh miệng. Xin gia chủ nói rõ kế hoạch. Lúc này, Lê gia chủ bắt đầu trình bày. Về cơ bản kế hoạch là chúng tôi sẽ làm mồi nhử, dẫn dụ chủ lực của Trần gia tiến vào bẫy dập của Lê gia để Lê gia có cơ hội lật ngược bàn cờ. Với thù hận vỉa con thì chắc chắn Trần gia sẽ dùng lực lượng lòng cốt, thậm chí chính Trần Hoàng sẽ ra tay. Kiếm Tâm bội nói, không phải các vị nói lao tổ các vị bị thương nặng sao? Đúng lúc này có một vị lão giả lưng còng đi từ trong buồng trong ra. Lão nhìn chúng tôi gật đầu chào hỏi rồi cất tiếng nói khàn khàn. Tuy lão bị trọng thương nhưng đối phó với một kẻ hóa thần sơ kỳ thì dư sức. Có lẽ Trần gia không biết rằng lão phu có một môn công pháp hỗ trợ trị liệu thương thế. Nếu là kẻ khác thì sẽ phải nằm liệt giường vài năm nhưng lão phu thì khác. Nếu các vị giúp đỡ lão cũng không tiếc mà giao cho các vị môn bí kíp này. Chúng tôi bắt đầu do dự. Thực sự lợi ích là quá lớn. Đời của tu hành giả sợ nhất là tâm cảnh không đủ máu liều. Đôi khi cơ duyên ở ngay trước mắt nhưng chỉ một chút do dự không quyết sẽ hối hận cả đời. Ngay lúc này, Thanh Tuyết quyết đoán trả lời, "Được, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Hy vọng sau đó Lê gia có thể giữ lời." Nghe vậy, lão giả kia lập tức đưa tay lên trời thề độc. "Lê gia ta xin thề, nếu nuốt lời thì Lê gia ta sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, trời tru đất diệt." Phải biết lời thề ở thế giới tu tiên vô cùng đáng sợ, bởi nó sẽ được thiên địa công nhận. Nếu làm trái thì thiên địa sẽ không ngần ngại trừ diệt. Vậy là chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cho kế hoạch. Hai hôm sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chúng tôi bắt đầu tiến gần phía An Dương Thành và không ngần ngại chém rỉa người của Trần gia. Mục tiêu là những đội ngũ thăm dò. Mới đầu mọi việc rất trôi chảy. Nhưng ngày hôm sau Trần gia đã có sự đề phòng. Họ tập trung đội nhóm, mỗi đội đều có ngưng đan kỳ tòa chấn. Nói về thực lực thì Trần gia hiện vượt hơn Lê gia rất nhiều. Họ có khoảng hơn 100 ngưng đan kỳ, 16 ngưng thần và 2 vị hóa thần còn Lê gia lúc này chỉ còn 80 người ngưng đan kỳ, 11 ngưng thần và 1 vị hóa thần cảnh. Nếu lần này dụ hoặc thành công thì có thể đánh một đòn chí mạng vào Trần gia, vì về cơ bản Trần gia sẽ phải phân ra một phần lực lượng giữ vững thành trì. Đặc biệt lao tổ Trần gia bữa trước cũng đã bị thương, chí ít cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm. Lần này truy sát chúng tôi, Trần gia cũng phân ra hơn 100 ngưng đăng kỳ, 10 vị ngưng thần và lao gia chủ. Có lẽ họ cũng lo lắng bị Lê gia phản kích. Trên thực tế, chúng tôi đã vạch rõ con đường chạy trốn để đảm bảo chúng tôi không bị bao vây. Sau đó chúng tôi đi tới vị trí đã chọn. Quả nhiên sau một lúc đã có một nhóm Trần gia đi tới. Chúng tôi giả vờ để bị phát hiện rồi lao ra tìm đường trốn. Lao giả dẫn đội liền quát lớn: "Tìm thấy rồi, mau bắt lấy chúng." Rồi lăng không bay tới phía chúng tôi. Kiếm tâm bộc phát khí thế đối đầu vị ngưng đan kỳ kia rồi ra hiệu cho chúng tôi: "Mọi người mau đi trước, ta sẽ cản chân chúng." Vị ngưng đan kỳ kia có lẽ đã ngừng lại ở cảnh giới này khá lâu nên kiếm tâm cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Mặc dù có võ kỹ cường đại thì cũng cần thực lực để thi triển. Thấy vậy chúng tôi cũng nhanh chóng chạy về phía đã định. Đám phá khí kỳ của Trần gia lập tức áp sát, nhưng Thanh Tuyết nhanh chóng xuất chiêu cầm chân chúng. Hoa Tâm mặc dù yếu nhưng sự biến ảo thì hết nói. Hắn né tránh phát động một khí ngưng tụ thành dây leo không chế đối thủ xung quanh, sau đó mới công kích. Hắn khiến cho những kẻ là đối thủ của hắn luôn luôn bận rộn với đám dây mây, lá cảnh. Vừa đánh hắn lại còn vừa giễu cợt đối thủ: "Leo leo, có giỏi thì tới cắn ta a." Không ít kẻ bị hắn chọc giận mà rơi vào bẫy dây leo của hắn. Không kịp thi triển võ kích phá vỡ đám dây leo đã bị hắn lặng lẽ một đao xuyên tim. Còn về tôi thì vẫn tập trung né tránh rồi phát động thương kiếm tấn công. Đa phần trong số họ chỉ là ngưng khí nên nhanh chóng bị chém bị. Thấy tình hình không ổn tên ngưng đan kỳ Trần gia vội phát động kiếm pháp thăng thiên làm ám hiệu. Chúng tôi thấy vậy vội vã gọi kiếm tâm rút lui: "Chú kiếm tâm, mau rút." Kiếm tâm nghe vậy cũng không muốn tiếp tục dây dưa, lập tức đuổi theo chúng tôi rời đi. Chương 46, mai phục thành công. Chương 46, mai phục thành công. Hoa Tâm và Thanh Tuyết cũng liên tục thi triển kỹ năng tạo cây bụi, sương mù để che giấu hành tung giúp chúng tôi đào tẩu dễ dàng. Tên Trần gia kia hừ lạnh vừa truy vừa vung kiếm khí đánh bay sương mù, cây bụi tạo tầm nhìn cho đám binh sĩ truy đuổi. Hắn liên tục hô hào mau đuổi theo: "Đám ngại nhép, có giỏi thì đừng có chạy." Hoa Tâm không chịu thua kém quay lại nói: "Vậy có giỏi ông đừng đuổi, tôi cũng không chịu thiệt. Đứa nào đuổi theo đứa ấy làm chó." Tên Trần gia kia nghe vậy thì tức xì khói, nhưng hắn vẫn không ngừng đuổi theo. Một lúc sau thì từ hai bên của chúng tôi cũng xuất hiện tiếng vó ngựa. Quả đúng như chúng tôi dự đoán, cũng may chúng tôi chọn đường là phía khe núi nên may mắn không bị chặn đầu, nếu không chắc chắn chỉ có nước chết. Chúng tôi vận dụng hết sức lực để chạy trốn. Công pháp bị bụt hôm trước cho chúng tôi không tệ, sau khi luyện thì linh lực của chúng tôi đều trở lên hùng hậu vô cùng, nhờ đó mà chúng tôi vẫn giữ được khoảng cách với đám truy binh. Tất nhiên là cũng phải nhờ kiếm tâm vừa chạy vừa cản bước bằng kiếm khí. Tốc độ của lão thì không tệ nên sẽ không bị tụt lại phía sau. Hơn hết thể là cơ thể chúng tôi đều có độ cường đại hơn xa tu sĩ bình thường, nhờ đó chúng tôi duy trì được cước bộ không giảm. Tôi thầm cảm ơn các vị linh thú đã gặp lúc trước đã giúp chúng tôi cải tạo cơ thể. Sau nửa ngày lượng người đuổi theo chúng tôi ngày càng đông, đột có một tiếng quát như sấm: "Đám chuột nhắt chạy đi đâu?" Nghe vậy chúng tôi đều vô cùng căng thẳng. Kiếm tâm liếc nhìn rồi nhanh chóng nói với chúng tôi: "Nguy to rồi, là vị kia gia chủ Trần gia, đi nhanh thôi." Không ngờ từ Âu Dương Thành mà hắn đã nhanh chóng đuổi tới đây như vậy. Nếu để hắn đuổi kịp thì chúng tôi phải chết không thể nghi ngờ. Hơn thế với tốc độ này phải nửa canh giờ nữa chúng tôi mới tới chỗ mai phục. Nếu cứ để đám phía sau cản chân thì ngay cả tốc độ của kiếm tâm cũng không thể thoát được. Tôi suy nghĩ một lúc liền quát: "Chúng ta là người của Lê gia, xung quanh có mai phục." Sau đó quay sang đám kiếm tâm: "Mọi người nhanh chóng bộc phát toàn lực, không được lưu thủ mà lao về phía trước." Nghe vậy họ hiểu là tôi đang lừa dối Trần gia để họ không cản trở chúng tôi chạy trốn. Đám người Trần gia nghe vậy thì khựng lại, nhưng sau một hồi phát ra thần thức không thấy gì, biết bị lừa chúng liền điên cuồng đuổi theo. "Con mẹ nó, dám lừa chúng ta. Bắt được tiểu tử đó ta phải băm bằm hắn thành trăm mảnh." Rất nhiều tiếng mắng chửi vang lên không ngớt. Một lúc sau tôi lại hô lớn: "Có mai phục." Đám Trần gia lại dừng lại kiểm tra. Một lúc sau, lần này Hoa Tâm cũng bắt trước: "Vì anh em đâu?" Xông lên. Đám Trần gia lại lần nữa kiểm tra nhưng vẫn không có gì. Hình bóng chúng tôi càng ngày lại càng xa. Chúng như phát điên truy đuổi. Tôi lại quát: "Xông lên, vì chúng." Đám người Trần gia lần này chẳng thèm quan tâm. Sau vài lần như vậy nữa chúng đã chẳng thèm nghi ngờ. Mà ngay lúc này Trần gia chủ và chục vị ngưng thần cũng đuổi tới nơi. Chúng tôi còn cách chỗ phục kích một chút nữa thôi. Lần này không ai để lại chút gì. Hàng vạn chiếc lá bay ra che khuất phía sau chúng tôi nhờ công pháp của Hoa Tâm. Thanh Tuyết cũng thi triển công pháp khiến từng cột băng được dựng lên từ mặt đất để cản trở. Kiếm Tâm và tôi thì phát động toàn bộ kinh khí ôm theo hai người Thanh Tuyết và Hoa Tâm lao thẳng vào khe núi. Trần gia chủ thấy vậy tung ra một đòn quyền kích dễ dàng phá tan hết thảy. Đúng là mấy trò trẻ con. Hôm nay ta phải bằng thây các ngươi ra làm vật đoạn. Sau đó, đám người Trần gia lao theo chúng tôi vào khe núi. Tôi mỉm cười vì may mắn mọi chuyện đều đúng như kế hoạch. Ngay khi người của Trần gia vào khe núi thì hai bên người của Lê gia lao ra chém vỉa. "Vỉa, trả thù cho các tộc nhân Lê gia ta. Trần gia, hôm nay là ngày chết của các người." Tiếng hô vỉa vang lên từ bốn phía. Thủy công kích đã xúc sắn liên miên không dứt kèm thêm đá lăn, đất lở. Liên tục có người dính chiêu mà ngã xuống. "Nguy rồi, là Lê gia, chúng ta trúng mai phục rồi. Mau, mau rút lui. Gia chủ, mau cứu ta. Huynh đệ, ngươi mà đi, để ta cản chân chúng. Ngươi mau là khiên đỡ đạn để ta rời đi, ta là người tộc chính người không được chống lại mệnh lệnh của ta." Người của Trần gia rất nhanh lâm vào đại loạn, rất nhanh đã tử thương thảm trọng. Gia chủ Trần gia cũng là người trải qua trăm trận khổ chiến bội quát. tất cả mau bố trí trận hình phòng thủ cùng ta lao ra ngoài. Người của Trần gia nghe vậy thì cũng nhanh chóng làm theo. Vài chục người thực lực đỉnh cao trở thành tiên phong mở đường. Một chút thực lực yếu hơn nhờ may mắn còn sống thì hợp thành đội phòng thủ lùi ra ngoài. Còn lại thì chôn thây dưới công kích thủy thuộc tính và mưa đá. Nhưng họ vừa ra được ngoài khe núi thì đã bị Lê gia lão tổ và tộc nhân của mình bao vây. Lê gia lão tổ cười lạnh. Ha ha, Trần Hoàng lâu rồi không gặp. Các ngươi chắc không ngờ quả báo đến nhanh vậy a. Trần gia chủ biết tình thế không ổn nhưng cũng không thể khiến sĩ khí quân mình bị ảnh hưởng được liền nói. Hừ, một đám chó cụp đuôi có gì mà đắc ý, ngươi nghĩ với trọng thương của ngươi có thể vệ ta sao? Lê gia lão tôi chỉ nhún vai, cười cười tỏ vẻ khinh thường. Ai biết? Rồi ông ta phất tay ra lệnh cho tộc nhân của mình. Người của Lê gia đâu? Lên, diệt sạch Trần gia cho ta. Nghe vậy người Lê gia đồng thanh, hương phấn thét đảo. Vệ, trả thù cho tộc nhân, vệ đám chó chết Trần gia, vệ. Trần gia chủ cũng vội hét lớn. Người Trần gia nghe lệnh, vì Trần gia, liều mạng cho ta. Vệ. Chương 47, diệt Trần gia gia chủ. Chương 47, diệt Trần gia gia chủ. Nói rồi, Trần gia chủ lập tức phát động công kích thăng thiên gọi cứu viện từ thành trì, nhưng ngay lập tức bị Lê gia lão tổ ngăn cản cuốn lấy. Muốn gọi cứu viện ư? Nam mơ. Lê gia lão tổ phát động hồng thủy cuồng bạo. Một cơn sóng lớn ập đến. Trần gia chủ phát động vạn liên sơn. Một dãy núi hiện ra ngăn cản. Sóng lớn đánh vào núi lớn lập tức bị ngăn cản. Trần gia chủ cười lạnh. Ngươi quá yếu. Nói rồi hắn tung ra một loạt thạch phong quyền, hàng loạt quyền ảnh ngưng thực thành những nắm đấm đá bay về Lê gia lão tổ. Lê gia lão tổ không hề sợ, phát động một thôn thiên xoáy nước cuốn tất cả đá vào trong và đồng thời không ngừng di chuyển về phía Trần gia chủ. Trần gia chủ đối diện chiêu thức như vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn vội vã phát động một công pháp hình thành một ngọn núi từ trên trời trấn áp xuống. Xem chiêu thức của ta, Thiên Sơn ấn. Ngọn núi rơi đè lên xoáy nước, hai cỗ lực lượng đối đầu nhau không ai chịu nổi ai. Nhưng trên trán Trần gia chủ đã có đầy mồ hôi lạnh. Ở phía dưới nhờ áp đảo số lượng và thực lực mà người của Trần gia đều nhanh chóng bị chém bại. Thấy tình hình như vậy, Trần gia chủ đội vã dồn lực, ngừng đối đầu công kích với Lê gia lão tổ. Rồi kêu gọi mười mấy người thực lực cường hãn nhất rút lui. Mau rút lui, bảo toàn thực lực Trần gia ta. Rồi phát tín hiệu gọi lão tổ. Nhưng ngay lúc này thì Lê gia lão tổ lại phát động thiên băng. Một loạt cơn mưa băng sắc như dao rơi từ trên trời xuống. Người của Trần gia không thể lùi, đánh phát động hộ thuẫn phòng thủ. Nhân cơ hội Lê gia lão tổ dùng chiêu tấn công diện động. Tiện tay không cho Trần gia chủ phát động kỹ năng báo hiệu gọi cứu binh. Thấy vậy, Lê gia chủ cũng đang chỉ đạo người Lê gia ở dưới cũng đội ra lệnh toàn lực chém giết. Lần này mọi người không bảo lưu thực lực nữa, tất cả theo ta. Vì người Trần gia, trả thù cho những người đã hy sinh. Trên không trung, Lê gia chủ cũng đội ngưng tụ một thanh kiếm băng lao lên tấn công cận chiến với Trần gia gia chủ. Trần gia chủ biết tình thế bất lợi nên trước khi bay lên chiến đấu cũng phát mệnh lệnh cho người của Trần gia. Mọi người, tập trung phòng thủ, đợi ta giải quyết xong lão già này sẽ tới cứu các người. Người của Trần gia nghe vậy cũng bắt đầu toàn lực phòng thủ. Về cơ bản công pháp tầm xa tuy mạnh mẽ, diện tích phát động cũng lớn nhưng uy lực dứt điểm thì vẫn cần phải cận chiến. Vì thế dù là cảnh giới hóa thần, triển linh hay tạo hóa thì vẫn cần phải cận chiến mới mong giải quyết đối thủ. Tuy nhiên ở những cảnh giới thấp hơn thì khả năng phòng ngự và quan sát có hạn nên những kỹ năng diện rộng lại mang lại hiệu quả cực cao. Đặc biệt trong trường hợp quần đấu, phòng thủ cá nhân không thể nào là lợi thế. Vì vậy, trong trận chiến dưới đất, người của Trần gia rất nhanh không thể chống đỡ được tấn công hội đồng. Lần lượt có người chết thảm. Gia chủ, mau cứu chúng ta. A, ta không cam tâm, ta không muốn chết ta. Lê gia lão tổ và Trần gia gia chủ rất nhanh đã tiến hành công kích cận chiến. Tốc độ của họ lúc này nhanh tới lỗi chúng tôi không thể nhìn thấy. Chỉ thấy sóng năng lượng chốc chốc lại phát ra ở những nơi khác nhau trên không trung. Khi người của Trần gia ở dưới bị tiêu diệt gần hết thì trên không trung Trần gia chủ cũng bị một kiếm đánh lui. Chỉ thấy trên ngực ông ta có một vết cắt ngang đang không ngừng chảy máu. Xét về thực lực thì Trần gia gia chủ còn xa mới so được với Lê gia lão tổ đã ở hóa thần kỳ lâu năm. Lão nhìn Lê gia lão tổ nghiến răng ken két. Rồi lão lại nhìn xuống dưới con cháu của mình chết thảm như đã hạ quyết tâm. Lão hét lớn. Lê gia các người chờ đó cho ta sẽ quay lại vệ sạch các người, chó gà không tha. Nói rồi, Trần gia chủ đội vã phát động công pháp để chạy trốn nhưng hiện toàn bộ không trung đều bao phủ trong nước. Lê gia lão tổ cười lạnh. Giờ còn muốn đi à? Muộn rồi. Nói rồi, Lê gia lão tổ phát động băng phong thời không đông cứng cả màn trời. Chỉ thấy những vũng nước lớn lững trên không trung không ngưng chạy ra và hóa băng khiến cả không gian bị băng hóa. Trần gia chủ ngưng kết quyền ấn khổng lồ, công kích liên tiếp vào băng đá ở trước mặt để đánh ra một đường thoát thân. Hàng vạn cú đấm được tung ra khiến cả không gian ầm ầm rung động, đá bay mịt mù khiến chúng tôi không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Trần gia chủ đã đánh ra một con đường trên dòng sông băng trên bầu trời. Nhưng khi vừa thoát ra hắn đã thấy một thanh kiếm trước mặt hắn. Hắn vội phát động toàn bộ thực lực ngưng tụ hộ thuẫn thiên giáp thạch hải, nhưng đã chậm. Sau một lúc phòng ngự của hắn tan biến, chỉ nghe một âm thanh thê lương vang vọng. Không, ta không cam tâm. Sau đó là giọng của Lê gia lão tổ. Ngươi rất mạnh nhưng ta rất tiếc, chết đi. Rồi một cái đầu bay lên. Sau đó chỉ thấy Lê gia lão tổ xách đầu Trần gia gia chủ từ từ đáp đất. Lúc này toàn bộ người của Trần gia đã chết thảm. Còn người của Lê gia tổn thất hơn 30 vị cường giả ngưng đăng kỳ, 3 vị ngưng thần. Sau khi tính toán một chút, hiện thực lực tổng thể của Lê gia đã hơn Trần gia một chút. Việc này khiến trong mắt ai cũng tràn đầy một thứ hy vọng điên cuồng. Họ nhanh chóng thu dọn chiến trường rút về làng. Về đến nơi, Lê gia lão tổ không ngừng cười lớn. Vừa cười vừa ho nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ha ha, thật sảng khoái a, Trần gia các người cứ chờ đó cho ta. Ta sẽ khiến các người phải trả giá cho hành động của các người. Cả Lê gia hôm nay đều vô cùng mừng rỡ. Cha, mẹ, con trai đã trả thù được cho hai người rồi. Con trai à, rất nhanh thôi cha sẽ khiến Trần gia chôn cùng với con Trần gia cho má, các người chiếm mất nhà của ta. Lần này Lê gia ta sẽ xóa tên các người khỏi An Dương thành. Cứ thế mỗi người một tâm trạng, một người một tâm sự, mỗi cười một vò rượu mà vừa khóc vừa cười, vừa nói. Họ mừng vì đã báo được thù cho vợ con họ, họ mừng vì chỉ một chút nữa thôi họ đã có thể lần nữa làm chủ An Dương thành. Họ mừng vì chỉ cần một chút nữa là họ sẽ có thể diệt trừ Trần gia. Chương 48, đột phá cảnh giới chương 48, đột phá cảnh giới về phía Trần gia, ngay sau khi Lê gia rời khỏi có 7 bóng người chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng lão tổ Trần gia không ngừng thét đạo. Chắc chắn là Lê gia, là bọn chúng, ta phải bầm thây các người làm vạn đoạn. A a a, Lê gia, ta và các người không đội trời chung, hắn thực sự không ngờ lại là bẫy của Lê gia, hắn cũng không ngờ Lê gia có thực lực chém vỉa hết một nửa thực lực của gia tộc mình. Phải biết trước đó trong cuộc chiến tranh giành An Dương thành thì Lê gia đã đại thương nguyên khí nghiêm trọng. Thậm chí Trần gia lão tổ cũng cho người truy quét nhiều lần và đều cho thấy Lê gia đã trốn chạy đi xa. Ai ngờ Lê gia vẫn đang ẩn náu quanh thành An Dương để rồi khiến cho Trần gia chịu thiệt lớn. Đúng là không trừ cỏ tận gốc, gió xuân lại mọc. Sau khi trở về Trần gia, lão tổ quyết định đóng cửa thành chuẩn bị đối đầu Lê gia. Sau hôm đó, Lê gia lại bắt đầu khôi phục, chuẩn bị một lần nữa tấn công An Dương thành, đòi lại những gì đã mất. Lê gia lão tổ gọi chúng tôi vào đưa cho chúng tôi 3 cây tiên dược. Ba vị, như những gì ta đã hứa, đây là 3 gốc tiên dược. Xin ba vị nhận lấy. Nghe vậy chúng tôi khá bối rối. Chuyện này thấy chúng tôi có vẻ hãi ngại vì hiện nay Lê gia vẫn chưa tiêu diệt Trần gia thì Lê gia lão tổ khoát tay cho chúng tôi không cần nói nhiều. Các vị không cần nghĩ nhiều, xin hãy nhận cho. Chúng tôi nhận lấy. Đa tạ Lê gia chủ. Rồi nhanh chân trở về phòng. Tôi khá tò mò liệu Lê gia chủ có thực sự tốt bụng như vậy không. Phải biết 3 gốc tiên dược thực sự là một khối tài sản thiên văn sổ từ đó. Vì thế tôi phát động thần thức ra ngoài. Phải biết linh hồn tôi đã gần hóa thần nên thần thức hoàn toàn có thể vô thanh vô tức mà quan sát mọi nơi. Ở trong phòng Lê gia chủ hỏi Lê gia lão tổ, tại sao chúng ta phải đưa cho họ, sao chúng không? Lê gia chủ đưa tay ngang cổ. Lê gia lão tổ thấy vậy chắp tay sau lưng mà ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ngươi có thấy trong đám hậu bối Lê gia có ai mạnh như họ không? Thấy Lê gia chủ có vẻ vẫn chưa hiểu, Lê gia lão tổ lại tiếp. Nếu ta đoán không sai thì lai lịch những người này không tệ đâu. Nếu chúng ta ra tay có thể sau này ngày chết sẽ là Lê gia ta. Với lại họ giúp chúng ta như vậy, thậm chí còn suýt mất mạng. Nếu làm vậy sau này con cháu sẽ ra sao? Lê gia chủ nói phải nhưng vẫn không cam tâm. Biết là vậy, nhưng 3 gốc tiên dược thực sự thì có hơi quá. Lê gia lão tổ lại thở dài. Đây là những gì chúng ta đã thề với thiên đạo, không thể làm trái được. Ngươi đừng có làm gì ngu ngốc. Làm trái lời thề là vi phạm nhân quả. Chuyện của nhân quả là thứ ta và ngươi không thể trêu chọc đâu. Nghe tới đây Lê gia chủ cũng đành chắp tay túi người với lão tổ. Dạ, con hiểu rồi ạ. Nghe tới đây tôi cũng biết mọi thứ đã không còn gì nguy hiểm. Dù không biết nhân quả là gì mà khiến Lê gia lão tổ phải kiêng kỵ nhưng không sao cả. Về tới phòng chúng tôi quyết định chia nhau 3 gốc tiên dược. Mặc dù tôi biết mình xài không có nhiều tác dụng nhưng quyết tranh với tên hoa tâm chó bỏ ghét. Tôi mới nói. Bây giờ kiếm tâm và thanh tuyết mỗi người một cây. Còn ta với ngươi chia đôi. Nghe vậy thì hoa tâm nhảy dựng lên. Ngươi lấy cái này có tác dụng gì? Cho ta đi. Tôi giả vờ kiên quyết từ chối. Không được. Đây là cho bốn chúng ta phải chia đều chứ. Hoa tâm liền lấy một cây rồi nằm lăn ra đất. Dãy này ăn bạn. Ta không biết. Ngươi đi mà chia với kiếm tâm. Cái này là của ta. Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu. Tôi lao vào giành của hắn. Sau một hồi quần đầu hắn bị cướp mất. Nào ngờ hắn lao tới ôm lấy đuổi tôi không buông mà kêu gào thảm thiết. Ứ chịu đâu, cây đó là của ta. Đền cho ta đi. Ta ứ chịu đâu hù hù. Kết quả cuối cùng hắn nằm ăn vạ cả nửa ngày nên tôi đành chịu thua. 2 tháng sau kiếm tâm, thanh tuyết, hoa tâm đều đã luyện hóa hết 3 cây tiên được. Họ hiểu rất rõ đạo lý mang ngọc có tội nên không có giữ đợi thời cơ thích hợp hơn. Cũng thật không ngờ nhờ một cây tiên dược kiếm tâm và thanh tuyết lập tức đạt cảnh giới ngưng đan kỳ đỉnh phong. Chỉ cần cảm ngộ nữa là có thể đạt cảnh giới ngưng thần cảnh. Tên hoa tâm lại càng biên thái khi đạt trực tiếp cảnh giới ngưng đan kỳ trung giai. Chỉ là chẳng hiểu sao mà nguyên khí của hắn tuy dày đặc nhưng lại không thể phóng thích ra xa. Tuy nhiên tôi thì vẫn vậy. Tôi không có cách nào ngưng đan nên kết quả là vẫn chỉ là cảnh giới ngang với phá khí kỳ. Linh hồn tuy là ngưng thần nhưng con đường hóa thần thực sự là đi không thông vì cơ thể không thể kết đan. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau vài hôm, chúng tôi quyết định cùng Lê gia tấn công An Dương thành. Cuộc chiến vô cùng ác liệt. Tới trước thành An Dương, Lê gia lão tổ bay lên không hét lớn để tăng sĩ khí cho tộc nhân. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm tiêu diệt Trần gia, giành lại tổ địa, báo thù rửa hận. Chúng môn nhân đồng thanh báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Sau đó Lê gia lão tổ đưa kiếm hướng về phái tường thành. Một loạt mũi tên nước bay qua như hiệu lệnh mở đường tiến công. Người Lê gia phía dưới như vũ bão mà lao tới tường thành. Binh lính trong thành nghe tin đều bỏ trốn sạch. Đây là cuộc chiến của hai gia tộc. Bọn họ không muốn trở thành vật hy sinh. Người của Trần gia cũng lao từ trong thành ra để lên chiến. Đây là cuộc chiến không thể tránh khỏi hay thương lượng. Cuộc chiến vô cùng đẫm máu nhưng nhờ lợi thế về quân số mà Lê gia đã chiếm thế thượng phong. Gia chủ mới của Trần gia vội ra lệnh cho tộc nhân. Người Trần gia tập trung phòng ngự cho ta. Chỉ cần lao tổ tiêu diệt lão tổ Lê gia thì chúng ta vẫn là chủ của An Dương thành. Đám Trần gia thấy vậy cũng không còn ham chiến mà tập trung lại phòng ngự. Cuộc chiến cấp độ này quả thực không phải một vị lão tổ có thể xoay chuyển tình thế nhưng lão tổ đều là chỗ dựa tinh thần cho cả tộc. vì vậy chỉ cần thành công chém vỉa lao tổ của đối phương thì có thể chiếm được tiên cơ. Chương 49, Diệt Trần Gia. Chương 49, Diệt Trần Gia. Ở trên không trung, hai vị lão tổ Lê Gia và Trần Gia nhìn nhau hồi lâu. Gia chủ Trần Gia cất lời: "Thật không ngờ, ngươi giả bộ bị thương để dẫn dụ Trần Gia ta xuất mã, khiến Trần Gia ta tổn thất nghiêm trọng. Con trai và cháu trai ta đều chết trong tay các ngươi. Hôm nay lão hủ dù phải chết cũng phải diệt tộc Lê Gia ngươi." Lê Gia lão tổ tức giận mắng lại: "Trách ta ư? Cái loại ăn cháo đá bát. Lê Gia ta cùng Trần Gia các ngươi ngàn năm giao hảo, cùng sống còn với An Dương Thành. Kết quả thì sao? Các ngươi vừa có thêm một hóa thần đã muốn hủy diệt Lê Gia ta. Ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?" Trần Gia lại tiếp: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Tiếp chiêu đi." Nói rồi lão tổ Trần Gia lập tức xuất ra một chiêu Nham Bạo Quyền. Hàng loạt cú đấm mang theo hoa diễm nóng bỏng bay về phía của Lê Gia lão tổ. Đây là một chiêu thuộc song hệ thổ, hỏa rất mạnh. Tới cảnh giới hóa thần rồi thì võ kỹ không còn bị giới hạn bởi linh căn. Tuy nhiên cái mạnh nhất thường là cùng thuộc tính với linh căn của bản thân. Nhưng có những trường hợp thì mang theo thuộc tính phụ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Ví dụ hệ thủy của gia tộc Thanh Tuyết vậy, nếu kết hợp với võ kỹ đều có thể chuyển hóa thành thuộc tính hàn băng gia tăng sức mạnh. Thấy vậy gia chủ Lê Gia cũng không hề lao lúng. Lao quát lớn: "Thủy kính phân thân!" Trên bầu trời, hình ảnh Lê Gia lão tổ biến ảo trăm ngàn, dung nhập vào màn mưa. Sau đó là hàng trăm cầu nước được tạo ra bởi võ kỹ. Hỏa quyền và cầu nước va chạm nổ, tung khiến cả bầu trời nhanh chóng chìm trong sương mù. Lão chủ Lê Gia thoát thần thoát hiện khiến chiêu thức của Trần Gia lão tổ trở nên vô dụng. Đông Lê Gia lão tổ xuất hiện bên trên Trần Gia lão tổ tung ra một chiêu kiếm phân sơn hạ. Kiếm này mang theo dòng nước xoáy cực mạnh có thể cắt đứt cả huyền thiết. Chỉ nghe Trần Gia lão tổ quát lớn: "Mở tường, thiết bích!" Lão tổ Trần Gia tạo ra một cái khiên màu cam cản lại. Trong khi hai nguồn sức mạnh đang giằng co không phân thắng bại, thì có hai cánh tay bằng đá xuất hiện chụp lấy Lê Gia lão tổ. Trần Gia lão tổ cười lớn: "Ha ha, người chạy đi đâu? Chết đi." Nhưng ngay sau đó lại thấy lão tổ Lê Gia lại xuất hiện ngay sau Trần Gia lão tổ, hét lớn: "Ngu si, chết đi." Một kiếm rất nhanh và dứt khoát đâm vào tim của Trần Gia lão tổ. Một tiếng vập khô khốc vang lên. Tất cả mọi người bên dưới đều dừng lại xem cảnh tượng này. Đây là giây phút quyết định ai thắng ai bại. Chỉ thấy lão Trần Gia lão tổ hừ lạnh rồi cả cơ thể hóa đá và bùng cháy như nham thạch. Ôm chặt lấy Lê Gia lão tổ, để xem ai cười đến cuối cùng. Ông ta muốn dùng sức mạnh của thổ hệ để ép nghiền nát lão tổ Lê Gia. Ở cảnh giới hóa thần thì thể xác không còn là điểm yếu. Thể xác có thể biến đổi trăm ngàn cách, mà cách duy nhất là sử dụng sức mạnh tiêu diệt thần hồn. Ở cảnh giới ngưng đan thì cơ thể hóa đan trở nên cứng rắn, thống nhất với linh căn, ngưng thần thì linh hồn cường đại mà hóa thần là đồng hóa linh hồn, linh căn và thể xác là một. Đó là lý do vì sao lão tổ Lê Gia có thể biến hóa phân thân, ẩn nấp trong những giọt nước trên không. Nhát kiếm của Lê Gia lão tổ mặc dù đâm vào tim của Trần Gia lão tổ, nhưng lão ta cũng đã chuyển hóa chỗ đó thành một xoáy cắt giữ chặt thanh kiếm của Lê Gia lão tổ. Mà tình hình hiện tại là Trần Gia lão tổ đang ôm chặt Lê Gia lão tổ. Một cái ôm này sức mạnh thần hồn bao phủ khiến Lê Gia lão tổ không thể thoát thân. Chỉ cần tiêu hao thì Lê Gia lão tổ chắc chắn phải chết. Người Trần Gia thấy vậy vô cùng mừng rỡ, không ngừng hô hào cổ vũ: "Lão tổ cố lên, hãy bịa chết Lê Gia lão tặc đó đi." Nhưng đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng cười dài: "Ha ha, lão thất phu, ngươi nghĩ là ăn chắc ta rồi sao?" Sau tiếng cười đầy sảng khoái và thêm chút chua xót đó là một quả cầu nước xuất hiện ôm chặt lấy hai người. Lê Gia lão tổ cất tiếng niệm ai: "Có một câu, nước chảy đá mòn, ngươi đã nghe bao giờ chưa?" Như nhận ra điều gì đó, Trần Gia lão tổ hoảng hốt, sợ hãi: "Ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi muốn đồng quy vu tận ư?" Chỉ nghe một câu trả lời tràn đầy quyết tâm: "Ha ha, lão thất phu, bây giờ mới biết thì đã muộn. Cùng ta xuống địa ngục đi." Chỉ thấy quả cầu nước đó phát sáng một lúc thì ầm ầm nổ tung. Tất cả người ở dưới đều ngây người hét lớn: "Lão tổ!" Song cả thiên địa giờ chỉ thấy chìm trong trận mưa lớn chứ tuyệt không thấy bóng dáng hai vị lão tổ đâu. Kỳ thực mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lê Gia lão tổ. Lão dùng bí kỹ khôi phục thương thế, tuổi thọ lão cũng vì thế mà đi đến điểm cuối. Trận chiến này lão ta đã ôm ý định đồng quy vu thật với Trần Gia lão tổ. Lão muốn mở một đường máu cho Lê Gia của thời. Mặc dù thủy hệ có thể liên miên không ngớt nhưng đánh lâu dài là điều không thể. Lão ta cố ý áp sát chỉ đợi Trần Gia lão tổ buông thần hồn ra sẽ đồng quy vu tận, không cho Trần Gia lão tổ có một tia hy vọng chạy trốn. Như các bạn đã biết thì muốn tiêu diệt hóa thần chỉ có phá hủy thần hồn, mà thần hồn lại được cơ thể bảo vệ, nên muốn một chiêu diệt sát hồn phách của hóa thần gần như không thể, trừ phi hóa thần đó dùng chiêu thức mang theo thần hồn phóng thích. Và trong trận chiến này Lê Gia lão tổ đã cực đúng, hắn tích tụ rất nhiều quả bom nước trong cơ thể, chỉ đợi lúc Trần Gia lão tổ phóng thích thần hồn muốn tiêu diệt hắn mà phát động tự bạo, đồng quy vu tận. Người Lê Gia thấy vậy thì nước mắt lan dài, người Trần Gia thì cả người ngơ ngác, thất thần. Lê Gia chủ là người trấn tĩnh lại sớm nhất, cũng có thể là ông đã biết kế hoạch của lão tổ. Hắn liền hét lớn ra lệnh cho tộc nhân: "Tiêu diệt Trần Gia, trả thù cho lão tổ." Người Lê Gia như được tăng thêm sức mạnh, điên cuồng lao tới tiêu diệt người của Trần Gia. "Vĩa người Trần Gia, trả thù cho lão tổ." "Vĩa, vĩa." Người Trần Gia giờ đã mất đi chỗ dựa tinh thần, cũng không có người lãnh đạo, nhanh chóng tìm đường tháo chạy. "Lão tổ chết rồi, chạy mau thôi." "Làm ơn, đừng vĩa ta. Làm ơn tha mạng cho ta, chúng ta vốn không thù không oán." Nhưng trong vòng vây của Lê Gia thì không kẻ nào sống sót. Sau trận chiến Lê Gia cũng chỉ còn hơn 80 người. Đây là những gì Lê Gia lão tổ đã cố gắng tranh giành. Hắn dùng cấm thuật chữa trị bản thân đồng thời cũng đốt cháy sinh mệnh. Trong trận chiến đó hắn đã dùng lực lượng bản thân kéo theo lão tổ Trần gia và một đám cường giả Trần gia ở gần đó cho cùng. Hắn đã trải thảm đỏ cho con cháu để họ có thể khai quản thành trì này mà an cư lạc nghiệp. Có lẽ hắn đã tính toán ngay từ đầu mọi chuyện. Nếu hắn không làm vậy thì Lê gia sẽ mất đi tất cả. Cuộc chiến của cường giả hóa thần cũng không hề đơn giản, nếu không thể diệt có tận gốc hậu quả khôn lường. Đó cũng là lý do mà Lê gia lão tổ đã chọn cách tự bạo để có thể đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho tộc nhân. Trận chiến này Lê gia đã thắng và nhanh chóng chiếm lĩnh lại được An Dương thành. Còn Trần gia thì chẳng còn ai may mắn mà sống sót. Họ đã phải trả giá cho sự tham lam, ích kỷ của bản thân mình. Chương 50, lạc vào sa mạc câm lặng chương 50, lạc vào sa mạc câm lặng. Một tuần sau chúng tôi lặng lẽ rời khỏi An Dương thành, chúng tôi không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Với thực lực hiện nay của chúng tôi thì dù có bị ngăn cản cũng có thể chạy trốn. Sau khi đi khỏi An Dương thành chúng tôi có quay lại nhìn. Ở đó có một bóng người đang nhìn chúng tôi đi xa. Đó là gia chủ Lê gia. Lão lặng lặng đứng, không tiến đưa cũng chẳng níu giữ, lão như một mặt hồ tĩnh lặng đang quan sát cả vũ trụ vậy. Trước đó Lê gia chủ cũng đã ngỏ ý mời chúng tôi ở lại làm khách khanh trưởng lão. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là đi một vòng Xích Quỷ quốc trừ ma vệ đạo. Nào có hứng thú với tiền tài địa vị nên chúng tôi thẳng thừng từ chối. Lê gia chủ đối đãi với chúng tôi rất tốt. Khi biết chúng tôi rời đi, lão cũng muốn đưa tiễn một chút. Có lẽ trước đó lão cũng có chút tâm cơ, nhưng sau thời gian tiếp xúc lão đã nghĩ thông. Trên đời này ai cũng phải có một đạo của riêng mình, buông tay mà làm, không bị vướng bận bởi tiền tài, địa vị mới có thể đi đến tận cùng. Chúng tôi một lòng hành thiện, trừ ma vệ đạo, không tham vinh hoa phú quý, không cầu báo đáp đã mở ra một con đường cho lão. Giờ lão chỉ muốn trở nên cường đại, làm chỗ dựa vững chãi cho Lê gia. Mọi mưu tính, mọi tính toán trước thực lực tuyệt đối đều chỉ là trò đùa. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau một năm chúng tôi đã đi qua vô số thành trì, làng mạc. Hầu hết mọi thứ đã quay lại cuộc sống bình thường. Yêu ma cũng đã bị những người tu đạo tiêu diệt không còn bao nhiêu. Thời gian trôi qua với chúng tôi lại giống như đi dạo, vô cùng nhàn hạ. Tất cả không cần lo lắng quá nhiều, mà chỉ cần cảm ngộ để đột phá. Lại sau 2 tháng chúng tôi tới khu vực Hương Thành. Đây là thành trì ngăn giữa hai khu vực Nam, Bắc Xích Quỷ Quốc. Không hiểu sao vừa bước qua địa phận thành trì này thì chúng tôi vô cùng kinh hãi. Trước mắt chúng tôi là một vùng bình địa, không có một tia sinh cơ nào. Điều này giống như chúng tôi vừa bước qua một không gian khác vậy. Chúng tôi muốn quay lại kiếm chút đồ ăn vì trên người chúng tôi lương khô đã không nhiều rồi. Nhưng phía sau chúng tôi đã không có bức tường thành nào. Hòa Tâm hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Tòa thành ở sau lưng chúng ta biến mất rồi. Tôi cũng hoang mang. Chúng ta phải làm sao đây? Đây có phải ảo mộng như tại ngôi làng hay quỷ dẫn đường không? Kiêm Tâm quan sát hồi lâu mới thở dài lo lắng. Không giống. Đây không phải ảo cảnh mà hoàn toàn là thật. Chúng ta đã bước vào một tử địa. Một vùng đất chết. Tất cả nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất an. Thanh Tuyết nhanh chóng trấn an. Không sao, chỉ cần chúng ta tiến về phía trước sẽ thấy lối ra thôi. Rất nhanh Kiếm Tâm đưa ra quyết định. Chúng ta cứ đi tiếp thôi. Vâng ạ. Giờ chúng tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Chúng tôi cũng dò hỏi Kiếm Tâm rằng tử địa là gì. Nhưng Kiếm Tâm đều không trả lời. Nhưng nhìn vào mắt lão chúng tôi đều đoán được đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cũng may có Thanh Tuyết rất biết cách trấn an mọi người. Bên cạnh đó tên Hoa Tâm lại như không tim không phổi vẫn hi hi ha ha. Nhìn đông ngó tây, cười cười đùa đùa. Chúng tôi cứ vậy cắn răng đi tiếp. Một tuần trôi qua chúng tôi vẫn không thấy một nhành cây, ngọn cỏ, đến một giọt nước cũng không có. Thiên địa nguyên khí thì càng cỗi. Cũng may ba người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết, Hoa Tâm đều đạt cảnh giới ngưng đan. Năng lượng tích lũy trong cơ thể không ăn, không uống cũng sẽ không chết. Chỉ có mình tôi là khổ không chịu nổi, cũng may có Thanh Tuyết ngưng tụ nước để tôi vừa đi vừa uống, còn Hoa Tâm thì tạo ra hoa quả từ công pháp. Tuy chỉ là năng lượng đơn thuần nhưng về cơ bản vẫn giúp tôi quên mất cảm giác đói của cơ thể. Tuần đầu tiên mọi người vẫn nói chuyện với nhau để quên đi thời gian. Chúng tôi vẫn bước đi ở trên mảnh đất khô cằn không một tia sinh cơ, không một chút gió, chỉ có cái nắng chói chang. Sang tuần thứ 2 vẫn không có gì thay đổi, nhưng tâm trạng mọi người đã trầm xuống, không ai còn nói được gì nữa. Mọi thứ chìm trong im lặng, một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ. Ở trong đời người có hai thứ đáng sợ nhất đó là bóng tối tuyệt đối và im lặng tuyệt đối. Mà bây giờ chúng tôi đang phải đối diện với điều đó. Xung quanh chúng tôi chỉ có một màu nâu của đất chẳng khác gì bóng tối. Mọi âm thanh cũng không có, chỉ còn lại tiếng bước chân đơn điệu lặp đi lặp lại như bản nhạc dẫn tới cái chết. Mặc dù chúng tôi cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng nhưng thực sự bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng và bước đi trong vô định như những cái xác. Một tháng sau, tôi gần như ngã gục. Mọi người cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, sự hoang mang hoảng loạn bao trùm. Hoa Tâm lâu lâu lại gào thét như kẻ điên. Hắn vung quyền đánh vào không trung trong vô định. Đây là đâu? Ta là ai? Làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này? A a a, ta phải phá toái không gian rời khỏi đây. Tên khốn nào tạo ra nơi quỷ quái này? Có giỏi thì cút ra đây đánh nhau với lão tử. Có lúc lại thấy Thanh Tuyết khóc lóc nói nhớ nhà. Hu hu, cha, mẹ, con nhớ hai người quá. Kiếm Tâm là người trấn định hơn cả. Cũng may có lão liên tục kìm hãm và trấn an mọi người nên chúng tôi mới không phát điên. Ai, mọi người bình tĩnh chút. Ta đang nghiên cứu không gian này. Chúng ta sắp thoát ra được rồi. Yên tâm đi. Các bạn có hiểu cái cảm giác đó không? Cái cảm giác bất lực, vô định, hoang mang, không lối thoát. Đến cả tôi sống hai đời mà cũng có lúc muốn tự sát để kết thúc mọi chuyện. 2 tháng sau, cơ thể tôi giống như chẳng có chút sinh cơ nào. Cơ thể gầy quắt, môi khô nước nẻ, ánh mắt đã lờ đờ, được Kiếm Tâm cõng trên lưng như một cái xác. Ngay khi tôi có cảm giác linh hồn buộc phải ly thể, sinh cơ không duy trì được thì có một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Hắn đứng đó nhưng mơ hồ như không tồn tại, không gian xung quanh hắn cũng chuyển sang một màu đen. Là một thứ màu đen tuyệt đối. Các bạn có thể lên Google tìm kiếm sẽ có thể biết màu đen đó nó đáng sợ như nào. Hắn cất lên một âm thanh xa xăm như địa ngục vang vọng. Bất kỳ kẻ nào dám bước vào địa phận của ta đều phải chết. Mau tự sát đi. Sau đó hắn đưa tay một chỉ, một thứ giống như lửa đen bao trùm về phía chúng tôi. Áp lực lớn đến nỗi không ai trong chúng tôi có thể thở được. Âm thanh hắn nói ra dở như mệnh lệnh đến từ thiên đạo khiến chúng tôi không thể kháng cự. Lần này chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Ngoại trừ tôi đang không còn sức lực. Thì ba người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết, Hoa Tâm đều đã rút kiếm đưa lên cổ. Chương 51, Triển Linh Cảnh chương 51, Triển Linh Cảnh nhìn vào mắt họ tôi biết. Họ cũng đã tới giới hạn, họ đã bước tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Sau 2 tháng họ bị giày vò, họ cũng đã mất đi ham muốn được sống. Tất cả những gì họ nghĩ tới bây giờ chỉ là sự giải thoát. Còn cái bóng đen kia lại như chúa tể địa ngục. Đứng đó nở nụ cười ngoắc tới mang thai nhìn chúng tôi. Ngay khi mọi chuyện gần như kết thúc, ba thanh kiếm đã được gắt trên cổ chỉ đợi một hành động. Vậy mà dường như hành động đó đã đờn dê phải một bức tường vô hình. Tất cả chúng tôi như bị định thân. Không ai có thể hành động. Kẻ nào, mau cút ra đây. Cái bóng đen kia rít gào khàn khàn. Một vị trung niên từ xa đi tới, chớp mắt đã tới trước mặt chúng tôi. Trên người phát ra một vầng lục quang sáng rực. Phía sau đã mơ hồ có hình ảnh một cái cây khổng lồ. Sau khi ông đi qua, vùng đất này như được tái sinh, linh khí bắt đầu dậy đặc lên. Áp lực lên chúng tôi cũng tan biến. Tôi vội vàng hấp thu linh khí khôi phục trạng thái thực lực. Ba người Kiếm Tâm cũng khôi phục lý trí vội ngồi xuống khôi phục. Trên tay vị trung niên là một cây gậy gỗ. Ông ta vừa đi vừa gõ xuống không trung như đang làm phép gì đó. Chỉ thấy mỗi nhát gõ xuống là không gian dưới chân như rạn nứt. Vẻ ngoài ông ta rất đặc biệt. Ông ta cầm gậy nhưng cơ thể ông ta lại không có chút gì như người già. Cảm giác cái gậy kia chỉ là món đồ trang trí. Râu tóc của ông ta cũng là màu đen trông rất đạm mạo. Vừa đi ông ta vừa vuốt râu cười cười rất từ tốn. Ngay lúc này, Hoa Tâm vội lao tới ôm chặt cánh tay ông ta. Trần lão, may quá ông tới rồi. Vị Trần lão kia phất tay, một vòng sáng lục sắc bao lấy chúng tôi rồi bay ra sau 100 mét. Mau lui lại, chuyện ở đây để ta xử lý. Cái bóng đen kia thấy vậy thì cười khinh bỉ. Hừ, là triển linh cảnh. Chắc hẳn sẽ ngon lắm đây. Ta đã ăn một triển linh cảnh nơi đây. Không tệ, không tệ. Vị Trần lão kia nghe vậy cũng không tức giận. Lao chỉ bước râu, bình tĩnh đối đáp. Ngươi yên tâm, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi rồi. Nghe vậy bóng đen kia như phát điên. Để xem, ai sẽ là kẻ phải chết. Nói rồi bóng đen kia lao tới, phóng xuất một màu đen đu tối ấp đến Trần lão. Trần lão bay lên, chống mạnh gậy xuống hư không. Không gian phía dưới cây gậy như nứt ra. Hoa cỏ trong khe nước mọc ra cuốn lấy bóng đen kia. Nhưng chưa kịp lại gần giống như có ngọn lửa đen thiêu đốt tất cả thành cho bụi. Bóng đen kia thấy vậy thì vô cùng đắc ý ha ha, thì ra ngươi chỉ có như vậy. Vị Trần lão kia hừ lạnh một câu. Mục linh áp thiên trận. Chỉ thấy cây cổ thụ phía sau lão rung lên. Không gian xung quanh bóng đen rạn nứt, hàng loạt khí xanh bay ra hiện hóa thành đủ loại thực vật sinh sôi không ngừng áp bách về phía bóng đen. Bóng đen kia cũng đội gầm thét phóng xuất ra ngọn lửa màu đen tiêu cháy hết thảy. Nhưng cây cỏ cứ sinh sôi liên miên không ngớt. Sau đó lại là một loạt cây cổ thụ lớn được sinh ra không ngừng cuốn lấy bóng đen kia. Một loạt gai nhọn xuyên không xuất hiện, nhưng tất cả đến gần tên áo đen đều bị cản lại. Trần lão lại hừ lạnh. Những cây đó ra hoa, kết quả sau đó trong những cái quả đấy rụng xuống, nứt ra. Từng bị lục nhân trong những cái quả kia đi ra. Trong tay còn mang theo một cái gậy. Hàng trăm vị mục nhân lao ra vung gậy đánh bay từng mảng hỏa diễm đang cản bước cổ thụ. Tên áo đen chìm trong kết giới của triển linh cảnh một thuật gần như không có khả năng thì triển sức mạnh. Hắn gào thét, ngọn lửa đen bùng cháy mãnh liệt. Hắn như hóa thân thành một ma đầu trong liệt diễm. Ngọn lửa đó cũng dần cố định thành một ma đầu hình người, trên đầu lại có 2 cái sừng, trong tay thì cầm một thanh đao không ngừng chém bay đám cây cối xung quanh rồi thiêu đốt thành cho bụi. Hắn chốc chốc lại ngửa mặt lên trời gào thét như đang giải phóng oán niệm, thần thủ chất chứa. Chết đi, chết đi, chết đi. Khắc khắc khắc. Ngọn lửa cứ mỗi lúc một lan rộng theo những cú chém của hắn. Trần lão cũng không kém. Xem chiêu đây. Nói rồi ông phát động công pháp, cây cổ thụ phía sau đông cao lên 100 mét. Tất cả là cây rụng xuống, cây cổ thụ hiện hóa thành một vị Phật đá 3 đầu 6 tay. Không gian mở rộng bao phủ lấy 2 người khổng lồ. Từng cái tay không ngừng đánh về phía ma thần do kẻ áo đen hiện hóa. Một bên hung hãn điên cùng ra đao. Đao đao dũng mãnh. Hàng trăm đao ảnh bay về phía của Phật đá. Phật đá cũng không kém, tung ra một loạt trường ấn hình chữ vạn về phía đao ảnh. Trong chốc nát tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Xung quanh ma thần, hàng ngàn dây leo mọc ra cuốn chặt lấy hắn. Những dây leo cuốn quanh lại mọc gai nhọn như muốn cắm sâu vào trong hư ảnh. Mở ra thần dịch đạo, cầm đao xoay vòng quanh hóa thành một cái mày xay, khiến cho dây leo giống như rau cải bị nghiền nát. Ngay khi những dây leo tan biến, bóng dáng ma thần gầm thét nhảy lên không trung ngưng tụ đại đao chém xuống đầu Phật Đà. Nhưng chỉ thấy Phật Đà chắp 2 tay túm gọn, 2 tay còn lại thì vươn ra quấn quanh khống chế ma thần. Tên ma thần dãy rủa gầm thét nhưng cả cơ thể như bị khóa cứng. Lúc này 2 tay còn lại ngưng tụ ra 2 thanh kiếm đâm thẳng vào trong LG ngực ma thần. Ma thần rú lên một tiếng điên cuồng. A a a a, ta phải quyết, phải quyết. Hắn phóng thích ma lực cường đại đánh tan tất cả những cánh tay của Phật Đà rồi tung một trường nhằm tìm đường tẩu thoát. Nhưng Phật đã nhanh chóng mọc ra 3 đầu 6 tay khác ngăn chặn công kích. Một đông sen mọc ra từ dưới chân của ma thần. Đông sen đó như là có không gian vô tận, mặc kệ ma thần điên cuồng chạy trốn như nào nhưng vẫn không thể thoát ra. Sau đó, đông sen đó dần dần khép lại. 1 cánh, 2 cánh, rồi 3 cánh, khi những cánh sen hoàn toàn đóng lại, nó phát ra kim quang sáng chói. nhưng ánh sáng đó lại bị một ngọn lửa màu đen bao phủ. Chỉ nghe Trần Lao rêu cận, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Đông sen bắt đầu xoay tròn rồi từng cánh sen mang theo hỏa diễm màu đen bay ra xa. Càng vào trong, ngọn lửa của ma thần càng yếu đi, mờ nhạt dần. Đến khi chỉ còn nhụy sen thì ở giữa chỉ còn lại một bộ xương người. Chúng tôi thấy vậy thì vui mừng. Thắng rồi, chúng ta đã thắng. Không gian phong cấm như biến mất, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được chuyển động không khí, ánh sáng, mùi vị của mặt đất. Việc đó khiến chúng tôi như được làm mới lại. Khi chúng tôi đưa mắt nhìn lại chỗ đông sen thì tất cả dần tan biến theo gió như chưa hề tồn tại. Vị Phật Đà kia cũng nhanh chóng thu nhỏ hóa thành cái cây phía sau Trần Lão. Trần Lão lần nữa phát động một nguyên khí xua tan hết thảy hỏa khí, ma khí xung quanh hàng nghìn dặm, khôi phục sinh cơ cho cả khu vực này. Từng cây cỏ nhanh chóng mọc ra, đâm hoa kết trái mà không cần có mưa. Những dòng nước cũng bắt đầu chảy trở lại. Chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thông qua một thước phim tua nhanh trong nháy mắt. Vị Trần Lão đi tới phía chúng tôi cất tiếng hỏi: "Các vị không sao cả chứ?" Kiếm Tâm không dám thất lễ, vội cúi người nói: "Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Chúng tôi đều không có sao." Chương 52, tạm biệt Hoa Tâm. Chương 52, tạm biệt Hoa Tâm. Đây là lần đầu chúng tôi được chứng kiến cường giả triển linh thi triển thực lực. Nếu hóa thần là sử dụng linh lực thuộc tính vô cùng thoải mái, có thể biến ảo kỹ xảo vô cùng hoa lệ thì triển linh là ngưng tụ không gian chiến đấu để áp chế kẻ địch. Khi này công pháp, kỹ xảo chỉ là phụ du. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể dùng không gian áp chế không gian của đối phương. Thông qua đủ loại chiêu thức một hệ Trần Lão thể hiện, có thể thấy Lão đã lĩnh ngộ một hệ rất cao. Lúc này Hoa Tâm đã khôi phục dáng vẻ cười đùa như trước. "Ông à, thứ kia là cái gì thế?" Trần Lão xoa đầu Hoa Tâm nói. "Đó là Tu La, là dạng đáng sợ nhất của ma quỷ. Nó một khi được sinh ra thì không chỉ là hủy chóc mà sẽ là hủy diệt. Hủy diệt hoàn toàn, không có một chút sự sống nào. Cũng may Tu La mới sinh ra thường không mạnh nên chỉ cần có một vị triển linh đỉnh phong hoặc tạo hóa ra tay là giải quyết hết được." Hoa Tâm nghe vậy thì tỏ ra kinh hãi. "Đáng sợ quá, cũng may ông tới kịp." Nhưng Trần Lão lúc này chợt nghiêm mặt. "Cậu chủ à, nếu chơi đủ rồi thì về thôi. Lão gia và phu nhân rất nhớ cậu." Nghe tới đây Hoa Tâm đội buông tay Trần Lão rồi nhanh chóng chạy trốn. "Không, ta không về đâu. Ngươi xem mới ra ngoài vài năm tu vi ta đã là ngưng đan đỉnh phong rồi. Nếu ở tại gia tộc ta sẽ lại phải học đủ thứ, làm sao có thể mạnh mẽ như thế này?" Chỉ thấy Trần Lão vươn tay, không gian xung quanh Hoa Tâm lập tức đông cứng. Trần Lão thở dài. "Ê, cậu chủ à, việc học tập là để tạo tiền để giúp cậu chủ có thể đột phá ngưng thần cảnh. Nếu cậu đã ngưng đan thành công thì không thể để cậu ở lại ngoài này nữa. Nếu không ngưng đan sai lầm rồi đột phá ngưng thần sẽ lại là một chuỗi sai lầm." Xong Trần Lão cúi người với chúng tôi. "Xin lỗi các cậu." Lời xin lỗi của Lão ta khiến chúng tôi ngơ ngẩn cả người. Phải biết cường giả triển linh đều là thần tiên sống mà chúng tôi vốn chỉ như sâu kiến trong mắt của họ. Vậy mà Trần Lão lại tỏ ra khách khí với chúng tôi như vậy. Chúng tôi còn chưa hết thất thần thì Trần Lão trực tiếp bắt Hoa Tâm đi. Để lại chúng tôi ba người còn đang bàng hoàng ngơ ngác. Hoa Tâm thấy vậy thì điên cuồng gào hét. "A, ta không về đâu, ta không muốn về. Thanh Tuyết, Hoàng Thao mau cứu ta." Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Ai có thể cứu hắn từ tay của cường giả triển linh cảnh chứ? Có lẽ Hoa Tâm không phải đệ tử tán tu mà là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Thảo nào thiên phú hắn tốt đến như vậy. Thanh Tuyết đưa mắt nhìn về phía Kiếm Tâm. "Giờ chúng ta đi đâu?" Suy tư hồi lâu Kiếm Tâm mới trả lời. "Chúng ta tiếp tục đi về phía nam." Nghe vậy chúng tôi đều gật đầu tán thành. Mặc dù lần này thập tử vô sinh, trong lòng chúng tôi vẫn chưa thể thực sự thoát khỏi cảm giác đối diện với tử vong. Nhưng đã là người tu đạo há có thể lùi bước. Tôi nhìn về phía rời đi của Hoa Tâm rồi mạnh mẽ quay đầu. "Đi thôi." Thấy tôi tỏ ra người lớn thì Thanh Tuyết bật cười. "Ha ha, đi thôi." Kiếm Tâm cũng ngại lại hành động của tôi. "Đi thôi." Tôi tức giận chỉ vào hai người. "Này, đánh cha không bằng pha tiếng nhớ." Nghe vậy hai người họ đều cười lên ha hả làm tôi khá xấu hổ. Những tiếng cười đó vang lên như để bỏ lại toàn bộ những gì đã trải qua. Ba người chúng tôi lại tiếp tục đi về phía nam. Tôi đi được vài bước thì vội dừng lại trước một viên đá to bằng quả trứng. Trước đó tôi mơ hồ thấy nó rơi ra sau khi thân xác Tu La khi tan biến. Tôi vội nhặt lên thăm dò. Tôi khá tò mò vì ma quỷ thường không có thực thể. Dù có ngưng tạo ra khi bị công kích mạnh như vậy thì sao có thể chống đỡ được. Khi tôi đang thăm dò viên đá thì nó như hóa thành vô hình chui vào cơ thể tôi. Tôi vội dùng thần thức dò xét thì thấy nó đã nằm ở vị trí linh căn. Tôi vội dùng linh lực toàn đẩy nó ra ngoài nhưng vô dụng. Tôi chợt nghĩ, liệu nó có thể sẽ trở thành linh căn của tôi không? Mặc dù nghĩ vậy nhưng giờ tôi cũng rất lo lắng. Tự dưng lại có một thứ không rõ ràng ở trong cơ thể, tôi ha có thể yên tâm. Nhưng còn chưa kịp dò xét tiếp thì Kiếm Tâm đã thúc giục. "Còn đứng đó làm gì? Đi nhanh lên." Tôi vội gạt suy nghĩ đó sang bên rồi nhanh chóng đuổi theo bước của Kiếm Tâm và Thanh Tuyết. Dù sao là phúc thì không phải họa mà là họa thì tránh cũng nổi. Dù sao nó tạm thời không thấy có ảnh hưởng gì với tôi. Một điều mà tôi thực sự khâm phục triển linh giả đó là linh khí của họ quá dồi dào. Chỉ cần một cái phất tay mà cây cối bắt đầu sinh sôi. Ngay cả tôi sau khi hấp thụ cũng khôi phục năm thành sức lực, bức tường do Tu La để lại cũng sụp đổ, các con sông đã bắt đầu có nước chảy. Cứ thể chúng tôi vừa đi vừa chứng kiến sự sinh sôi nảy nở của tạo hóa. Một cảm giác như được chứng kiến một lục địa được tái sinh, nó tuyệt vời vô cùng. Cây cối bắt đầu mọc lên, ra hoa, kết quả. Nước bắt đầu chảy, cá bắt đầu bơi, chim từng đàn kéo nhau về làm tổ. Đây là một cảnh tượng rất khó miêu tả bằng lời. Tôi quay sang đang định nói chuyện viên đá thần bí thì đã thấy Kiếm Tâm đang cóng Thanh Tuyết. Thấy tôi nhìn sang Lão đội ho khan. "Khu khu, à, Thanh Tuyết bị thương ở chân nên. tôi bĩu môi trêu chọc, quỷ mới tin ông. Cương giả ngưng đan kỳ đi đường bị thương ở chân, đi mà lửa con nít. Thanh Tuyết thấy vậy cũng không ngại trêu chọc thêm, thúc thúc à, mau buông ta xuống đi, thúc đã ngần ấy tuổi mà còn định trâu già gặm cỏ non à. Nghe đến đây mặt Lao Kiếm Tâm đỏ ửng, đội buông tay. Thanh Tuyết ngã đến huỵch xuống đất. Ngươi, Thanh Tuyết tức không nói lên lời. Kiếm Tâm đội giải thích, ngươi chẳng bảo ta buông tay còn gì. Thanh Tuyết tức giận quay mặt đi. Đồ ngốc, nhìn vậy tôi đành bất lực thở dài, tiểu này là tôi sẽ phải ăn cơm chó dài ngày rồi đây. Chương 53, Thất Sơn U Minh Phái. Chương 53, Thất Sơn U Minh Phái. 2 tháng sau chúng tôi đã rời khỏi được khu vực này, tiến tới địa bàn núi Cấm phía nam. Đây là địa bàn của Thất Sơn U Linh Phái. Môn phái này khá kỳ lạ khi chỉ thu nhận những người có thiên phú chắc tuyệt. Những kẻ không được thu nhận buộc phải rời khỏi núi, nếu không sẽ bị đuổi. Mà nơi đó là ngọn núi trung tâm của 7 ngọn núi. Nhiều kẻ tu đạo vẫn sẽ tìm cách ở lại những ngọn núi xung quanh, hy vọng có thể gặp được người của Thất Sơn Phái. Hy vọng họ truyền thụ cho một chút bản lĩnh hoặc đơn giản là quan sát thần thông, võ kỹ của họ. Chúng tôi đang đi trên đường thì bỗng có một cái gì đó tròn tròn vừa lăn vừa hét lớn. Tránh ra, tránh ra. Chúng tôi vừa né ra thì thứ đó tông trúng một gốc cây. Thì ra đó là một kẻ có hình dáng vô cùng kỳ quái. Người tròn như quả trứng, chân tay thì ngắn cũn. Hắn di chuyển chủ yếu bằng cách lăn. Chẳng hiểu sao mà hắn vẫn có thể sống sót được. Việc sinh hoạt sẽ như thế nào? Tôi chợt nhìn xuống hạ bộ hắn rồi vội bay đi dùng mình. Nhưng ngay lúc này, hắn vội lật người hi hi ha ha chào chúng tôi. Chào các vị, tôi là Trứng Thối. Chúng tôi buồn cười nhưng không ai dám cười. Trần đời ai lại đặt tên là Trứng Thối bao giờ không? Tôi đưa tay kéo hắn dậy. Tôi là Hoàng Thao. Đây là Thanh Tuyết. Đây là Kiếm Tâm. Tôi chỉ vào hai người Kiếm Tâm, Thanh Tuyết mà giới thiệu cho tên béo. Thấy vậy hắn cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay chào hỏi nhiệt tình. Hắn nhìn Kiếm Tâm và Thanh Tuyết hỏi. Tôi đang trên đường tới báo danh Thất Sơn Phái. Hai vị cũng đưa con trai mình đi ứng tuyển à? Nghe vậy tôi chỉ muốn đạp cho hắn một cái rồi bỏ đi. Mặc kệ hắn làm lăn trên đất không dậy được. Tôi thầm chửi thề. Cái định minh, ngươi nhìn tiểu gì mà thành ra ta là con cua họ vậy? Họ trông cũng già lắm đâu. Ngươi đúng là thối từ trong ra ngoài mà. Hai người Thanh Tuyết, Kiếm Tâm thấy vậy thì chỉ bị miệng cười. Tôi vội hỏi hắn để đánh trốn làng. Cậu tới Thất Sơn làm gì? Nhìn bộ dáng này của cậu ai sẽ thu nhận cậu chứ? Hắn tức thì trông eo, ưỡn ngực mà nói. Đừng có coi thương tôi. Tôi mạnh lắm đó. Nói rồi hắn gồng tay, gồng chân cho tôi xem. Cơ mà nhìn tỷ lệ tay chân với cơ thể của hắn tôi chẳng thể thấy một chút sức mạnh nào. Sau khi làm quen chúng tôi quyết định cùng tên Trứng Thối tới Thất Sơn. Chúng tôi chỉ muốn xem thiên tài phía Nam có hơn phía Bắc hay không chứ Thanh Tuyết và Kiếm Tâm đã quá tuổi báo danh. Còn tôi thì không hề có linh căn nên cũng chẳng có quá mong đợi. Nếu có tên Hoa Tâm thì chắc chắn hắn sẽ được chọn thôi. Dù sao tốc độ tăng tiến tu vi của hắn cũng là nhanh nhất trong số chúng tôi rồi. Sau nửa tháng đi đường chúng tôi đã tới chân núi Cấm. Ở đây vậy mà đã đông nghìn nghịt người rồi. Đâu có một đám đi ngang qua chúng tôi. Chúng không hề khách khí ma đẩy chúng tôi một phát. Tên Trứng Thối bị đẩy thì ngã lăn ra đất kêu vai mái. Tên chó chết nào vừa đẩy lão tử. Nhưng đám kia cũng không vừa. Cái tên béo này ngươi muốn chết à? Đám người kia không khách khí quay lại định đánh Trứng Thối. Đúng lúc này có một âm thanh từ trên trời hạ xuống. Trong lúc Thất Sơn thu nhận đệ tử cấp ẩu đả, người vi phạm trực tiếp tống xuất. Đám kia nhanh chóng rời đi chỉ để lại một câu nói đầy sát ý, sau khảo hạch chúng ta sẽ về ngươi. Chúng tôi vội tới kéo Trứng Thối đứng dậy. Tôi tức giận nói, đám người đó đúng là quá đáng mà. Thôi mau đi tới chỗ khảo hạch. Người xếp hàng khảo hạch đông không tưởng. Dụng cụ khảo hạch là một hòn đá lục sắc. Người lên khảo hạch sẽ đánh vào đó một đòn toàn lực. Viên đá sẽ căn cứ vào sinh mệnh lực và lực đạo để xác định màu sắc. Trong đó lần lượt từ thấp đến cao là trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím. Chúng tôi phải chờ rất lâu mà vẫn chưa tới lượt. Lần lượt có người đi lên rồi lại đi xuống. Đa phần chỉ có màu xanh lục. Đến ngày thứ 3 thì thấy đám người hôm trước va chạm với chúng tôi đi lên. Kẻ đầu tiên đi lên tung ra một quyền. Sau một hồi màu sắc đã đạt màu vàng. Đây được xem như là thiên tài. Kẻ thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng đều là màu vàng. Bốn người này quả nhiên thực lực không tệ. Mới 15, 16 tuổi đều đạt phá khí kỳ đỉnh phong. Mọi người xung quanh bắt đùa thao thao bất tuyệt mà tán dương. Đúng là hậu đại của bốn vị thành chủ có khác. Qua những tiếng bán tán chúng tôi cũng biết lai lịch bốn tên này. Người đầu tiên là Đông Du con trai của thành chủ Đông Đế Thành. Người thứ hai là Tây Hạ con trai của thành chủ Tây Hoàng Thành. Kẻ thứ ba là Nam Thiên, con trai của thành chủ Nam Hoa Thành. Mà kẻ cuối cùng là Bắc Thủy con trai của thành chủ Bắc Phong Thành. Phải biết đây cũng được xem là bốn thành lớn hàng đầu của khu vực phía Nam Xích Quỷ Quốc. Bốn tên này ngoại hình thì lại chung một phong cách, tự xưng tứ mỹ tứ công tử. Tóc hai như bẩm sư tử, mỗi tên một màu trùng khớp với màu quần áo. Bốn tên đó đi xuống nhìn chúng tôi với vẻ mặt khinh miệt. Thấy vậy tôi cũng chẳng sợ mà đưa mắt trừng lại. Ý rất rõ ràng, có ngon thì các người nào vô. Sau một hồi thì cũng tới phiên chúng tôi. Chúng tôi nhấc Trứng Thối lên trên đài. Thấy hắn lên nhiều người không nhịn được cười lớn. Đưa con lợn đó lên làm gì, định làm trò cười à? Mau xuống đi. Chúng tôi không nói gì. Cái kiểu kỳ thị ngoại hình này là chuyện thường như cơm bữa, nó vốn là nhân tính rồi nên chúng tôi cũng chẳng rảnh mà quản. Tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên mà biết ta biết người thôi. Trên sân, tên chúng tôi bận sức đánh vào bia đá một quyền. Lập tức hắn ngã ngửa ra sau. Cũng may chúng tôi đỡ kịp. Mọi người lại bắt đầu cười lớn. Ha ha, đánh một quyền thôi mà cũng không lên hồn mà bậy đặt đi lên thử sức. Đúng là tốn cơm tốn gạo. Như chứng minh cho lời nói đó, viên đá nhanh chóng hiện lên màu trắng. Mọi người lại cười to. ha ha, quả nhiên là phế. Nhưng chẳng để họ nói hết câu, màu sắc lại chuyển sang xanh lục, lam, vàng. Vẻ mặt mọi người dần chuyển sang kiếp sợ. Chuyện này, sao có thể chứ? Chắc màu vàng là cực hạn rồi, chứ chẳng có nhẽ. Mọi người ồn bảo bàn tán hồi lâu như là đã rõ ràng mọi chuyện thì Đông Biên đã chuyển sang đỏ. Có người đang thao thao bất tuyệt thấy vậy thì vội há hốc miệng, trời, lại là đỏ. Sao có thể chứ? Từ hôm đầu tiên tới giờ chưa có ai đạt được màu đỏ đâu. Mấy tên lúc trước gây sự với chúng tôi cũng biến sắc. Màu đỏ có nghĩa là tên béo này còn có tiềm chất hơn chúng nhiều. Chúng tôi thấy mình đấm ra được màu đỏ thì cười hô hố. Thua hạ hạ hạ, nào, các người khinh thường ta tiếp đi. Bổn công tử chính là thiên tài ngàn năm có một đấy nhé. Hắn vừa nói vừa nhảy nhót trên sân khấu khiến chúng tôi cũng phải xấu hổ. Lúc này người chủ trì vội nói, vị công tử này nếu đã thí luyện xong thì xin mời lùi qua một bên để người khác tiếp tục. Hình như vì tiềm lực màu đỏ nên giọng điệu của người chủ trì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tên béo thấy vây cũng không tiếp tục thể hiện mà nhanh chóng di chuyển qua một bên. Lúc này Kiếm Tâm cũng lên đài thử sức. Chương 54, trắc nghiệm tiềm lực chương 54, trắc nghiệm tiềm lực lao tích lực vào tay. Cánh tay của lao rất nhanh được bao phủ trong lôi điện. Dù ở cách khá xa mà chúng tôi vẫn phảng phất nghe thấy tiếng nổi như sấm rền. Quyền ấn như lôi đình đánh mạnh lên phiến đá. Màu sắc thay vị lần lượt chuyển biến như tên chúng tôi lại tích tắc nhảy thẳng tới màu đỏ. Những người ở dưới bỗng chốc trở lên tĩnh mịch. Mai mới cô một người định thần lại. Trời, lại là màu đỏ. Sao lại thế được? Chắc chắn là trùng hợp thôi. Phải biết màu đỏ có nghĩa là thiên tài trong thiên tài đó. Trong khi mọi người còn đang bàn tán thì Thanh Tuyết cũng đã đi lên sàn thí luyện. Thấy một cô gái xinh đẹp bước lên, rất nhiều thanh niên tài tuấn đã không nhịn được mà nuốt nước miếng. Ôi, không biết tiên nữ này từ đâu xuất hiện vậy. Đẹp như vậy, dù thiên phú không tốt thì chắc chắn cũng có đầy người muốn kết thành đạo lữ. Mặc kệ tiếng tán dương, Thanh Tuyết chỉ lạnh lùng bước tới. Cô thi triển công pháp khiến môi trường xung quanh xảy ra biến đổi. Chỉ thấy có tuyết bắt đầu rơi quanh người cô. Thanh Tuyết dùng hai ngón tay kẹp lấy một đống tuyết rồi dùng chỉ lực đánh thẳng vào phiến đá chắc thí. Phiến đá lập tức bị đóng băng khiến mọi người không thể nhìn thấy kết quả. Thanh Tuyết cũng chẳng quan tâm mà lạnh lùng xoay người đi tới chỗ Kiếm Tâm. Thấy chiêu đó của ta thế nào? Nghe vậy Kiếm Tâm giật mình. À à, chiêu đó ngon. Nghe vậy thì Thanh Tuyết tức giận béo eo Kiếm Tâm một cái. Mọi người thấy Thanh Tuyết đi xuống còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lớp băng đã vỡ vụn rơi xuống. Chỉ thấy trên phiến đá lại là một màu đỏ sáng rực. Mọi người lại được một phen xôn xao. Nhưng sau đó màu đỏ lại chuyển sang tím. Lúc này mọi người không ai nói gì được nữa. Tất cả họ đều khiếp sợ. Họ lắp bắp chỉ tay về phiến đá mà nói. Đó là cấp độ yêu nghiệt. Phải biết cả Xích Quỷ Quốc được thống kê, mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ có 21 yêu nghiệt xuất hiện mà thôi. Có nhiều người đây là lần đầu nhìn thấy màu tím xuất hiện cũng không khỏi thèm thuồng. Có người còn lớn tiếng nghi ngờ. Chắc chắn đá trắc nghiệm có vấn đề, làm gì có chuyện liên tục xuất hiện hai siêu cấp thiên tài rồi lại thêm một yêu nghiệt. Rất nhiều người nghe vậy cũng tán đồng. Đúng đúng. Nhưng lập tức có vị cường giả Thất Sơn tiến tới kiểm tra rồi khẳng định. Chúng ta đã kiểm tra rồi, đá trắc thì không có vấn đề. Kẻ tiếp tục ăn nói lung tung lập tức bị xử lý theo quy định. Nghe vậy không ai dám nói gì nữa. Rất nhiều môn phái vì bảo vệ danh tiếc mà không tiếc mọi giá xử lý những kẻ dám tung tin đồn nhảm. Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống thì tôi cũng đội vã lên thử nghiệm. Tôi ngưng đọc lực lượng linh hồn, thân thể, linh lực thiên địa vào cây thương kiếm. Lần này không có dị tượng gì xảy ra. Thậm chí trên cơ thể tôi cũng không xuất hiện ánh sáng thuộc tính linh căn. Thấy vậy mọi người mới lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Đấy, thế nó mới đúng quy trình. Chắc trước đó chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mà nhảy lên không trung rồi tung ra một chiêu nhất kích xuyên tâm. Mọi người vốn không đánh ra cao tôi nhưng lại thấy phiến đá xảy ra hiện tượng lạ. Màu sắc liên tục nhấp nháy, lúc xanh, lúc trắng, lúc vàng như đang tính toán cái gì đó. Mọi người lại được phen nháo nhào. Lại nữa, chuyện quái gì xảy ra vậy? Ta nói rồi mà, phiến đá đó có vấn đề rồi. Xuyệt, người muốn chết à? Rất nhanh phiến đá lại lần nữa dừng lại màu đỏ. Lần này mọi người đều nhìn về phía người chủ trì nhưng câu trả lời lại vô cùng đánh thép. Chắc thì không có vấn đề, người tiếp theo. Nghe vậy cũng không ai dám nghi ngờ mà bàn tán nữa. Tôi tự nhủ thì ra thực lực mình chỉ tương đương phá khí kỳ đỉnh phong tới ngưng đan sơ kỳ. Bởi màu đỏ kia của tôi chỉ lóe lên một chút chứ không đậm như của chứng tối hay Kiếm Tâm. Tuy phía dưới không dám nghi ngờ nhưng bàn tán là không thể tránh được. Họ là ai vậy? Chưa bao giờ nghe nói qua. Hay là người từ phương Bắc nhỉ? Đúng, rất có thể là như vậy. Đủ các tiếng bàn tán khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên láo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau khi chúng tôi xuống lại có người tiếp tục đi lên. Tuy nhiên cả ngày hôm đó không hề có một cái màu đỏ. Chúng tôi bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ phương Nam tiềm lực thấp đến thế sao? Mà quên mất rằng Kiếm Tâm và Thanh Tuyết đã được ăn tiên dược, được thần thú cải tạo thể chất. Nếu không có việc đó thì tiềm lực của họ rất có thể sẽ bị hạ một thành. Phải biết Kiếm Tâm ở Thiên Phong cũng chỉ là đệ tử nội môn xuất sắc chứ chưa thể vào đến hạch tâm. Tất nhiên ở phía Bắc thì xét theo thực lực để sắp xếp còn phía Nam là tiềm năng. Nếu Kiếm Tâm lúc này trở về thì vẫn chỉ có thể là đệ tử nội môn mà thôi. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Đã có 2 vị có màu đỏ xuất hiện. Họ cũng chỉ là tán tu bên ngoài. Không hề quá nổi bật. Đến ngày thứ 7 cũng đã chỉ còn vài người xếp hàng. Thì ra đa phần những người tới đây để xem náo nhiệt chứ không có ý thử bởi vì nếu tu vi quá thấp tiến nên chỉ có thể tự nhận lấy mất mặt, thậm chí gây thù địch với những người nóng tính. Ngay lúc này có người kích động hét lớn. Trời ơi, đó là Đặng Minh là người Đặng gia. Kia là Ngô Bất Hối là người Ngô gia. Còn kia là Bùi Phượng Thanh là nữ thiên tài Bùi gia, kia là Dương Thần là đệ nhất thiên tài Dương gia. Dương gia có hai thiên tài, nhưng chỉ có một người được phép tới đây khảo hạch. Gia tộc lớn đều là như vậy. Ứng với câu một núi không thể có hai hổ, nên nếu xuất hiện hai thiên tài thì một người sẽ phải tìm được tự lực. Tiếng ồn ào vẫn cứ liên miên không dứt. Những người ở đây ai cũng quá quen thuộc với các thiên tài nên cứ thao thao bất tuyệt. Kia chính là Hoàng Quân Vương, cũng là thiên tài họ Hoàng. Thật không ngờ tất cả thiên tài các gia tộc lớn ở phía Nam đều ở đây, đợi đến cuối cùng mới chịu nên lại. Đây chắc là cách các thiên tài tỏa sáng. Một loạt các thiên tài họ Mạc, họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lý, họ Hồ đều cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi họ lên chắc thí cũng đều xuất hiện màu đỏ khiến khán giả cổ vũ hết sức phấn khích. Phải có đến 20 người khiến chúng tôi cũng phải kinh ngạc với số lượng thiên tài siêu cấp của miền Nam. Mà mấy người Đặng Minh, Nô Bất Hối, Bùi Phượng Thanh, Dương Thần, Hoàng Quân Vương đều sáng lên một màu tím. Đúng là Thất Sơn phái, nơi hội tụ của các thiên tài yêu nghiệt. Lần tuyển dụ này, ấy vậy mà có đến tới 7 kẻ yêu nghiệt cùng xuất hiện, bao gồm cả Thanh Tuyết. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Phải chăng nó là báo hiệu cho một thời kỳ thịnh thế mới? Chương 55, Tạo Hóa Lao Tổ. Chương 55, Tạo Hóa Lao Tổ. Sau một hồi mọi người bàn tán thì có một giọng nói từ trên trời áp xuống. Cảm ơn các vị đã đến ứng tuyển. Xin mời các vị khi trắc nghiệm màu sắc dưới đỏ mau chóng rời khỏi núi cấm. Ai từ đỏ trở lên có thể lên núi. Nghe vậy chúng tôi khá vui mừng. Nhiều người màu sắc dưới đỏ cũng không quá thất vọng vì họ đã biết trước kết quả rồi. Chúng tôi vội vã đi lên núi theo chỉ dẫn. Tổng cộng có tới 32 người ở mức siêu cấp thiên tài và yêu nghiệt. Lên đến đỉnh núi, ập vào mặt chúng tôi là một ngôi điện trang nghiêm, mọi thứ không hề xa hoa mà lại vô cùng cổ kính. Có lẽ do phái Thất Sơn có quá ít đệ tử nên tiền bạc chủ yếu chỉ để dùng tu luyện. Chẳng ai quan tâm đến việc xây dựng nơi đây cả. Dù sao với người tu đạo thì vật chất đôi khi chỉ là vật ngoại thân. Chúng tôi rất nhanh đã đến trước gian chính. Phía trên có một vị râu tóc bạc phơ đang ngồi. Phía sau người này là một vầng thiên hà rực rỡ. Tôi lẩm bẩm nghi ngờ. Đây chính là tạo hóa cảnh ư? Kia là dòng sông thiên hà. Người này tu luyện thủy thuộc tính ư? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi. Lúc này có một âm thanh vang vọng từ phía của ông lão kia tới. Chào các vị. Ta là trưởng môn Thất Sơn phái. Các vị có thể gọi ta là Thiên Thủy. Đó là pháp danh của ta. Nghe tới đây tất cả chúng tôi vội túi người hành lễ. Chào Thiên Thủy Đế Hoàng. Sau đó là tiếng bàn luận khẽ khẽ. Là Thiên Thủy lão tổ, một trong những đấng tạo hóa vẫn đang lưu lại hậu giới trời ơi, ở trên đời tạo hóa cảnh còn tại thế hiếm như Long Phương sừng lần đó. Ngay lúc này Thiên Thủy lão tổ tiếp lời. Hiện tại môn phái ta đã có 13 vị triển linh còn sống, 108 vị hóa thần. Tuy nhiên chỉ có số ít ở lại đây để dạy dỗ đệ tử. Đa phần họ đều có con đường riêng của mình. Ta hy vọng trong số các vị sau này sẽ có một người có thể thay thế ta dạy dỗ hậu đại. Tuy nói không nhiều, nhưng Thiên Thủy lão tổ đã nhanh chóng ký hiệu bản quyền hát thí, ký hiệu bản quyền nhiệt huyết của 32 người nơi đây. Ông nói tiếp, ở đây ai không muốn ở lại Thất Sơn tu luyện vui lòng đứng sang bên phải ta. Ông nói rồi chỉ tay vào vài chiếc ghế bệnh. Tôi, Kiếm Tâm và Thanh Tuyết liền đứng dậy đi sang ngồi. Mọi người nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc. Thiên Thủy lão tổ mỉm cười như đã rõ mọi chuyện từ trước. Xin ba vị tự giới thiệu. Kiếm Tâm hai tay đan vào nhau đưa lên trán mà thưa. Xin ra mắt Thiên Thủy lão tổ. Tôi là Kiếm Tâm, là đệ tử Thiên Phong phái. Phụng mệnh sư phụ đi trừ ma diệt quỷ. Nay may mắn tới đây cũng muốn thử chút thực lực. Thanh Tuyết sau đó cũng giới thiệu. Tiểu nữ là Thanh Tuyết, là người Lý gia của Đại La Thành ở phương Bắc. Hai người họ giới thiệu xong thì Thiên Thủy lão tổ cũng nhìn tôi. Tôi bội giật mình bội giới thiệu. Tiểu bối là Hoàng Thao, là dân thường sống dưới núi Bạch Mã của Thiên Phong phái. Nghe câu trả lời của tôi thì Thiên Thủy lão tổ nhíu mày hỏi. Dân thường, ý ngươi là ngươi không có linh căn? Tôi không dám che giấu đáp. Dạ, vâng ạ. Thiên Thủy lão tổ đôi mắt sáng lên, sau đó ông cười lớn. Ha ha, thật không ngờ có kẻ người thường lại có thể trắc nghiệm ra màu đỏ. Không đúng, ta đã chạm mốc thiên đạo, ở đất nước này không thể luyện thể tới cảnh giới như vậy được. Nói rồi Thiên Thủy lão tổ lại nhìn tôi nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ mỉm cười gật đầu. Lão tổ bắt đầu hỏi thăm từng người. Đến lượt chúng tôi thì, ta là chúng tôi. Vừa nói vậy, tất cả đã cười vang. Lão tổ vội xua tay. Nếu đã là đệ tử của Thất Sơn ta thì không thể mang cái tên như vậy được. Ta sẽ đặt cho con biệt danh Ngư Thánh. Chúng tôi nghe vậy vội vã cảm ơn. Nói thật mặc dù hắn không quan tâm ánh mắt của người khác nhưng chính hắn cũng hiểu cái tên chúng tôi không hay chút nào. Chỉ là cái tên là cha mẹ đặt cho. Muốn đổi thì chỉ có thần, thánh mới có quyền làm vậy. Hắn đội bị xuống. Đa tạ lao tổ ban tên. Lao tổ liền vung tay, nói. Được rồi. Chỉ thấy chúng tôi liền nổ tung biến thành mưa máu. Mọi người đều sợ hãi, ngây người mà nhìn lao tổ đề phòng. Nhưng sau một lát máu thịt chúng tôi lại ngưng tụ. Nhưng lần này lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn lãng. Chúng tôi dùng thần thức đọc anh, dùng tay, chân sờ khắp người vui vẻ không tả được. Hắn vội quỳ xuống dập đầu đa tạ lão tổ. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ đã ban ta thể xác mới. Không cần cảm ơn ta. Khi ngươi đạt ngưng đan kỳ thì ngươi đã có thể tự do biến đổi thể xác rồi. Chứng tối nghe vậy nghi hoặc, nhưng con lại không thể. Không để hắn nói hết câu, Thiên Thủy lão tổ đã ra hiệu cho hắn dừng lại rồi nói, ngươi vốn được thiên địa phong thánh, nhưng muốn tu luyện đến thực lực cao hơn nên đã đầu thai. Chỉ là khi đầu thai tuy được thiên phú trời ban nhưng cũng phải chịu kiếp nạn chịu khổ. Kẻ thì 3 năm sống như trẻ con không thể nói được, kẻ thì như ngươi sống như một quả trứng bị người ta khinh thường. Âu có được thì cũng phải có mất. Nghe đến đây tất cả chúng tôi như bừng tỉnh. Bảo sao ngoài kia có nhiều kẻ dị thần, dị tướng mà cuối cùng đều trở nên lợi hại như vậy. Họ vốn đâu như thế gian đồn thổi là trời phạt cái gì. Họ mới thực sự là con trời, chỉ là cần họ tự phải vượt qua kiếp nạn để có thể cá chép hóa rồng mà thôi. tôi lại chợt nhớ đến kiếp trước mấy câu chuyện thành gióng, sọ dừa. Có lẽ cũng là như vậy. Lao tổ hỏi thăm từng người và cũng để cho mọi người tự giới thiệu về mình. Sau đó thì tất cả được gia nhập Thất Sơn phái. Chúng tôi tuy không gia nhập Thất Sơn nhưng cũng được Lao tổ chỉ dạy rất nhiều về những cảnh giới phía sau. Kiếm Tâm và Thanh Tuyết nhanh chóng có cảm ngộ liền xin được ở lại vài bữa để đột phá. Tôi cũng nói về vấn đề không có linh căn nhưng có thể hấp thu linh lực và phát ra, nhưng Lão tổ cung lắc đầu nói: "Ta rất tiếc, phàm nhân hầu như ai cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Ngươi cũng chỉ là một trường hợp ngoại lệ với khả năng hấp thu và phát ra nhanh, mạnh hơn người thường mà thôi. Ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi, nhưng về cơ bản thì không có linh căn không thể tích lũy linh lực, kể cả khi ta tạo cho ngươi một thể xác khác, không thể chuyển hóa thuộc tính, không thể tu luyện thần thông. Có chăng chỉ có thể tu luyện cường lực, cương phong. Hơn hết thể xác yếu đuối sẽ nhanh chóng già và chết đi. Cảnh giới tối đa chỉ có thể là tụ khí. May mắn hơn thì như người nhưng tối đa là phá khí kỳ. Thể xác không thể kết đan, dung hòa với linh hồn, không thể tiến bước tiếp. Nhưng yên tâm, linh hồn ngươi cường đại sẽ được thiên địa chiếu cố trở thành thánh." Nghe vậy tôi thở dài chán nản. Đối với một người tu luyện nếu không có tương lai thì làm sao có mục tiêu mà theo đuổi? Cuộc sống vì vậy sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cuộc đời ai chẳng phải có mục tiêu để mà dốc lòng phấn đấu? Người hiện đại vì nhà, vì xe mà sống, còn tôi hiện tại chỉ muốn bước tiếp trên con đường tu hành. Ấy vậy mà đến cả lão tổ tạo hóa cũng lắc đầu nói đây đã là giới hạn của tôi ở đất nước này. Thì bảo tôi làm sao mà cam tâm cho được chứ? Chương 56. Về nhà chương 56. Về nhà 3 tháng sau, Kiếm Tâm và Thanh Tuyết đều lần lượt đột phá ngưng thần, bước vào tầng lớp cường giả thiên địa. Phải biết hiện tại ở lại Tiên Phong phái cũng chỉ có hơn 100 vị ngưng thần mà thôi. Tất cả họ đều được coi là đệ tử hệ tâm, là tiền đồ của cả môn phái. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường đi một vòng sau đó trở về cố hương. Ấy vậy mà cũng mất hơn 2 năm chúng tôi mới có thể trở về. Chúng tôi chia tay Thanh Tuyết tại thành Đại La. Cô nhìn chúng tôi bị gì nói, ta sẽ về nhà rồi đợi người tới đón ta tới Thiên Phong phái tu luyện. Kiếm Tâm nghe vậy thì vội nói, Thiên Phong phái không mạnh hơn thành Đại La. Cô cứ tu luyện ở thành Đại La cũng được hoặc tự mình tới Thiên Phong. Cần gì phải ai đón? Thanh Tuyết tỏ ra tức giận. Đồ đại ngốc, ta sẽ bảo cha ta mang xính lễ tới giúp ngươi. Nói rồi Thanh vội xấu hổ bước nhanh vào trong thành. Đấy, gặp mấy kẻ như Kiếm Tâm thì các cô gái cứ phải chủ động cho nhanh. Tôi nhìn Kiếm Tâm mà thầm than không biết lão có hiểu ý của Thanh Tuyết tỷ không đây. Nói tới các môn phái lớn trong thiên hạ sẽ đều có những vị tạo hóa tọa trấn. Họ có thể trải cho những người phía sau phá khí kỳ một con đường bằng thẳng. Nó giống như khi Kiếm Tâm và Thanh Tuyết được Thiên Thủy lão tổ chỉ điểm vậy. Nhưng khi đạt cảnh giới hóa thần thì mỗi người sẽ phải tự chọn cho mình một con đường riêng. Hoa Tâm cũng phải về gia tộc tu luyện là vậy. Mỗi một công pháp sẽ thúc đẩy ngưng đan, ngưng thần, hóa thần theo một trường phái khác nhau. Cùng là thổ hệ có người chọn phương hướng phòng thủ nhưng cũng có kẻ lựa chọn cách chiến đấu điên cuồng. Cùng là thủy hệ có người lựa chọn con đường hồi phục, trị liệu, có người lại chọn chiến đấu theo lối khống chế. Nói chung mỗi một công pháp sẽ thúc đẩy và chuẩn bị cho tu sĩ để có thể dễ dàng hóa thần thành công. Nếu không có chỉ điểm sẽ rất dễ tu luyện sai mà đi đường vòng, khiến cho linh hồn và thể xác không thể dung hợp hoàn toàn, không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh mà đột phá hóa thần thất bại. Thời gian sau, chúng tôi về đến núi Bạch Mã. Tôi vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà để xem bố mẹ tôi có ổn hay không. Về đến thôn tôi bàng hoàng vì mọi thứ chỉ còn lại một cảnh tượng hoang vu, tiêu điều. Một số người lạ, một số người quen. Thấy một người quen tôi vội chạy tới hỏi thăm tình hình, bác có biết cha mẹ con đâu không? Như nhận ra tôi, lão bá vội xoa đầu tôi nói, Hoàng Thao hả con? Ôi, thật may mắn cháu vẫn ổn. Nhớ ngày đó còn cởi chuồng chạy khắp thôn, rồi theo cha mày lên núi hái thuốc. Ấy vậy mà đã trưởng thành rồi. Tôi sốt ruột vội cắt ngang lời ông ta. Dạ, bác. Vậy cha mẹ con? Ông bác đó thở dài, ngày đó yêu ma tấn công lên núi, mặc dù người của Thiên Phong có xuống dẹp loạn nhưng sức người có hạn. Cha mẹ con cũng đã qua đời rồi. Nghe vậy tôi lặng người, nước mắt lăn dài. Ở thế giới này, họ là những người tốt với tôi nhất. Vậy mà, tôi chợt nhớ tới hình ảnh con quỷ nơi thành Đại La. Nhẽ ra tôi phải đoán ra sớm hơn mới phải. Ông bác kia thấy vậy liền an ủi. Thôi, âu nó cũng là số phận. Con người ai chẳng phải chết. Cố gắng sống tốt. Cha mẹ con ở nơi chín suối mới nhắm mắt được. Tôi chỉ biết gật đầu vâng, dạ trong sự mất mát đó. Tôi ngồi nói chuyện với bác khá lâu. Vợ bác cũng mất trong đợt yêu ma tấn công đó. Mà bị yêu ma tấn công tất cả có ai còn sát đâu. Chỉ có một cái bia được dựng lên cho tất cả những người trong thôn mà thôi. Tôi vội tới đó thăm hương hy vọng linh hồn cha mẹ tôi siêu thoát. Nửa ngày sau Kiếm Tâm tới nơi, biết chuyện lão đề nghị đưa tôi gia nhập Thiên Phong phái. Tôi đang mất đi phương hướng cuộc đời nên cũng nhanh chóng chấp nhận. Sống hai đời tôi quá hiểu việc sinh lão bệnh tử vốn không thể cưỡng cầu. Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống. Vậy là chúng tôi cùng nhau lên núi. Đang đi thì bỗng có ba nam, một nữ đi tới. Thi nhau nói kiểu niệm ai. Đây không phải là Kiếm Tâm sư huynh sao? Giờ mới về không biết có khá hơn chút nào không? Vị nữ nhân duy nhất cười trầm trọng. Úi, ta tưởng Kiếm Tâm sư huynh đã chết bên ngoài rồi cơ chứ. Kiếm Tâm đối diện với những kẻ như thế cũng không khách khí mà kéo tôi đi thẳng. Một tên thanh niên cất lời, Kiếm Tâm. Sư môn có quy định không được dẫn người lạ lên núi. Kiếm Tâm trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ hãi vội lùi lại hai bước. Thử, sư môn có quy định đó sao ta không biết. Vị nữ nhân kia lại lần nữa chen bảo. Quy định đó là do chúng ta vừa đề ra, ta thích cho ai lên người đó mới được lên. Kiếm Tâm giận dữ trả lời. Ngươi là cái thá gì chứ? Một thanh niên cao gầy thấy vậy vội cất lời. À, sư minh không biết rồi. Thời gian trước chúng ta có xuống núi phụ giúp Cổ Loa thành chủ chống yêu ma, được ngài giúp đỡ giờ chúng ta đã là ngưng đan trung kỳ rồi. Kiếm Tâm vẫn chẳng quan tâm, lạnh lùng nói: "Thì sao? À thì nếu sư huynh không nghe thì chúng ta không ngại luận bàn một chút hạ hạ." Nói rồi mấy tên đó cười lớn. "Mấy tên thần kinh." Nói rồi Kiếm Tâm mặc kệ chúng, lần nữa kéo tôi lên núi. Mấy tên kia thấy vậy tức tí mặt. Chúng quát lớn: "Đứng lại!" Rồi cùng nhau xông về phía Kiếm Tâm. Kiếm Tâm cũng chẳng thèm đôi co, tung bốn cố kiếm khí đánh bay bốn người. Sức mạnh chênh lệch khiến đám thanh niên kia không thể chống đỡ mà bị hất bay ra ngoài. Vị nữ nhân kia bị đánh ngã, tức quá lại lần nữa xông lên. Thậm chí lần này nàng còn rút kiếm. "Ta phải về ngươi." Chiêu thức của cô ta không hề lưu tình một chút nào mà thực sự có ý định hạ sát thủ với Kiếm Tâm. Kiếm Tâm dùng hai ngón tay kẹp kiếm của ả, một tay tát mạnh vào mặt vị nữ nhân kia khiến nàng bay ra xa. Trên miệng chảy ra một dòng máu. Mấy tên thanh niên vội vã chạy tới đỡ nàng dậy. Nàng ta vùng khỏi sự giúp đỡ của mấy đồng bạn. Tuy không tiếp tục lao tới nhưng lại đứng đó vung lời đe dọa. "Kiếm Tâm, tên chó chết ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi nhớ mặt ta. Ta sẽ nói tỉ tỉ ta xử lý ngươi. Ta sẽ khiến các người ở Thiên Phong phái đi một bước cũng khó khăn." Cứ chờ đó, mấy tên đồng bạn cũng phụ họa theo. "Ngươi điên rồi, ngươi biết tỉ tỉ nàng là ai không? Ngươi chết chắc rồi, lại dám đánh mặt nàng. Lần này không ai cứu được các người đâu." Kiếm Tâm nghe vậy động sát nộ, một tay toan rút kiếm. Thấy vậy mấy tên đó vội kéo nhau chạy trốn. Kiếm Tâm cũng không đuổi theo, xoay người, vỗ vai tôi nói: "Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi." Vậy là chúng tôi tiếp tục lên núi. Mặc dù tôi biết chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản. Một môn phái không quy không củ như này, e rằng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối nhưng tôi cũng chẳng sợ. Đùa chứ, một người trải qua bao trận chiến sinh tử thì mấy chuyện như vừa rồi chẳng đáng để phải bận tâm. Đó chỉ được xem là mấy trò con bò của đám trẻ danh mà thôi. Chỉ đáng để tôi nổ nước bọt coi thường. Chương 57, bị bắt nạt chương 57, bị bắt nạt nói tới, đây vốn là bốn đệ tử nội môn, trong đó vị nữ nhân kia tên là Xuân Hoa. Tuy chỉ phá khí trung kỳ nhưng nhờ có tỷ tỷ là một vị đệ tử hạch tâm mà tác quái ở nội môn. Chưa kể nàng ta cũng giống như tỷ tỷ Thu Hương của nàng ta là một trong những người xinh đẹp nhất Tiên Phong phái nên được rất nhiều nam đệ tử đi theo đính hót. Trong đó cũng có không ít đệ tử hạch tâm. Đi theo nàng lúc này cũng là ba tên đệ tử nội môn. Họ đều có thực lực ngưng đan trung kỳ như nàng. Tất nhiên với tu vi hiện nay của chúng tôi thì cũng chẳng cần bận tâm tới họ. Sau khi đi qua một dãy phòng ốc chúng tôi tới một căn phòng. Đây là nơi các đệ tử xuất nhập môn phái phải khai báo. Nếu rời khỏi quá 10 năm không có tin tức sẽ được tông môn tìm kiếm hoặc khai tử. Sau khi khai báo trở về, Kiếm Tâm dẫn tôi tới một căn phòng. Đây là nơi tiếp nhận môn sinh mới. Mặc dù đã qua thời gian tuyển đệ tử nhưng nếu có người giới thiệu vẫn sẽ được tiếp nhận. Kiếm Tâm dẫn tôi qua khu vực dành cho đệ tử nội môn. Đầu tiên Kiếm Tâm báo cáo tình hình với những vị trưởng lão ở đây. Phải có chục vị đều có vẻ đã ngoài khá lớn tuổi. "Thưa trưởng lão, đệ tử sau 6 năm xuống núi trừ ma vệ đạo không phụ lòng mong đợi nay đã đạt cảnh giới ngưng thần, mấy lão già ngồi đây ai cũng có vẻ bất ngờ. Phải biết theo ghi chép trước khi xuống núi thì Kiếm Tâm mới chỉ là phá khí kỳ mà thôi. Nếu không có kỳ ngộ thì sau vài năm cũng chỉ có thể là cảnh giới ngưng đan. Ấy vậy mà nay Kiếm Tâm đã đạt được tới ngưng thần. Một khi đã đạt cảnh giới ngưng thần thì theo quy định môn phái sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, có quyền hạn tương đương với họ. Chính vì thế mấy vị trưởng lão cùng bắt đầu khách khí. "Được rồi, đây là lệnh bài đệ tử hạch tâm, hãy tới khu vực đệ tử hạch tâm để nhận xác minh." Kiếm Tâm nhận lấy lệnh bài rồi lại tiếp tục cung kính nói: "Đệ tử còn có một thỉnh cầu, đó là có thể cho đứa nhỏ này gia nhập nội môn đệ tử được không?" Mọi người bắt đầu quay qua nhìn tôi. Một lão giả cất tiếng: "Cậu bé tên gì?" Nghe vậy tôi không dám chậm trễ vội trả lời: "Con là Hoàng Thao." Vị lão giả kia lại tiếp: "Vậy cảnh giới thì sao?" Tôi không giấu giếm mà nói: "Dạ con không có linh căn lên không rõ ạ." Các vị trưởng lão nghe vậy thì đều cau mày nhìn nhau. Một vị nhìn Kiếm Tâm nghi hoặc. Kiếm Tâm cũng hiểu ý họ nên giải thích: "Mặc dù Hoàng Thao hắn không có linh căn nhưng hắn có thể hấp thụ linh khí và bộc phát, cảnh giới có lẽ cũng phải ngang phá khí kỳ." Một lão giả có thiện cảm với Kiếm Tâm bước đầu, gật đầu nói: "Vậy cho hắn vào nội môn là được." Nghe thế, một lão giả đập bàn, đứng dậy nói: "Không được, người như vậy có thể là thiên tài trong người phàm nhưng thực sự không thể nào đột phá ngưng đăng kỳ. Chúng ta cũng không thể để nó vào nội môn được. Trước đây chúng ta cũng gặp những kẻ tương tự rồi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể ngang ngửa phá khí sơ kỳ thôi." Thấy lão giả này nói vậy thì cũng có không ít lão giả đồng tình. Kiếm Tâm thấy vậy biết cũng khó có thể làm gì được thì nhìn tôi thăm dò. Tôi cũng không muốn làm phiền Kiếm Tâm nên đáp: "Không sao, cháu ở ngoài môn cũng không có vấn đề gì." Vậy là tôi được một vị đệ tử dẫn tới khu vực ngoại môn. Tôi được nhận một gian phòng bình thường. Đa phần đệ tử ngoại môn chỉ giống như tạm dịch hỗ trợ cho các đệ tử nội môn. Với tôi thì chẳng có vấn đề gì. Bởi tôi đã lưu lạc cùng Kiếm Tâm, vào sống ra chết trong suốt 6 năm qua. Mấy việc lặt vặt đã quá quen thuộc. Ngày hôm sau tôi phải tới phòng nhiệm vụ để nhận công việc dành cho đệ tử ngoại môn. Một tên đệ tử trạc tuổi tôi tới bắt chuyện: "Ngươi là người mới à?" Thấy vậy tôi cũng nhiệt tình trả lời: "Tôi mới tới đây ngày hôm qua." "Ra vậy, thế là chưa gia nhập đường nào nhỉ?" Nghe hắn nói vậy tôi khá nghi hoặc. "Đường là gì?" Vậy là hắn bắt đầu giải thích cho tôi. "À, đó là một thế lực được đệ tử ngoại môn đề ra để có thể bảo vệ lẫn nhau. Kẻ không có thể lực sẽ bị bắt nạt, sẽ phải nhận rất nhiều công việc cực độc. Vậy ở đây có mấy đường?" Thấy tôi hỏi, tên kia bắt đầu kể: "Có ba đường. Lần lượt là nhân đường, địa đường và thiên đường. Về thực lực thì tương đương nhau thôi, nhưng cầm đầu thiên đường là con cháu của các trưởng lão, đệ tử nội môn, hạch tâm. Nói chung là chúng ta không thể động. Còn địa đường thì là con cháu của những kẻ có tiền, có quyền bên ngoài. Nếu có thể gia nhập thì sẽ nhàn hơn vì chúng thường dùng tiền để thuê đệ tử nhân đường làm thay. Nhìn ngươi có vẻ là không có tiền nên gia nhập nhân đường ta là đúng rồi. Sau khi gia nhập công việc sẽ được chia đều, không lo bị áp bức. Tôi đang định trả lời thì bỗng có một tiếng nói từ phía sau. Tên này chọc tức Xuân Hoa tỷ, không kẻ nào được cho hắn tham gia. Tên vừa nói là một đệ tử nội môn. Nói rồi hắn nhìn đều tôi cái rồi cứ vậy rời đi. Rất nhiều người đã quay sang nhìn tôi, người đứng gần cũng đều nhanh chóng rời ra xa, bao gồm cả cái tên vừa bắt chuyện. Tôi cười lạnh. Liệu họ có thể làm gì tôi chứ? Nhưng tôi đã nhầm, vừa nhận nhiệm vụ xong thì tôi há hốc mồm. Nhiệm vụ của tôi là lau dọn toàn bộ phòng ăn. Mỗi ngày một lần. Nghe thì đơn giản nhưng phòng ăn rất lớn. Nếu dùng thời gian lau dọn thì sẽ còn rất ít thời gian để tu luyện, học tập. Thấy vậy tôi chán nản thở dài. Thầm nghĩ. Thôi thì dĩ hòa vi quý, cố gắng chịu đựng một chút biết đâu mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Vậy là sau bữa trưa, tôi phải bắt đầu công việc lau dọn. Lúc này có một đám đệ tử tiên đường đi tới. Thấy tôi đang làm việc, chúng cười đều rồi bắt đầu đổ dầu mỡ và rất nhiều thứ ra sàn. Sau đó dùng giọng cười đắc ý ha ha, mau lau dọn đi, không xong sẽ không được ăn tối đâu. Tôi khá bực mình cố gắng nhịn. Dù sao ở đây, tôi cũng thân cô thế cô. Nếu gây sự thì tôi sẽ là người chịu thiệt thòi. Vì vậy tôi đi tới, chấp nhận chịu đựng mà lau dọn chút. Tôi nói, mau tránh ra cho tôi dọn. Nhưng mấy tên cờ hó này đều không biết điều. Chúng ta không tránh đó. Có giỏi thì ngươi làm thế nào lau được thì lau. Tôi không thèm đôi con mà tung ngay một trường lực hất ba kẻ này ra ngoài rồi tiếp tục lau dọn. Sau khi bay ra chúng vô cùng tức giận. Nhưng thấy tôi không dễ chọc nên chúng cũng không dám lại gần. Bọn chúng bắt đầu dở trò. Chúng đem một số đồ ăn ném vào phòng như trứng tối, đậu hũ, cà chua toan khiến tôi phải bận rộn. Ném xong chúng cười đắc ý ha ha, ngươi có giỏi thì cứ ở đó mà dọn đi, để xem có dọn sạch được không. Chương 58, rời đi chương 58, rời đi tôi nở nụ cười khinh bị kèm thêm sát ý đúng là một đá phế vật. Sau đó, tôi thi triển năng lượng linh hồn khuyết tán đẩy tất cả những gì chúng ném quay lại người chúng. Lúc này cũng đã có không ít đệ tử đi tới thấy trên người ba tên kia nào là trứng thối, rau thối, đậu hũ thì không chịu được ôm bụng cười. Ha ha, đáng đời, ai bảo suốt ngày đi bắt nạt người khác. Này, cười bé thôi cẩn thận bị chúng ghi thù đó. Hừ, ai sợ chúng chứ? Chúng chỉ cậy có bối cảnh lớn chứ thực lực chẳng ra làm sao cả. Ba tên kia giận tím mặt liền không khách khí lao vào tấn công tôi. Anh em lên, đánh hắn. Đánh chết ta chịu trách nhiệm. Tiếc là chúng chỉ là đệ tử ngoại môn, thực lực căn bản chỉ có thể là ngưng khí, tụ khí kỳ. Ba quyền bảy cước đã bị tôi đánh bay ra ngoài. Kẻ gãy xương, kẻ hổ máu. Đúng lúc này một đống ban chấp sự đi tới nhưng không hỏi không rằng liền quát. Hoàng Thao gây rối trật tự ngoại môn. Lập tức bắt hắn lại. Nghe vậy tôi tức giận quát lớn. Các ngươi không hỏi trắng đen mà mượn. Liệu có xứng là chấp pháp giả không? Còn có công lý không? Mấy tên chấp pháp giả này ấy vậy mà chẳng cố kỵ gì mà cười nhạo. Trắng đen ngọn nguồn nữ ở đây chúng ta nói chính là công lý. Mau bắt hắn. Sau đó chúng lao tới tấn công tôi. Đám chấp pháp này bản chất cũng chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng cũng may là con cháu của các trưởng lão nên được bổ nhiệm làm chấp pháp giả. Có hơn chục kẻ lao vào nhưng một đám ngưng khí, tụ khí kỳ thì làm được cái gì? Tôi dùng du long bộ né tránh. Sau đó liên tục là quyền phá sơn hà không lưu thủ. Chẳng mấy chốc cả đám đều ngã gục. Một lao giả lúc này bước ra quát. Ngươi đang làm cái gì? Tại sao lại dám đánh đệ tử khác? Tôi cười lạnh nhưng vẫn túi người tỏ ra phải phép. Dù sao làm gì cũng phải thể hiện cho thiên hạ mình là người có lý thì mới dễ xử lý. Đệ tử chỉ đang lau phòng nhưng những kẻ này không hiểu tại sao cứ tới phá rối. Thậm chí chấp pháp giả cũng không quan tâm mà trực tiếp động thủ. Lao giả nhìn quanh một lượt hỏi, có đúng vậy không? Không một ai trả lời. Lao giả hừ lạnh. Ngươi thấy không, không có ai làm chứng cho ngươi. Nó rồi lao bay tới tấn công tôi. Tôi thừa hiểu chúng muốn là cùng một ruột nên cũng lời giải thích thêm. Lao chỉ là trưởng lão ngoại viện nên chỉ có cảnh giới ngưng đăng kỳ. Tôi đấu với lao không chút rơi vào hạ phong. Bộ pháp của tôi liên tục né tránh trưởng lực của lão sau đó phản công. Hai tay lão hóa thành cương thiết màu đen đấm về phía tôi không chút lưu thủ. Tôi vận dụng mượn lực đả lực trong âm dương thủy hỏa hóa giải. Lao đấu với tôi cả trăm chiêu mà vẫn không làm gì được. Cũng may lúc này Kiếm Tâm đi tới. Có chuyện gì vậy? Thấy vậy tôi vội chạy lại giải thích tất cả mọi chuyện. Kiếm Tâm nheo mắt nhìn lão giả kia và đám chấp pháp giả quát hỏi. Có chuyện này sao? Thấy uy hiệu đệ tử hạch tâm của Kiếm Tâm lão giả kia lập tức không dám làm càn. Một năm một mười kể lại những gì hắn thấy. Chuyện này là do ta điều tra không rõ ràng nhưng mọi chuyện ta làm là đều nhằm giải quyết xích mích theo đúng quy củ môn phái mà thôi. Kiếm Tâm thấy vậy biết không làm gì được lão liền nhìn đám đệ tử mà quát. Chuyện xích mích, cạnh tranh trong môn phái là để đệ tử có thể cọ sát, phát triển chứ không phải là để các ngươi kết bè, kết phát bắt nạt người khác. Nói rồi Kiếm Tâm nhìn lão giả nói, ngươi liệu mà xử lý đi. Lão giả kia tái mặt trả lời. Vâng, vâng. Rồi vội quát cái đám bị tôi đánh ngã. Mau dọn dẹp đống bừa bãi này. Nếu nay mà không xong thì đừng hòng ăn cơm. Kiếm Tâm cũng không thèm quan tâm nữa mà dẫn tôi rời đi. Tới một vách đá trống trải. Tôi thở dài nói với Kiếm Tâm. Thiên Phong phái này đã ngư long hỗn tạp, thua xa so với phái Thất Sơn. Cháu nghĩ nếu tiếp tục ở lại đây cháu sẽ không có cơ hội để tìm được con đường của mình. Kiếm Tâm chắp tay sau lưng, nhìn lên trời cao mà đáp. Cháu nói phải. Ta mặc dù ở Thiên Phong phái nhưng những gì có được cũng là nhờ tự mình cố gắng. Nhưng giờ những sự cố gắng đó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Nếu cứ với tình hình này thì ta cũng sẽ rời đi thôi. Nói tới chuyện này có vẻ Kiếm Tâm cũng không vui, có lẽ kiếm tâm cũng đã bị những đệ tử hạch tâm tạo nhiều áp lực. Chuyện tôi đánh trưởng lão ngoại môn nhanh chóng truyền ra khắp Thiên Phong phái. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao. Có rất nhiều người cho rằng cuộc sống của tôi sẽ sớm thành địa ngục thôi. Nhưng sau đó họ lại hay tin tôi sẽ rời đi Thiên Phong phái, còn kiếm tâm cũng đã chuẩn bị rời đi. Nghe tới đây rất nhiều người cười lạnh, có người thì lại cảm thấy chán nản. Môn phái có những đệ tử thiên phú cao như vậy, ấy thế mà lại không thể giữ lại. Ta thấy môn phái của chúng ta đã không đáng để chúng ta bán mạng cho nữa rồi. Ta cũng thấy thế. Có người cũng đã nhìn ra ở lại môn phái sẽ không thể có tiền đồ nên cũng đã chuẩn bị xin phép rời khỏi. Một môn phái mà kết bè, kết phái công khai như vậy, tự do hiệp đáp người khác từ hạch tâm cho tới ngoại môn thì sao có thể tồn tại. Hôm đó tôi tới gặp Kiếm Tâm nói lời từ biệt. "Chú Kiếm Tâm, cháu sẽ rời khỏi môn phái rồi đi tới chỗ Thanh Tuyết tỷ trước. Có gì thì chú tới Đại La Thành tìm cháu nhé." Kiếm Tâm thấy vậy cũng đội rúi vào tay tôi ít đồ. "Xin lỗi con, là ta không chăm lo tốt được cho con. Con cứ yên tâm tới chỗ Thanh Tuyết, ta xử lý xong chút chuyện sẽ qua đó tìm con ngay." Vậy là hai ngày sau, tôi rời núi Bạch Mã nhưng thật không ngờ vừa đi ra khỏi, tôi đã cảm nhận được bốn người đi theo mình, là bốn kẻ hôm trước có thủ với Kiếm Tâm. Chúng đi theo tôi chắc chắn không có gì tốt đẹp. Tôi vội vàng đi nhanh cước bộ, ven theo con đường hoang vắng nhất. Nếu chúng cố tình gây sự thì tôi cũng không ngại xử đẹp bọn chúng. 6 năm lăn lộn biết bao lần đối diện với tử thần, bốn tên ngu ngốc sống trong nhung lụa sao có thể hiểu được. Tôi có đủ tự tin quyết chết chúng dù có là bốn ngưng đăng kỳ. Điểm mạnh của tôi là kinh nghiệm, khả năng khôi phục, duy trì sức mạnh không nứt. Chỉ cần kéo dài chiến đấu thì dù là ngưng đan đỉnh phong tôi cũng đủ tự tin mài chết, chứ đừng có nói tới bốn tên nhóc chưa trải sự đời này. Chương 59, bị chặn vỉa. Chương 59, bị chặn vỉa. Quả nhiên đi được nửa ngày thì nghe thấy tiếng quát lạnh. "Chạy đi đâu tên ngãi?" Tôi quay lại giả bộ nghi hoặc hỏi. "Các ngươi muốn gì?" Bốn kẻ đó nhanh chóng tới trước mặt tôi, cười lạnh bất lời. "Ha ha, tất nhiên là ngươi rồi. Chúng ta không làm gì được tên Kiếm Tâm, chẳng lẽ chúng ta lại không xử đẹp được ngươi?" Nghe vậy tôi lại giả vờ run sợ, hai chân run lên, miệng nói lắp bắp. Xin tha cho tôi. Tôi không có biết gì hết, chỉ cần các người tha cho tôi thì các người muốn gì cũng được. Tôi không có quan hệ gì với Kiếm Tâm hết." Thấy vậy bốn kẻ kia càng tỏ ra đắc ý. "Hạ hạ, không liên quan mà hắn lại xin cho ngươi vào đệ tử nội môn nữ, ta thấy ngươi chính là con riêng của hắn ở bên ngoài thì đúng hơn." Nói rồi một tên trong số chúng nhanh chóng áp sát tôi. Tôi sợ hãi liên tục lùi lại. Một tên nhóc không có linh căn, không ngờ lại có thể đánh ngang ngưng đăng kỳ, nhưng cũng chỉ giỏi né tránh mà thôi. Sau khi chế giễu, hắn đưa tay toan bắt lấy tôi vì nghĩ tôi thực sự rất yếu. Tôi rất nhanh đã lùi tới một gốc cây, vẻ sợ hãi khi đường lùi cũng đã bị chặn khiến chúng phấn khích. Nhưng chúng không để ý một tay của tôi đã luồn ra sau lưng từ lâu rồi. Hắn thấy tôi sợ hãi vì không thể chạy trốn lại càng kinh thường. Đốc tôi rút thương kiếm sau cái cây đã được tôi dùng kỹ xảo giấu vào đó từ trước đó ra. Chỉ thấy một ánh sáng phát ra, tên kia đã đầu thân chia hai. Đôi môi hắn vẫn đang nở nụ cười đắc ý, bịch cái đầu rơi xuống phía ba kẻ còn lại. Chúng thấy vậy, kẻ nào cũng vô cùng kinh hãi. Đôi mắt chúng mở to nhìn về phía tôi đầy vẻ không thể tin tưởng. Không ngờ tôi lại ra tay nhanh, độc như vậy. Ngay cả họ cũng bị bất ngờ. Nếu có đề phòng chắc chắn có thể chống lại, nhưng nếu bất ngờ thì chắc chắn họ phải chết. Họ đều chỉ là ngưng đan kỳ trung kỳ, thân thể cường đại nhưng phải đạt đỉnh phong thì phần đầu mới ngưng đan. Đó là điểm yếu duy nhất của họ ở thời điểm hiện tại mà tôi có thể tấn công. Một tên trong số chúng tức giận đến phát run mà chỉ tay vào mặt tôi. Ngươi vậy mà dám vi phạm Trần Hạo. Rồi mấy tên còn lại cũng phản ứng nổi hét lớn. Mau bắt hắn, phải phanh thây hắn trò chó ăn. Chúng sau đó lao về phía tôi. Cả ba đều không lưu thủ phát động thần thông. Xuân Hoa ngưng tụ một roi mây màu xanh, hai tên kia thì một tên ngưng tụ một cây kim kiếm, một tên ngưng tụ một cây hỏa kiếm. Chúng liên tiếp tấn công vào chỗ tôi. Dưới công kích dày đặc đó, tôi bội phát động bộ pháp né tránh, sau đó phát động năng lượng linh hồn giá trị. Lúc thương lúc kiếm ấy vậy mà thực lực ngang nhau. Chúng không biết rằng điểm yếu của tôi là tấn công tầm xa, còn cận chiến thì tôi hoàn toàn có thể đánh lâu dài với chúng. Tôi vừa đánh vừa cố gắng bỏ chạy, không quên buông lời giễu cợt. "Lêu lêu, có giỏi thì tới cắn ta này." Tôi học theo bộ dạng của Hoa Tâm trước đây mà chọc tức ba kẻ kia. Thật sự việc này vô cùng ký hiệu bản quyền, hát thí ký hiệu bản quyền. Ba kẻ kia như chó điên mà đuổi theo tôi không dừng. Sau nửa ngày truy đuổi, khi hoàng hôn buông xuống, đám kia linh lực cũng không còn nhiều, đã không còn đủ sức chiến đấu nữa rồi. Chúng liền dừng lại nghỉ ngơi. Xuân Hoa tức giận chửi rủa. Thật không ngờ tên ngai đó chạy nhanh thật, kỹ nghệ né tránh của hắn cũng vô cùng cao minh. Cái kẻ tên Lê Tuấn kia cũng phụ theo. "Hừ, nếu để ta bắn được ta sẽ băm thây hắn ra." Tên còn lại cũng thêm vào. "Giờ chúng ta về tông môn báo cáo rằng hắn đã vỉa chết Trần Hạo sư mình. Kiểu gì tên Kiếm Tâm kia cũng sẽ bị vạ lây." Xuân Hoa gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, phải khiến chúng trả giá." Sau một lúc ba người họ liền đốt lửa dưới một gốc cây nghỉ ngơi. Có lẽ họ định nghỉ qua đêm ở đây. Một tên nhìn quanh rồi nói. "Mọi người cảnh giác. Ta ra kia đi vệ sinh. Hắn không biết rằng tôi đã ngưng khí đứng chờ gần đó rất lâu rồi." Tôi nói thầm. Đúng là một đám chó chết. Vẫn muốn nhắm tới Kiếm Tâm. "Hôm nay, các ngươi sẽ phải chết ở đây." Mặc dù chúng phóng thần thức kiểm tra nhưng tôi thừa biết cách để tránh khỏi thần thức của chúng. Chỉ cần ngồi im, mô phỏng linh lực theo một khối đá thì chúng sẽ không thể nhận ra. Đây là kỹ xảo tôi đã học được khi đi mạo hiểm cùng Kiếm Tâm lúc trước. Chưa kể khi chưa đạt ngưng thần thì thần thức chỉ có thể phát ra một chốc một lát, mà mỗi lần chúng phát ra thì tôi đều dừng lại ngụy trang. Sau đó tôi dần dần áp sát cái tên đi lẻ kia mà không hề bị phát giác. Tên cao gầy đang đứng tiểu tiện thì tôi từ phía sau nhẹ nhàng đâm cho hắn một kích xuyên não. Hắn chết mà không thể kêu lên một tiếng. Cơ thể hắn cũng bị tôi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau đó tôi phát thần thức kiểm tra thấy Xuân Hoa và tên còn lại vẫn đang ngồi nói chuyện. Tôi lại vội ẩn đi. Một lúc lâu sau không thấy tên cao gầy trở lại. Chúng bắt đầu lo lắng. Tên thanh niên còn lại cất tiếng. Để ta đi kiểm tra. Xuân Hoa vội ngăn lại, nếu tên này rời đi nữa thì ả chỉ còn lại một mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Ả vội nói. Khoan đã. Hãy đi cùng nhau đi. Tên kia nghe vậy thì cũng không phản đối. Chúng bắt tiến đến vị trí tên cao gầy đi vệ sinh lúc trước. Thấy tên cao gầy đã chết. Xuân Hoa mặt tái mét. Chuyện này, sao có thể? Chúng ta vẫn luôn quan sát mà. Làm sao tên đó có thể vô thanh vô thức mà bịa chết Lê Tuấn chứ? Chúng bắt đầu sợ hãi. Tên còn lại cũng đưa ra suy đoán. Nguy rồi. Có thể tên Hoàng Thao đó có trợ thủ. Phải nhanh chóng trở về môn phái thôi. Vậy là chúng bảo nhau không cần nghỉ ngơi mà trở về luôn. Trên đường đi chúng không ngừng đề phòng. Nhưng do trước đó đã tiêu hao quá nhiều chúng vẫn buộc phải dừng lại. Tên thanh niên còn lại đề nghị để ta cảnh giới. Muội mau khôi phục đi. Nói rồi hắn bắt đầu phát ra thần thức liên tục. Tôi cười lạnh, so về thần thức với kẻ có linh hồn gần với hóa thần như tôi thì chúng chỉ là tuổi con ngang con. Tôi ngưng tụ một luồng kiếm khí phía trong lớp linh lực ngụy trang. Sau một hồi tích lực thì chịu một tia kiếm khí rất mạnh lập tức theo ngón tay tôi bay ra. Hắn đang đứng quan sát thì lập tức cau mày như phát hiện ra có cái gì đó không đúng, nhưng đã không kịp ngăn cản. Tốc độ kiếm khí của tôi không chậm một chút nào lại được tôi tích lực rất lâu. Kiếm khí đó đã xuyên thấu não bộ của hắn. Thần thức của hắn tuy phát hiện nhưng đã quá muộn. Nhờ lớp ngụy trang mà lúc hắn phát hiện kiếm quang đã quá gần. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng mà dính chiêu. Hắn đổ ập xuống đất dây dây mấy cái. Trên mặt vậy mà tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi mắt mở trừng trừng, máu thì không ngừng phun. Xuân Hoa thấy cảnh tượng đó thì bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. A a a, ta không muốn chết. Ta sai rồi. Làm ơn tha cho ta đi. Chị ta là đệ tử Hạch Tâm. Cha ta là trưởng lão. Nếu ngươi không muốn chết thì đừng có việc ta. Chương 60, thân tử chương 60, thân tử đây chính là lần đầu tiên ả ra ngoài mà bị nguy hiểm đến tính mạng. Mọi lần ả đã quen được người ta bao bọc, giúp đỡ. Lần này ả ta thực sự sợ hãi. Đầu óc của ả lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Ả nói lời đe dọa xong cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy về hướng Tiên Phong phái. Ả không còn quan tâm tôi có đang ở phía sau, ả giờ chỉ quan tâm là chạy càng xa càng tốt. Tôi phát động nguyên khí đuổi theo. Gần đến dưới núi Bạch Mã thì ả gục ngã vì cạn kiệt linh lực. Ả bò dậy nhưng khi vừa ngước mặt lên thì đã thấy tôi đứng trước mặt. Ả hoảng hốt xin tha. Xin tha cho ta. Ngươi muốn gì cũng được. Tôi nở nụ cười khinh thường với đôi mắt đầy sát khí thấy vậy ả ta vội vạch ra bộ ngực trắng nếu. Chỉ cần ngươi không việt ta, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Cầu xin ngươi. Nhìn thân thể nảy lửa của ả tôi không khỏi nuốt nước bọt nhưng sống hai đời tôi đã quen với cảnh cô đơn nên sức miễn nhiễm của tôi rất lớn. Tôi vung kiếm. Đầu ả cứ vậy mà rơi xuống. Vừa mới thở phào thì. Ngươi là kẻ nào? Dám uy hại con gái của ta. Tôi hoảng hốt tự đủ. Thôi chết, nơi đây là địa phận núi Bạch Mã, những vị triển linh đã có thể dung hợp thần thức với thiên địa. Chỉ cần muốn quan sát thì chắc chắn tôi không thể thoát được. Tôi vội ngưng tụ linh lực thành hình dáng một con hiệu chạy nhanh về phía vách núi để đánh lạc hướng. Nhưng sóng thần thức của cường giả triển linh quá mạnh khiến linh lực của tôi liên tục bị tan rã khiến tôi lộ diện. Thậm chí sóng linh lực còn xuyên qua phòng hộ đánh lên linh hồn của tôi. Cũng may linh hồn tôi cường đại nên vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Đã lãnh giáo qua thực lực triển linh cảnh tôi biết mình sẽ không có đường thoát. Tôi có thể cảm nhận được kẻ kia đang ở rất gần tôi rồi. Thậm chí chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi hắn sẽ bắt kịp tôi. Sau một hồi vận dụng hết từng tế bào thần kinh, tôi quyết định ôm ý định ngăn may. Tôi nhanh chóng chuyển hướng chạy tới một bên vách núi. Tới phía trên vực thẳm tôi vội sử dụng công pháp mà Bụt đã ban cho trước đây, ngưng tu hồn phách bám vào viên đá hôm trước nhặt được trên người tu la rồi nhảy xuống. Viên đá đó rất kỳ lạ và cứng rắn, hy vọng nó có thể chống đỡ được một kích. Chỉ cần linh hồn không diệt mọi thứ vẫn còn có hy vọng. Quả như tôi nghĩ, ngay lúc này vị triển linh kia đã ở phía trên tôi. Hắn đưa tay chụp một cái. Không gian lập tức vặn vẹo hóa thành một bàn tay áp chế về phía tôi. Có lẽ hắn muốn bắt sống tôi để hành hạ nhưng tôi đã có đề phòng từ trước. Tôi lập tức khiến cơ thể nổ tung. Mỗi phần cơ thể nhanh chóng bay về một hướng. Chiêu này là chiêu ve sầu thoát xác mà trước đây con cá chê tinh đã sử dụng. Vì vụ nổ khiến những phần cơ thể bay loạn từ phía. Cánh tay ngưng hóa của hắn vì vậy chỉ có thể túm vào không khí. Lúc này trong mắt hắn, tôi không còn thân xác. Hắn dùng thần thức dò xét cũng không thấy có dấu vết một tia tàn hồn nào thì cũng chỉ hét dài một tiếng. A a a, đáng hận a. Rồi tung ra vài trường lực về phía những phần xác đang rơi để phát tiết. Cũng may là viên đá chứa linh hồn tôi lại bay sang nơi khác nên không gặp vấn đề gì. Thực sự tôi cũng không thể hiểu nổi. Tại sao mấy vị triển linh cường đại lại chưa một hai phát giác ra viên đá này? Nhưng mọi thứ không quan trọng. Quan trọng là tôi đã sống sót. Tôi cười lớn sảng khoái. Ha ha, triển linh thì sao chứ? Ta thậm chí còn bịa cả con gái hắn ngay trước mắt hắn. Mà vẫn có thể sống sót. Nếu đem chuyện này đi kể thì ai có thể tin được chứ? Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Người ra tay với tôi kỳ thực chính là cha của Xuân Hoa, một vị triển linh cảnh, cũng là trưởng lão đệ tử Hạch Tâm. Tôi thề, một khi có thực lực tôi sẽ quay lại đây tiêu diệt tên này. Không phải tôi thù hận hắn mà tôi biết hắn chính là kẻ khiến cho Thiên Phong phái náo loạn, thực lực suy giảm. Vì vậy hắn cũng chính là kẻ gián tiếp khiến cho cha mẹ tôi mất mạng. Trước đây theo ghi chép thì chưa bao giờ mà quỷ có thể tiến bước lên trên núi Bạch Mã. Vậy mà lần này người dân cư ngụ, lương nhờ núi Bạch Mã chết gần hết. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn thảm cảnh khi ở thành Đại La nữa. mà tất cả chuyện này đều là do kẻ cầm đầu là hắn gây ra. Hắn dung túng cho con gái mình kết bè kết phái khiến nội bộ Thiên Phong phái xảy ra xung đột. Cũng vì vậy việc trừ ma vệ đạo cũng chẳng được chú trọng nữa. Hắn thực sự không xứng đáng. Nhưng ngay khi suy nghĩ này kết thúc thì ý thức của tôi cũng đột nhiên lâm vào hôn mê. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng thể biết là bao lâu, khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở một không gian chật hẹp. Tôi bộ di hồn thoát ra thì tôi biết mình đang ở trong túi một chàng trai trẻ. Hắn là một người khá khôi ngô, có một cặp lông mày rậm rạp và mái tóc ngắn. Chẳng biết vô tình hay gì mà hắn lại nhặt viên đan tu la rồi cho vào túi. Tôi cố gắng thoát đi nhưng linh hồn tôi đã bị bó buộc vào viên đá kia rồi. Đây có lẽ là tình trạng chung của những linh hồn chưa siêu thoát. Sau khi dùng đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả, tôi đành phải ở bên hắn cả ngày. Ngày hôm đấy, hắn đi tới sòng bài và đã thua khá nhiều tiền. Một tên mặt xẻo vỗ vai hắn nói: "Ê, anh bạn, sao thế? Cần vay thêm không? Anh cho chú vay. Lại ít thôi." Nghe vậy mắt hắn sáng lên nhưng rồi cũng từ chối. "Thôi, nay đen như chó vậy. Để hôm khác nhé." Sau đó hắn trở về nhà. Về đến nơi thì vợ hắn lại bắt đầu cằn nhằn chuyện tiền bạc rồi con cái. "Ông lại đi đánh bạc. Ông xem nhà còn cái gì nữa không hả? Tiền đóng học cho con còn chưa có." Nghe vậy, hắn ta có vẻ rất bực. Hắn liền ném cái ca nước trên tay xuống đất. "Biết rồi, lắm mồm thế nhỉ. Bố bà cho phát giờ." Cô vợ thấy vậy bắt đầu khóc lóc. "Ông có giỏi thì ông đánh đi. Này thì thế này." Hắn chẳng kiêng dè và tát cho cô vợ một cái rõ đau. Hai vợ chồng cứ vậy mà cãi qua cãi lại, không ai nhường ai. Ngày hôm sau khi kết thúc công việc hắn lại gọi một đám hồ bằng cầu hữu đi nhậu. Và khi về thì vợ hắn vẫn như mọi lần tiếp tục cầu nhau. Lại đi nhậu, nhậu suốt ngày suốt tháng. Ông làm được bao nhiêu uống hết bấy nhiêu. Con cái thì đến miếng thịt cũng không có mà ăn. Hắn nghe vậy thì lại tiếp tục nổi điên. "Mẹ mày, có im cái mồm đi không hả? Bố lại và chết cha mày giờ." Chương 61, hóa quỷ chương 61, hóa quỷ ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 cứ lặp lại như vậy. Một tuần hắn chỉ có thể ở nhà một, hai hôm còn lại thì đi ăn nhậu, say xỉn, cờ bạc với đám bạn xấu kia. Một hôm, hắn để quên viên đá ở nhà. Và hôm đó tôi không cần phải đi theo hắn ta đi khắp nơi nữa. Nhưng khi ở nhà thì tôi lại thấy buồn vô cùng. Vợ hắn từ sáng sớm đã phải dậy tất bật cơm nước, sau đó ra đồng rồi lại về nhà lo con cái. Trăm công nghìn việc cứ đổ vào đầu cô. Bữa cơm của ba mẹ con chỉ quanh quần bát cháo, vài cọng rau. Thấy con không chịu ăn, cô vội an ủi con. "Thôi, chịu khó ăn đi. Mai mẹ hứa sẽ ra chợ mua ít thì về nấu cháo cho con ăn nhá. Nào, ngoan, ăn đi con." Đứa bé vẫn bẻ nheo. "Con muốn ăn thịt bây giờ cơ." Nghe vậy cô chỉ biết ôm con vào lòng, đôi mắt đỏ hoe cố gắng dỗ dành con. Đứa con lớn thì dường như hiểu chuyện hơn cố gắng khuyên nhủ đứa em. "Em ăn miếng này đi, miếng rau này béo lắm. Ngon hơn thịt nhiều." Rồi nói cũng vội hút hết bát chảo rồi tấm tắc khen ngon để đứa nhỏ chịu ăn. Rất nhanh tôi đã ở cái nhà đó được vài tháng, bởi tôi không thể thoát ra khỏi viên đá. Linh hồn tôi có cảm giác liên tục bị tan vỡ hút về Minh Đô. Phần trăm những thứ tà ác trong tôi đang dần tăng lên chiếm lấy lý trí tôi. Thời gian của tôi không có nhiều nên thời gian gần đây tôi chỉ tập trung nghĩ cách mà không hề để ý bên ngoài. Ngày hôm nay bỗng đột nhiên nghe tiếng động lớn bên ngoài. Tôi bộ ra ngoài xem thì thấy một đám cao to lực lượng đang đến lấy đồ. Ba mẹ con người vợ thì đang quỳ gối xin. "Cầu xin các người đừng lấy mà. Ba mẹ con chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lệ mấy người. Các người lấy hết đi rồi thì chúng tôi biết sống sao?" Một tên mặt xẻo lấy chân đạp cô vợ ra xa. "Sống sao thì mặc xác các người. Có ơn phải báo, có nợ phải trả thế thôi. Anh em, nhanh cái tay lên." Thì ra tên chồng chơi bời nợ lần người ta tới xiết đồ. Nhà có cái gì giá trị thì cũng bị lấy hết. Tối đó hắn lại nhậu say về. Vợ hắn lại bài ca muôn thuở nhưng lần này hắn không giữ được bình tĩnh mà đã ra tay đánh nàng không thương tiếc. "Này thì lắm mồm này, này thì nói nhiều này. Ở đấy, bố mày chơi hết tiền đấy, say xưa cả ngày đấy. Rồi sao?" Rồi một cú tát mạnh khiến cô vợ ngã ra rồi đập đầu xuống bàn ngất đi. Hai đứa con gái mới chỉ 6, 7 tuổi thì chỉ biết chạy tới lay mẹ chúng dậy. "Mẹ ơi, dậy đi mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ chúng con mà hu hu." Hắn ta tái mặt tỉnh hẳn rượu, vội vã bế vợ lên giường. Vợ ơi, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý." Hắn hoảng loạn, rối bời hồi lâu rồi cẩn thận chăm sóc cho vợ hắn, điều mà trước đây chưa bao giờ hắn làm. Những đứa con của hắn khóc suốt cả đêm vì sợ hãi. Hắn loay hoay nhưng không thể dỗ được. Ngày hôm sau, vợ hắn tỉnh lại nhưng có vẻ không được khỏe cho lắm, đứa con gái nhỏ cũng bắt đầu bị ốm suốt vì thức đêm. Vì thế trăm công nghìn việc giờ đây lại đổ lên đầu hắn. Hắn bận bịu cả ngày mà không hết việc. Hắn chạy đông chạy tây vay mượn tiền mua thuốc thang lo cho vợ con nhưng vốn máu cờ bạc nên đâu có ai cho hắn mượn. Trưa đó hắn về nhà định nấu nồi cháo cho vợ thì thấy trong chum không còn một hạt nào. Hắn sững sờ hồi lâu rồi lại lo lắng vì sợ vợ con bị đói. Vậy là ngày hôm đó hắn đành đi móc ít hoa quả, rau dại về cho vợ con ăn cầm hơi. Thấy vợ con khổ sở hắn thực sự thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt. Tối hôm đó sau khi vợ con ngủ, hắn lấy dưới gầm ra viên đá chứa linh hồn tôi. "Hy vọng bán mày sẽ kiếm được vài đồng, ta sẽ dùng nó gỡ lại tất cả, rồi tao sẽ có tiền lo cho vợ con tao." Tôi hừ lạnh thầm than. Đúng là con ma cờ bạc. Bị lừa mà không biết. Trong đám chơi cờ bạc có kẻ là người tu tiên, hắn có thể điều động linh lực gây sai lệch từ đó hắn chỉ có thắng. Những kẻ máu cờ bạc thì chỉ nghĩ là hên xui rồi lao đầu vào như con thiêu thân ngu ngốc. Tôi quyết định phải dạy cho hắn một bài học. Hy vọng những gì tôi làm có thể giúp hắn thay đổi. Tôi hóa thành một làn gió lạnh, thổi những cánh cửa không ngừng đập ra đập vào. Hắn sợ vợ con bị lạnh lại ốm thêm liền vội chạy ra thò tay quanh cửa sổ toan đóng lại. Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn. Hắn vội rụt tay lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Hắn sợ hãi lắp bắp. Có ma. Không, chắc không phải đâu. Nghĩ mình hoa mắt hắn đưa tay ra nhưng lần này không có gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm phủ. Rồi yên tâm đóng cửa lại. Nhưng khi cánh cửa đóng gần hết thì hắn nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu ngoài cửa sổ. Ma, ma. Hắn hét lớn rồi vội vã chạy lên giường đắp chăn kín đầu. Hắn biết rằng hắn đã gặp ma. Đó chính là tôi. Vợ con hắn bị tiếng hét lớn của hắn đánh thức, lại thấy hắn như vậy khá là lo lắng. Nhưng vì đang ốm nên sau một hồi họ cũng ngủ quên đi. Ngày hôm sau hắn không còn tâm trí nào đi cờ bạc nữa. Hắn ở nhà lo cho vợ và hai con. Lên núi đốn tuổi ra chợ bán. Tối hôm đó tôi lại tiếp tục công việc hù dọa của ma quỷ. Khi hắn ra ngoài đi vệ sinh thì tôi lướt qua phía sau hắn. Hắn quay đầu lại thì không thấy gì. Hắn lại vội đi cho xong. Tôi lại lần nữa lướt qua phía sau hắn. Hắn lại quay đầu. Lần này có vẻ hắn cố nhìn một lúc lâu xem có gì không. Khi vừa quay lại thì mặt tôi đã áp sát trước mặt hắn. Gương mặt lúc này tôi biến ảo ra là khuôn mặt trắng dã, mạch máu đen xì nổi lên, cái lưỡi dài đỏ, đôi mắt thì trắng bệch không chút lòng đen. Hắn thấy vậy thì lần nữa đôi mắt trợ to. Ma. Rồi hắn ngã nhào ra phía sau ngất lịm. Vợ con hắn nghe thấy, vội tới rồi đỡ hắn vào nhà. Thấy hắn như thế nghĩ hắn trúng gió nên vô cùng lo lắng. Họ cũng không rõ nhà họ có thực sự có ma hay là không. Ngày hôm sau hắn bắt đầu ốm không dậy nổi. Vợ hắn tuy chưa đỡ nhưng vẫn cô ra chợ, mua con gà về tẩm bổ cho hắn và còn mời một ông thầy pháp về xem tình hình như thế nào mà thấy hắn nói hắn gặp ma. Tên thầy dợm kia về làm lễ qua loa một lúc rồi thu tiền rời đi. Thậm chí dưới mắt của tôi thì trên người của tên thầy bùa này còn chẳng có chút linh khí nào. Thậm chí nếu nghe lời của hắn mà uống thuốc lung tung thì bệnh lại càng thêm bệnh. Nhưng thôi, cứ để tên chồng ngu ngốc này ốm một trận cho hắn sáng mắt ra vậy. Chương 62, độ hóa thành công. Chương 62, độ hóa thành công. Nàng bưng bát cháo gà lên đút cho hắn. Hắn cố gắng hút từng chút cháo loãng rồi nhận ra có gì đó. Hắn hỏi, em lấy tiền đâu mua gà thế? Nàng im lặng cúi đầu. Hắn nhìn lên thấy mái tóc dài ngày nào của vợ nay đã cụt lùn. Nước mắt hắn không kìm được rơi như mưa. Xin lỗi, là anh quá vô dụng. Tối hôm sau hắn lại lấy hết dũng khí. Vợ yên tâm, lần này ta sẽ thắng. Ta sẽ lấy lại tất cả, ta sẽ không để vợ còn phải khổ nữa. Nói rồi hắn đưa tay xuống gầm giường toan lấy tôi ra lần nữa. Tôi liền thò tay, bắt lấy tay hắn. Bàn tay lạnh ngắt, nhảy mùa khiến hắn hoảng loạn. Hắn cố vùng vẫy nhưng bị tôi kéo từ trên giường xuống đất. Trong màu đen của cái gầm giường, hắn nhìn thấy một cái bóng trắng đang nằm đó há ra cái lưỡi lì lìa lắp cái tay bị bắt. Chỉ nghe một tiếng hét vang trời. A a. Rồi lần nữa hắn sợ quá mà ngất lịm. Hắn bất tỉnh 3 ngày mới có thể dậy. Nhưng lần này hắn như kẻ mất hồn. Vợ hắn từ ngày hắn ở nhà thì cũng không cắn nhằn mà một lòng một dạ chăm lo cho gia đình. Đêm hôm đó tôi hiện hóa thành một lão già râu tóc bạc phơ, hiện lên gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Vợ hắn đi ra mở cửa thấy tôi thì vội hỏi. Dạ. Ông cần gì ạ? Tôi bước râu từ tốn nói. Ta là bụt. Ta thấy ở đây đang có yêu ma tắc quái. Không biết nhà ngươi cần giúp đỡ hay không? Nghe vậy vợ hắn vội quỳ xuống kể lể, cầu xin. Cầu xin ngài cứu lấy gia đình con. Nhà con bị quỷ quấy phá, ố cả tuần nay rồi ạ, mong ngài thương xót cứu giúp. Tôi gật đầu đồng ý được rồi, để ta xem. Sau đó tôi theo vợ hắn bước vào nhà. Tôi giả bộ nhìn quanh như đang tìm kiếm. Hắn cũng nghe những gì tôi nói nhưng nghĩ là lừa đảo nên cũng vẫn cứ ngồi lì trên giường. Hai đứa trẻ thì đã ngủ. Có lẽ vì đói nên tối đến là chúng đã lên giường đi ngủ một mạch. Tôi ôn tồn nói, con ma này vốn là một con ma chết ở ngoài sông bạc. Sau khi chết hắn biết hắn chết toan lên không siêu thoát. Nó thấy anh giống hắn nên muốn chiếm lấy cái tay của anh để trả thù. Nghe vậy hắn cau mày. Ông nói vậy là sao? Sao lại chết toan? Nghe hắn hỏi vậy tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn nói ngươi không biết sao. Trong số nhà cái có kẻ tu tiên, hắn có thể điều khiển linh lực để chiếm phần thắng. Những kẻ ngu dốt bước vào đó chỉ là đang cúng tiền cho chúng mà thôi. Nghe tôi nói vậy hắn như bừng tỉnh. Chó chết, thì ra bấy lâu nay. Rồi hắn lại ngước mắt lên trời không ngừng rơi lệ. Bao nhiêu tiền bạc hắn đốt hết vào đó để rồi con cái hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực. Hắn biết hắn sai. Nhưng hối hận thì đã muộn. Vợ à, các con à, ta xin lỗi, là ta quá ngu muội. Vợ hắn thấy hắn khóc khóc cười cười thì vội chạy tới ôm hắn vào lòng. Tôi biết hắn đã thực sự tỉnh thức thì lại nói tiếp. Ngày hôm nay ta được sự ủy thác của mẹ cậu tới đây giúp đỡ vợ chồng cậu. Hắn vội xuống giường rồi quỳ xuống lạy tôi một cái, nước nở nói. Xin ngài hay giúp vợ chồng con. Con hứa sẽ không cờ bạc nữa. Vợ hắn cũng vội quỳ theo mà vài lạy. Tôi mỉm cười gật đầu. Được. Hãy nhớ những gì ngươi nói. Nói rồi tôi phẩy tay một cái. Một bóng trắng bay vào trong tay áo tôi không ngừng dính đảo. Tất nhiên tất cả là do tôi dùng linh hồn biến ảo ra. Sau khi diễn xong tôi lại nhìn hai vợ chồng đang quỳ dưới đất. Hiện nay nhà ngươi đang phải gánh nghiệp, đầu tiên là để vượt qua thử thách của ông trời. Sau đó là để trả nợ những gì ngươi làm sai. Hai vợ chồng đội cầu xin. Xin ngài chỉ cho chúng con một con đường sáng. Chúng con người trần mắt thịt thực sự không biết phải làm sao cả. Tôi biết rằng mọi chuyện đã thành liền nhìn người chồng nói. Ngươi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe mạnh trở lại. Hãy đi lên núi săn bắn. Ta sẽ nói sơn thần trợ giúp ngươi không bị ma quỷ, thú dữ tấn công. Sau đó ngươi đem về bán lấy tiền. Sau một tháng hay dùng số tiền đó buôn bán. Tiền kiếm được phải biết chia cho kẻ nghèo, làm phước không được chơi bời, làm bậy. Khi giải hết nghiệp thì ông trời sẽ ban cho ngươi một đứa con trai. Nghe vậy hai vợ chồng đều cảm thấy rất vui vẻ. họ liên tục lệ tôi tỏ ra biết ơn. Kỳ thực, đứa con trai chính là tâm nguyện của hắn bấy lâu nay. Tôi cũng chỉ cho hắn một tháng để tự hắn thay đổi. Sau đó tôi sẽ phải dùng hết khả năng để tìm kiếm cách tiếp tục tồn tại. Tôi lại chỉ sang cô vợ, còn ngươi thì phải biết chăm lo con cái, nếu rảnh có thể ra chợ phụ giúp chồng buôn bán. Chịu khó chỉnh chu nhan sắc chút để mà giữ chồng, cũng bất cần nhằn than phiền đi. Mỗi ngày hay dành thời gian tâm sự với hắn, nấu cho hắn những món hắn thích. Đấy mới là đạo làm vợ. Hai người đều vâng dạ rồi cúi lại. Khi họ ngước lên tôi đã biến mất. Một tháng sau cuộc sống của họ đã thay đổi thực sự. Không còn cãi vã, không còn khó khăn về tiền bạc. Hạnh phúc cứ vậy mà đến với họ. Đây chính là minh chứng rõ nhất của câu người biết cố gắng và biết đủ mới có được hạnh phúc. Đúng thật là trên đời với nhiều người chỉ có thể dùng hành động để thay đổi họ, ma quỷ tồn tại cũng có cái hay của nó. Nếu là chỉ nói đạo lý thì cả đời cũng đừng mong thay đổi được những kẻ như anh chồng này. Muốn thay đổi phải khiến họ hành động, phải khiến họ làm việc mà quên chơi. Về nhà là không muốn đi. Vì họ có thứ cần chăm lo, có thứ cần cố gắng, có thứ làm hậu phương mỗi khi mệt mỏi có thể dựa vào. Đó mới là cách có được cuộc sống hoàn mỹ. Một hôm hắn đi trên đường, thấy một người ăn xin, hắn liền bố thí cho bà ta một đồng bạc, không quên kèm theo lời động viên: bà cố lên, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Bà lao ăn xin kia cảm động liền tặng hắn một bông hoa sen. Khi hắn quay đi thì bà lao ăn xin kia bỗng biến thành một người khác, nước mắt nhạt nhòa từ từ tan biến. Người này có nhiều nét giống hắn. Hắn quay lại thấy cảnh tượng đó thì sững người rồi vội gọi với theo: mẹ, là mẹ phải không? Mẹ ơi, đây chính là mẹ hắn. Chỉ vì lo lắng cho hắn mà chưa siêu thoát, nay đã được toại nguyện liền về coi U Minh. Tôi mỉm cười nhìn đóa hoa sen, chợt nhớ tới kiếp trước có một sự tích dùng ngó sen để tái tạo thân thể. Rồi tôi lại nhớ đến viên đá đang kiềm hãm tôi cũng là một thứ bất phàm. Công kích cường giả triển linh mà cũng không tàn nát. Tôi bội câu thông với viên đá. Sau một hồi, tôi mừng rỡ vô cùng. Viên đá có chứa một phần ký ức để tôi biết được lai lịch của nó. Đây vốn là linh hạch của cường giả ma thú cấp bậc tạo hóa. Sau khi vị kia chết, oán niệm không ngừng tích lũy mà sinh ra tu la. Viên đá này tuy không chứa năng lượng cường đại nhưng lại là một thứ bảo vật vì vô cùng chắc chắn. Nó đã dung hợp với linh hồn và linh căn của tôi. Và đặc biệt nó hoàn toàn có thể được sử dụng để xây dựng lại thể xác mới. Hôm sau, tôi bắt đầu công cuộc ngưng luyện thể xác, lấy viên đá làm hạch tâm. Nhưng tiếc là thế giới phàm tục linh khí không đủ, năng lượng linh hồn của tôi thì sớm đã suy kiệt. E rằng không kịp đợi thể xác mới được ngưng tụ xong thì linh hồn của tôi đã tiêu tán. Tôi thở dài chán nản nhưng vẫn cố gắng hàng ngày chờ đợi một phép màu xảy ra. Chương 63, khôi phục thân xác. Chương 63, khôi phục thân xác. Một hôm tôi đang tu luyện thì nghe thấy tiếng vó ngựa đằng xa. Tiếng vó ngựa này kèm theo một luồng linh lực thần thánh kỳ lạ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi vội vã ẩn mình đi. Tiếng ngựa hí vang dừng lại bên ngôi nhà của hai vợ chồng. Trên ngựa là một vị trung niên cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ mặc một chiếc giáp dưới. Người để trần, trên tay cầm theo một cái điếu cày. Nhìn kỹ con ngựa kia, đôi mắt màu đỏ như máu, quan sát hồi lâu tôi xác định đây là một con ngựa sắt. Vị trung niên kia quát lớn như sấm: ma quỷ nơi đây còn không mau hiện thân. Tôi dùng mình, âm thanh này là linh hồn công kích, chỉ có ma quỷ nghe thấy. Người phàm gần như không hề nghe thấy gì, có chăng chỉ là tiếng gió thổi. Tôi cố gắng ngưng thần không phát ra chút động tĩnh, hy vọng người vị trung niên kia nói không phải là mình. Cơ mà lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Hừ, khắc xuất. Nói rồi cấy điếu cầm trong tay vị trung niên đó nhanh chóng dài ra bay thẳng tới trước mặt tôi. Tôi vội đưa hai tay lên đầu hàng. Khoan đã, tôi không phải ác quỷ. Nói xong, tôi vội hiện thân. Xin quan trên minh giám, tôi chưa có làm hại ai. Nhưng vị trung niên kia lại vẫn tỏ ra tức giận. Giả thần giả quỷ không phải tội sao? Tiếng hỏi uy nghiêm khiến tôi lạnh sống lưng. Chẳng lẽ đây là một vị thánh giống như lão già trước đó chúng tôi gặp? Tôi cố gắng giải thích. Đó là bất đắc dĩ. Tôi chỉ là. Thấy vẻ lúng túng của tôi thì vị trung niên kia bật cười khoái chí. Ha ha, ta biết. Ta chỉ đùa người chút thôi. Ta là thành hoàng nơi đây. Ta thấy công đức kim quang trên người ngươi rất lớn. Sao, có muốn trao đổi không? Tôi gãi đầu nghi hoặc. Trao đổi gì ạ? Biết tôi không rõ ràng, thành hoàng mới giải thích. Là công đức. Con người sống làm việc thiện sẽ có công đức. Công đức xuống dưới Minh Đô sẽ được quy đổi thành cơ duyên cho kiếp sau. Kẻ không có công đức thì lại bị sắp xếp thành đá kê chân cho kẻ công đức đi tới đỉnh cao nhân sinh. Người có nhiều công đức thì cơ duyên trùng trùng, chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Công đức có thể coi như điểm số để thiên địa sắp xếp thứ gọi là nhân quả. Công đức càng nhiều hồi báo sẽ càng lớn. Công đức không phải bản năng nếu không cố gắng, nhưng nó cũng có thể dùng để đổi lấy sự trợ giúp của thần thánh. Chỉ cần tới chùa, miếu thành tâm cầu xin thì công đức sẽ bị khấu trừ và được thần thánh trợ giúp khi gặp phải những tình huống bản thân không thể giải quyết. Công đức của cậu rất nhiều. Chỉ cần trao đôi, tôi giúp cậu tái tạo nhục thân. Sao hả? Nghe vậy tôi mừng thầm, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Được, tôi đồng ý, mong ngài giúp tôi khôi phục thể xác ạ. Thành hoàng thấy tôi cúi người thành kính thì mỉm cười rồi phất tay một cái. Một cây tre và giếng nước xuất hiện bên hiên nhà. Thành hoàng hóa phép xong thì nhìn tôi nói: hàng ngày ngươi ở đó tu luyện, linh khí từ cây tre kia và sức mạnh linh hồn ở giếng sẽ giúp cậu khôi phục thể xác. Nghe vậy tôi mừng rỡ vội túi người tạ ơn. Đa tạ tiền bối. Ha ha, chỉ là trao đổi công bằng mà thôi. Nói rồi thành hoàng đưa điếu cày lên rít một hơi dài, cùng hòa chung với tiếng ngựa sắt hí vang. Con ngựa rực lửa phun khói rồi cả hai biến mất trong màn khói mờ mịt đó. Tôi nhìn theo mà thầm thán phục. Vì thế, phong thái của vị này quá đỉnh. Đến tiếng rít điếu hay cách ông nhà khói cũng mang theo một phong vận cao cao tại thượng, khó có thể với tới. tôi cũng chỉ biết ước, một ngày nào đó tôi cũng có thể anh dũng tiêu sái như ông ấy. Một năm sau thể xác tôi đã có thể ngưng thực. Nhưng điều làm tôi hơi hoang mang là trên người tôi lại mang theo một luồng yêu khí của yêu thú. Nguyên nhân có thể là tôi đã dung hợp với viên đan tu la thần bí kia. Thể xác mới hoàn toàn dung nhập với linh hồn và vẫn mang theo năng lực hấp thụ và phong thích trước đây. Thậm chí nhờ viên đan tu la kia mà tôi còn có thể tích trữ một lượng lớn thiên địa linh lực hơn trước. Tôi có thể cảm nhận, cảnh giới của tôi nhảy vọt lên tới bán thần. Linh hồn cường đại, thể xác tự do biến đổi, tái tạo đã vượt qua thời kỳ ngưng đan có thể coi là ngưng thần. Chỉ là cảnh giới giờ vẫn khá kỳ lạ. Vì tôi không có linh căn thì làm sao mà hóa thần? Phải biết hóa thần chính là dung nhập linh hồn, thể xác và linh căn vào thiên địa để có thể sử dụng những kỹ năng diện rộng. Mà không có linh căn thì cơ bản tôi không thể kết nối với thiên địa. Thậm chí so lực lượng với ngưng thần còn chẳng mạnh bằng. Thứ duy nhất bây giờ tôi có là khả năng hấp thụ siêu nhanh và mạnh. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định thử đi qua biên giới đất nước này. Hy vọng đi sang đất nước khác sẽ có biện pháp giúp tôi ngưng đan, hóa thần, tạo hóa mà không cần phải có linh căn. Mặc dù tôi biết khả năng này rất mỏng manh vì chưa có ghi chép có ai thành công cả. Nhưng ít ra ở đó còn có thể cho tôi hy vọng. Vậy là tôi lặng lẽ đi lên phía bắc, vượt bèo lội suối. 3 tháng sau tôi đã tới khu vực rừng rậm địa phận của ma quỷ. Ở đây là một khu rừng vô cùng âm u, tôi đi vào chỉ thấy rất nhiều cây cối đáng sợ đủ hình thể. Có cây thì hiện ra cái đầu khóc e e, có cây thì cứ chảy ra một chất dịch màu đỏ như máu. Ánh sáng trong rừng thì chỉ mập mờ không tỏ. Những con thú trong này thì lại khá quỷ dị. Có sói 3 đầu, có rết khổng lồ, có cả mãng xà màu tím. Chúng cứ lao vào nhau chém bịa. Tôi bội mô phỏng hình dáng một con thú nhỏ để không gây ra sự chú ý nào rồi lại tiếp tục lặng lẽ đi lên phía bắc. Cũng may đã có kinh nghiệm, tôi thường xuyên kiểm tra phương hướng. Gặp ma thú đánh nhau lập tức tránh xa. Đám ma thú này tuy mạnh mẽ, biến đổi giống linh thú như voi chín ngà, gà chín cựa nhưng chúng bị oán khí chiếm lĩnh, không có chút thần trí nào. Tất cả mọi hành động chỉ mang tính bản năng, chúng cũng không thể nói chuyện như linh thú mà chỉ gào rít. Tôi vượt qua rất nhiều thứ quỷ dị như rừng hoa ăn thịt nhưng đẹp mê người, vượt qua con sông toàn giao long đen ngòm, vượt ngọn núi xương. Về cơ bản thực lực đám yêu thú bên ngoài không cao. Bên trong thì cao hơn nhưng vì tôi mô phỏng hình ảnh loài thú nhỏ bé cộng với việc có khí tức yêu khí nên tôi nhanh chóng vượt qua hết mà không gặp trở ngại gì. Một năm sau tôi đã đến biên giới. Nơi đây có một kết giới năng lượng màu vàng nhạt. Ở phía trong kết giới tôi thấy có rất nhiều con vật đã bị đông cứng. Có lẽ chúng cố tình hoặc vô tình đi vào và không thể thoát ra. Nếu đúng như vậy thì đây là một kết giới không gian. Vật chất khi đi vào sẽ bị áp chế chuyển động từ cấp nguyên tử dẫn đến bị đóng băng không sao thoát ra được. Nếu có khả năng thoát ra sẽ vẫn như trước khi bước vào. Cơ thể không có gì thay đổi. Nó kiểu như khi bạn bước vào một phòng ngủ đông, khi ra ngoài con cái đã già mà bạn vẫn trẻ vậy. Tôi thử đưa một cánh tay vào. Tôi nhận thấy mình phải mất rất nhiều sức mới có thể kéo nó ra. Nó giống như đã nuốt chặt cánh tay của tôi vậy. Tôi thử dùng thiên phú trời ban là hấp thụ linh lực rồi lại thải ra. Quả nhiên là như tôi suy đoán, nó đã có hiệu quả. Tuy vẫn khó khăn nhưng cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Nếu kết giới này không quá lớn thì tôi hoàn toàn có thể xuyên qua. Tôi nhìn về phía Thiên Phong phải thở dài đầy lo lắng và tiếc nuối. Tôi lẩm bẩm như cầu nguyện cho tôi, cho những người bạn ở lại. Hy vọng tất cả sẽ ổn. Rồi xoay người, bước vào kết giới với một phong thái đầy tự tin, không nuối tiếc gì nữa. Chương 64, tới đất nước mới chương 64, tới đất nước mới rất lâu sau tôi mới có thể bước ra ngoài. Ra bên ngoài tôi vội vã rời khỏi khu rừng đi lên phía bắc. Vẫn dùng cách cũ và không gặp trở ngại gì. Trên đường đi, tôi nhân tiện vơ vét ít xương thú mà mình cho là có giá trị. Bởi vì giống như lúc trước, tôi cần có một thứ đổi lấy tiền bạc. Phải mất cả năm tôi mới đi ra được khu rừng này. Đi đến nơi tôi vội vã tìm một thành trấn. Tôi bàng hoàng vì trên đường đi mọi thứ đều đổ nát. Nhìn hành động của mọi người, tôi cũng đã hiểu là do ma thú xâm lấn 10 năm một lần. Nếu thời gian trùng khớp vậy có nghĩa là khi tôi vượt qua kết giới mất đến hơn 1 năm. Vậy mà tôi nghĩ là chỉ mất khoảng vài ngày. Kết giới thật sự quá đáng sợ. Nếu không có năng lực hấp thụ kia chỉ sợ là tôi không có thể đi ra ngoài. Những người ở đây nói một thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn ngôn ngữ quốc gia của tôi. Cũng may dao động thần thức, sóng não là như nhau nên tôi vẫn có thể hiểu. Tất nhiên là chỉ người thường không có vách ngăn thì tôi mới nghe được. Đây chính là ngôn ngữ của linh hồn. Là thứ không đổi dù ngôn ngữ có khác nhau. Tới thành trì tôi bắt đầu tìm quán cầm đồ. Thấy tôi đưa ra toàn những thứ của yêu thú cấp cao, tên chủ tiệm liền biến sắc. Tôi dùng thần thức truyền âm nói, ta ra ngoài hành tẩu không tiện mở miệng. Mau giải quyết đống này cho ta. Nghĩ tôi là cường giả hắn vội vàng vàng gọi trưởng quỹ ra. Sau đó trưởng quỹ đưa cho tôi một bọc tiền khá lớn. Tôi cầm bọc tiền nhưng vẫn hử lạnh một câu. Hắn thấy vậy sợ hãi truyền âm lại. Dạ. Đại nhân, thực sự thì những thứ này tuy quý giá nhưng cũng rất khó để buôn bán nên bổn điếm chỉ có thể cho ra cái giá đó thôi ạ. Tôi nhìn quanh rồi chỉ một cái nhẫn trên tay tên trưởng quỹ, truyền âm nói. Ta muốn một cái như vậy, trưởng quỹ tỏ vẻ khó xử. Chẳng là tôi thấy hắn đã đem tiền từ trong cái nhẫn ra lên biết đây là nhẫn vật giới chỉ chuyên để chứa đồ. Tên trưởng quỹ sau một hồi thì sai người đem một cái nhẫn vật giới chỉ ra. Lại truyền âm nói. Bổn tiệm chỉ có thể cung cấp cho ngài nhẫn vật giới chỉ loại này thôi ạ, thực sự cái giá của bổn tiệm là tốt nhất trong thành rồi. Tôi hừ lạnh rồi lấy nhẫn giới chỉ rời đi. Kỳ thực tôi cũng không hiểu giá trị thực tế ở đây lắm nên chỉ cố tỏ ra nguy hiểm mong đạt được lợi ích lớn nhất. Tôi tìm một quán trọ đông đúc để ở lại, chọn một căn phòng rồi xuống sảnh ăn. Ở đây tôi tìm một cái bàn bên cửa sổ, gọi vài món ăn và bắt đầu lắng nghe. Sau 2 tháng thì tôi đã thành thạo ngôn ngữ đất nước này, cũng hiểu sơ lược về quy tắc thiên địa nơi đây. Việc này kỳ thực không khó, vì linh hồn cường đại nên việc ghi nhớ là không hề khó khăn. Quy tắc nơi đây chủ yếu là luyện thể, khi đạt cảnh giới ngưng thần mới bắt đầu luyện hồn giống như đất nước xích quỷ. Đất nước này khá rộng lớn có tên Đại Hoa. Quy tắc thiên địa ở đây là năng lượng lưu vật. Người tu đạo ở đất nước này cũng có linh căn, nhưng linh căn quyết định họ sẽ là ai. Bởi vì linh căn chính là nguồn năng lượng thiên địa trao cho họ. Nhiệm vụ của họ là tu luyện để đột phá khả năng sử dụng linh căn. Linh căn càng tốt thì có thể đột phá cấp độ càng cao, năng lượng có thể sử dụng cũng càng lớn. Cấp độ đất nước này cũng tương tự đất nước xích quỷ, chỉ khác khởi đầu của họ là luyện thể. Thay cho học đồ và lấy sức mạnh từ trong đan điền đi ra chứ không phải là hấp thu năng lượng thiên địa để tích lũy sử dụng. Họ chỉ hấp thụ để hỗ trợ giải phóng cho sức mạnh ẩn giấu trong linh căn. Ngoài ra họ cũng có thể tích lũy năng lượng vào vật từ đó sinh ra thần binh lợi khí. Một số người có tư chất về linh hồn lại được các vị triển linh, thần thánh, tạo hóa hỗ trợ sử dụng đùa chú. Có thể hiểu cơ bản nôm na đùa chú là việc tích lũy năng lượng vào và sử dụng năng lượng thần thức để kích phát. Năng lượng tích lũy nhiều ít phụ thuộc vào vị thần, thánh, tạo hóa quyết định và dựa trên hoa văn trên lá bùa. Nếu một đấng tạo hóa tạo ra một hoa văn rồi đưa nó vào thiên địa thì khi một kẻ vẽ ra lá bùa chứa hoa văn đó thì vị tạo hóa kia sẽ chia một phần năng lượng đi vào lá bùa để họ có thể sử dụng. Thông thường sau khi hóa thần, người tu tiên sẽ phải tạo ra một đạo cho riêng mình, tạo ra một hoa văn truyền lại cho con cháu. Cái này thường được gọi là khắc văn. Ở đất nước này vì chủ tu là luyện thể, vì vậy các loại công pháp tu luyện thể phách, vận dụng năng lượng vô cùng đa dạng để từ đó khai phá năng lượng bản thân. Một bộ công pháp cường đại sẽ giúp khai thác năng lượng từ linh căn nhiều hơn một công pháp bước đi, và đa phần công pháp đều có giới hạn cảnh giới. Nó không giống như ở đất nước xích quỷ mọi thứ đều chỉ cần cảm nộ, còn công pháp chỉ mang tính định hướng. Ở đây nó là cố định. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mau, mau đi. Hôm nay phái võ đang chiêu thu đệ tử. Nghe vậy tôi cũng khá động tâm. Ở đất nước này có rất nhiều môn phái. Có môn phái chỉ thu nhận thiên tài như Mao Sơn, Vũ Hổ Sơn, nhưng cũng có nhiều môn phái thì thu nhận hỗn tạp số lượng lớn như Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi để mở rộng danh tiếng tới cả nước. Đây là một thành trì sát biên giới vậy mà cũng có chi nhánh của họ tới đây để chiêu mộ. Với cách này trong một vạn người thì họ sẽ tự động kiếm được một thiên tài chứ không phải mất công tìm kiếm như các môn phái khác. Nhưng ngược lại tài nguyên của họ tiêu hao sẽ vô cùng lớn và chỉ có thiên tài thực thụ mới được trọng điểm bồi dưỡng, còn lại thì tự sinh tự diệt. Tôi vội vã tới nơi. Nơi đây đã có không ít võ giả đã đứng xếp hàng. Ở đây mọi người lên sẽ đặt tay lên một quả cầu. Quả cầu sẽ hiện lộ tư chất người đó. Lần lượt là trắng, lục, lam, vàng, đỏ, tím, đen. Đây cũng tương đương với nguồn năng lượng được tích lũy trong linh căn của họ. Ngoài ra nếu viên đá phát ra hào quang cũng thể hiện năng lượng linh hồn người đó cường đại và có thể tu luyện những thứ mà khi ngưng thần mới có thể điều khiển như phi kiếm thuật, đùa chú. Có tới hơn chục dãy trắc nghiệm. Nửa ngày số người lên đã vãn gần hết. Đa phần đều chỉ có màu trắng và màu lục. Với hai màu sắc này thì cảnh giới cũng chỉ đạt tối đa luyện thể tầng 9. Chỉ có thể coi là võ giả thông thường. Chỉ có những người màu lam trở lên mới có thể được lựa chọn. Cũng có vài ngoại lệ màu vàng và có vẻ rất được coi trọng. Phải biết màu vàng thì tiềm chất sẽ là ngưng đan kỳ. Đó cũng có thể coi là tông sư. Nhưng lại chẳng có một người màu đỏ. Phải biết cả miền nam của Xích Quỷ Quốc lúc trước mà cũng chỉ có vài chục người màu đỏ và vài người màu tím. Mà đó còn là môn phái lớn nhất mới có thể thu hút được chứ ở nơi khỉ ho có gáy như này thì sao có thể. Cuối cùng cũng tới lúc tôi lên thử. Chương 65, gia nhập môn phái. Chương 65, gia nhập môn phái. Khi tôi vừa chạm tay vào thì ngay lập tức có màu đỏ hiện ra. Quả đúng như tôi nghĩ, cấp độ linh hồn tôi đã đạt ngưng thần thì màu đỏ sẽ là điều hiển nhiên ở lúc này. Thứ quả cầu này đo là năng lượng được tích trữ trong linh hồn, trong bộ não. Mà nó không biết rằng đây là những gì tôi đang sở hữu. Không những thế quả cầu còn phát ra một ánh sáng chói mắt. Điều này có nghĩa là năng lượng linh hồn của tôi có thể được phóng thích không cần thông qua đan điền và cơ thể. Ngay lập tức tôi được muôn người chú ý, các vị trưởng lao ở đây vội vã tới mời tôi lên trên ngồi. Vị huynh đệ này, người tên là gì? Tôi vội tỏ ra lễ độ. Tại hạ là Hoàng Thao, một vị lao giả của Vũ. Không tệ, không tệ. Nào, mau tới đây ngồi. Thấy vậy tôi cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, nói, đà tạ các vị. Rồi tôi bước tới vị trí được chỉ định. Một lao báo bắt đầu giải thích với tôi. Cậu con trẻ, với thiên phú này cậu sẽ được chúng ta gửi về tổng bộ phái võ đang để đào tạo. Nghe vậy tôi nhíu mày nghi hoặc. Không phải ta được các vị ở đây. Vị lao giả kia vội xua tay. Không, không, chúng ta chỉ phụ trách những đệ tử thiên phú dưới ngưng đan cảnh mà thôi. Với thiên phú chắc tuyệt của cậu chúng tôi không có quyền hạn đó. Vậy đa tạ các vị rồi. Tôi bội ôm quyền cảm tạ, tôi cũng không già mồm cự tuyệt, bởi thứ tôi cần nhất lúc này là công pháp để tu luyện cũng như kiến thức về thế giới này. Sau tôi cũng không còn có thiên tài xuất sắc nào nữa. Rất nhanh cuộc tuyển chọn cũng kết thúc. 3 tháng sau tôi đã được đưa tới được tổng bộ phái võ đang. Hầu hết mọi người đều mặc đạo bào đồng nhất của phái. Ngoài chúng tôi cũng có rất nhiều xe ngựa đưa những thiếu niên trạc tuổi tôi tới đây báo danh. Chúng tôi nhanh chóng được thu nhận trở thành đệ tử nội môn. Ngoài trừ võ kỹ chân truyền, chúng tôi sẽ được truyền thụ hầu hết võ công của môn phái. Sau ngày đầu báo danh và chọn động phủ thì ngày hôm sau chúng tôi đều được phát cho một nhẫn chữ vật bao gồm tất cả công pháp của môn phái để tự do tu luyện. Mỗi tuần đều có một buổi giảng đạo để đệ tử có thể tới lắng nghe. Mỗi nhóm đệ tử cũng có một vị sư phụ chỉ đạo. Nếu gặp vấn đề có thể tới đó hỏi hoặc cũng có thể tới phòng nhiệm vụ đăng tin. Chỉ cần có đủ thù lao sẽ có người tình mà rút. Mỗi đệ tử mỗi tháng đều nhận được 10 viên luyện thể đan. Nếu đạt cảnh giới ngưng đan sẽ là 10 viên ngưng thần đan và tăng dần. Đây cũng chính là tiện tệ thông dụng của các đệ tử trong môn phái. hôm nay sau khi nhận được đan dược khởi đầu và công pháp, tôi đang định về động phủ của mình lần xem thì bị một đám đệ tử khác chắn trước cửa. Tôi nhìn chúng, mắt híp một đường dài, cười lạnh nói: các ngươi muốn gì đây? Bọn chúng thấy vậy thì cười đắc ý nói lại: à, không có gì, chỉ là chúng muốn luận bàn chút thôi. Tôi trực tiếp cự tuyệt: không có hứng. Thấy tôi lạnh nhạt trả lời rồi bước đi, một tên vội ngăn lại: khoan đã, nếu không luận bàn cũng được, vậy giao hết linh đan ra đây. Nghe vậy tôi biết chúng đã hết kiên nhẫn chơi trò lá mặt lá trái. Tôi hỏi thẳng: các ngươi là muốn cướp linh đan? Chúng đáp ý cười lớn: không sai, biết điều thì giao ra. Ở đây chúng ta đều đã là luyện thể trung kỳ, mỗi cú đấm đều có lực đạo cả trăm cân. Hắn nói rồi thì vung vẩy nắm đấm. Tôi cười lạnh: luyện thể ở đất nước này chỉ ngang ngửa tụ khí ở Xích Quỷ Quốc, còn luyện khí thì chỉ tương đương với phá khí kỳ mà thôi. Trong mắt tôi chúng chỉ là nhãi nhép. Nói rồi tôi vung tay. Cút! Một luồng cương phong đẩy chúng bay ra. Tất cả bọn chúng đều tái mặt. Chúng nghĩ tôi đã là phá khí kỳ, chỉ cần ngưng đan sẽ là đệ tử hệ tâm. Chúng không tiện trêu chọc, chúng đội vã chạy đi. Cơ mà phản diện thì luôn thích buông lời tìm chết. Ngươi giỏi lắm, cứ chờ đấy. Tôi bỏ tất cả ngoài thai. Đôi khi chấp nhận những kẻ như vậy chỉ khiến tôi tốn thời gian và công sức thôi. Tôi về đến động phủ bắt đầu dở công pháp ra xem. Có rất nhiều loại công pháp nhưng cũng được phân chia rõ ràng. Tôi tiếp tục xem thì thấy có nhiều công pháp tương tự như của ông lão cho kiếm tâm chuyên để luyện thể. Có cái thì chuyên để tạo vật, có cái thì cường đại mạnh mẽ về một khía cạnh. Tôi không có thuộc tính linh căn vì vậy không thể tu luyện công pháp thuộc tính. Công pháp sẽ giúp người tu luyện chuyển hóa năng lượng bên trong linh căn theo thuộc tính. Tôi thì chỉ có hấp thụ và phát ra nên nhanh chóng loại bỏ 9 phần công pháp. Tuy nhiên tôi đều đọc qua phần giới thiệu để xem có cái gì hữu dụng hay không. Tôi nhanh chóng kiếm được một môn vô ảnh bộ. Đây là môn công pháp sử dụng tốc độ kết hợp với phong thuộc tính để tạo ra ảo ảnh gây rối loạn. Tôi tuy không có phong thuộc tính nhưng với khả năng của linh hồn thì hoàn toàn có thể thay thế. Tôi bỏ quyển vô ảnh bộ sang một bên, tiếp tục tìm. Có một môn công pháp có tên luyện thể quyết. Nó chỉ ra tất cả huyệt đạo, kinh mạch chính và phụ, nó hướng dẫn những con đường luyện thể. Đây là một môn công pháp đại cương nhưng nó lại không hề có giới hạn. Nếu tại Xích Quỷ Quốc thì dù làm gì cũng không thể cảm ngộ được kinh mạch, huyệt đạo thì ở Đại Hoa Quốc, với quyển sách này tôi có thể bắt đầu luyện tập. Đối chiếu với hàng loạt công pháp luyện thể, luyện tốc, luyện tập thị lực thì giá trị của công pháp Xích Quỷ sẽ tăng lên vô số lần. Có một môn luyện thể cũng làm tôi khá hứng thú có tên Thủy Thể Thuật. Đây là một môn công pháp thay vì luyện cho cơ thể trở lên cứng rắn hay có lớp phòng ngự như Lôi Thể Quyết thì môn công pháp này dạy người ta các hấp thụ, phân tán lực lượng nhận phải và điều phối nó. Từ đó cơ thể sẽ nhận tác động thấp nhất, ngoài ra nó còn luyện độ dẻo dai cho cơ thể, giúp tăng cường khả năng hồi phục của cơ thể. Tôi quyết định sẽ xem tất cả lộ trình công pháp của các môn từ luyện thể, bộ pháp, kỹ pháp công kích. Thứ tôi cần là con đường vận chuyển để từ đó áp lên công pháp Xích Quỷ Quốc tôi đã luyện và trạng thái cơ thể được tạo bởi linh hồn của tôi bây giờ. Chương 66, đột phá ngưng đan kỳ. Chương 66, đột phá ngưng đan kỳ. Ngày hôm sau tôi đang nghiên cứu ghi chép thì bỗng có tiếng om sòm ngoài cửa. Hoàng Thao, người mau ra đây. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tôi bước ra ngoài thì thấy vài tên hôm trước và còn vài tên công tử trông có vẻ rất cao cao tại thượng. Một tên trong số chúng quát, mau quỳ xuống. Tôi nhún vai nói, tại sao ta phải quỳ? Tên kia nghe vậy lại càng hùng hổ. Dám động vào người Âu Dương gia ta thì phải trả giá. Nếu quỳ xuống xin tha thì ta sẽ chỉ đánh ngươi một trận, còn nếu không gặp lần nào chúng ta đánh lần đó. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn thẳng mặt hắn nói, bại não. Quy định của võ đang là không được vi hại đồng môn và xông vào phòng tu luyện. Còn việc tranh đấu nếu chỉ là vết thương ngoài ra thì tông môn sẽ không còn tới. Thấy chúng không ngừng nói nhảm, tôi hừ lạnh một câu rồi nói, các ngươi cứ việc xông lên, để xem là ta bị đánh hay là các ngươi. Nghe vậy lại có một tên nhảy ra. Ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là nhị công tử Âu Dương gia, Âu Dương Bá Đạo. Hiện Âu Dương huynh đã là luyện khí trung kỳ, là nội môn đệ tử xếp hàng thứ 64. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Âu Dương thiếu gia. Đúng là ở tông môn lớn như võ đang thì việc đạt tới luyện khí trung kỳ được coi là cao thủ, đạt tới đỉnh phong sẽ là đệ tử được trọng điểm. Thiên phú cao thì trực tiếp gia nhập đệ tử hệ tâm. Phải biết ở Đại Hoa Quốc phải luyện thể trước nên việc tu luyện không hề dễ dàng như ở Xích Quỷ Quốc. Có những người chỉ cần luyện khí đỉnh phong là đã làm chủ cả một vùng đất rộng lớn. Tuy nhiên mấy kẻ này trong mắt tôi chỉ như một đám a miêu, a cậu mà thôi. Tôi chỉ vào chúng mà khệ khí ký hiệu bản quyền hát lên đi. Vì không có thời gian đôi con nên tôi trực tiếp hành động. Tôi lao đến phát động cương khí cùng với năng lượng linh hồn giá trị. Chỉ dăm ba quyền những tên ngại nhép này đã ngã gục kêu gào không ngừng. A a a, ngươi lại dám làm ta bị thương. Ngươi có biết bố ta là ai không? Ngươi lại dám ra tay, lần này thì ngươi chết chắc rồi. Chúng không ngờ tôi lại cường đại như vậy. Nếu là người khác thì đã sớm gia nhập đệ tử hạch tâm rồi, vậy mà tôi vẫn còn ở nội môn. Mặc chúng kêu rên vì đau đớn, tôi tiếp tục vào phòng nghiên cứu công pháp. Ngày hôm sau tôi nhận được quyết định của trưởng lao chuyển chỗ ở của tôi ra sau núi. Nơi đó vốn là tư quá nhai dành cho đệ tử phạm sai lầm. Con đường đi không hề thuận lợi, linh khí cũng không có tụ linh trận như trong phòng tu luyện. Nói về tụ linh trận thì bản chất nó là dẫn động năng lượng từ linh mạch phân phối cho các phòng mà thôi. Nó giống như ngày xưa ở núi Bạch Mã vậy, càng ở đỉnh núi linh khí càng dày đặc. Cũng có những kẻ còn xây dựng tường thành cao lớn để chặn dòng chảy linh khí trong thiên địa. Có những lúc tôi nghĩ thiên địa linh khí chính là từ trường trái đất. Tôi biết việc tôi bị chuyển ra sau núi rất có thể do tên Âu Dương kia giở trò. Tôi cũng chẳng quan tâm mà thu xếp đồ đạc ra sau núi. Với tôi thì càng yên tĩnh đôi khi lại càng tốt. Sau 3 tháng tôi đã định hình thành công con đường linh khí phải đi trong kinh mạch để tu luyện vô ảnh và du long bộ và nhiều môn công pháp cơ bản khác của Xích Quỷ Quốc. Thứ tôi cần giờ là kỹ xảo chiến đấu và đột phá kinh mạch và những cái thuộc về đất nước Đại Hoa này. Trong đó có phi kiếm thuật, ngưng tụ kiếm thế, kiếm quang. Nghe thì cao xa khó hiểu nhưng tôi biết đây chính là việc bạn được thiên địa chấp thuận và trao cho năng lượng. Nó giống như kiểu khi bạn dùng phù văn vậy, lực lượng thiên địa sẽ không ngừng bổ sung cho phù văn mặc dù nó chỉ là một tờ giấy và ít mực. Nhắc đến đây tôi chợt nhớ đến cây thương kiếm của tôi. Tôi đưa tay ra tưởng tượng ra nó nhưng thật không ngờ nó lại thực sự xuất hiện. Tôi vội thử dụng tâm thu nó vào và thành công. Tôi nội thị xem trên người tôi có cái gì khác thường như chữ vật không thì không hề có. Thứ duy nhất đến giờ mà tôi không thấy và không thể hiểu thấu đó chính là viên yêu đan của Tu La. Có lẽ khi nhảy xuống vách núi ngoài thu linh hồn tôi nó cũng đã thu cây thương kiếm này vào. Yêu đan này là kết tinh của tạo hóa cảnh thì làm sao có thể tầm thường. Tạo hóa là sinh ra thiên địa, không chừng viên này cũng là một thiên địa nhỏ cũng nên. Tôi có suy đoán rồi cười thầm trong lòng. Sau 1 năm, tôi đã cảm nhận ra và đột phá tất cả kinh mạch. Trước đó ở Xích Quỷ Quốc mặc dù cũng có khái niệm kinh mạch nhưng cơ bản chỉ dùng để đột phá năng lực tích lũy linh lực. Còn ở đất nước này nó còn dùng để vận hành công pháp nữa nên yêu cầu cảm nhận, đột phá cũng vô cùng cao. Với thủy thể quyết tôi cũng đã tự làm mềm cơ thể mình đến mức tôi nghĩ rằng không còn kinh mạch nào chưa được khai thông. Với linh hồn lực mạnh mẽ thì ngự kiếm, phi kiếm với tôi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần dùng linh lực bao lấy kiếm rồi dùng thần thức điều khiển nó như một phần cơ thể là được. Nói ra thì có vẻ như tôi đột phá quá dễ dàng nhưng thực ra những cái này khi ở Xích Quỷ Quốc có cái gì mà tôi chưa thử qua đâu. Dù có khác nhau về hình thức nhưng bản chất thì vẫn khá giống nhau. Cảnh giới hiện giờ của tôi đã tương đương bán thần cảnh. Bây giờ chỉ là đang ngưng tụ lại thể xác để thích ứng với quy luật của đất nước này mà thôi. Chưa kể căn cơ của tôi đã có sẵn, cơ thể được tái tạo kinh mạch vốn đã thông, linh hồn thì đã là cảnh giới ngưng thần. 1 năm qua có thể nói tôi chỉ là đang làm quen và củng cố lại mà thôi. Và có một điểm đặc biệt, ngưng đan ở đất nước này không cần linh căn. Nếu ở Xích Quỷ Quốc thì linh căn chính là nền tảng để chuyển hóa năng lượng giúp đan hóa thể xác thì ở đất nước Đại Hoa này thì có năng lượng lưu vật. Nhờ vậy có thể chủ động cô đọng chúng để ngưng đan trong cơ thể. 2 năm sau thì tôi hoàn tất việc ngưng đan toàn thân. Bình thường thì ngưng đan ở đất nước này chỉ là ngưng ra một viên để cô đặc năng lượng. Còn tôi thì căn cơ vốn ở Xích Quỷ Quốc và để cường đại thể xác, để thuận lợi dùng các loại công pháp. Nên đã ngưng đan hết cả thân cho nó chất. Một điều kỳ lạ là mặc dù tôi ở Hậu Sơn 2 năm cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mỗi tháng tôi vẫn đi lấy linh đan, xuống núi mua sắm bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám tới bắt chuyện. Thậm chí các trưởng lão cũng không có quan tâm việc tôi tu luyện. Có vẻ như thế lực của tên Âu Dương kia không tệ. Một hôm khi tôi đang luyện phi kiếm thuật, lĩnh ngộ lực lượng của thiên địa hy vọng sẽ đột phá được kiếm thế thì bỗng có tiếng động ở phía sau. Tôi phát động thương kiếm lượn một vòng chỉ thẳng vào vị trí phát ra tiếng động. Chỉ nghe một âm thanh lanh lảnh cất lên. Đừng động thủ. Ta là đệ tử phái võ đang. Tôi nheo mắt nhìn cho kỹ xem là kẻ nào. Chương 67, rời phái võ đang chương 67, rời phái võ đang từ từ bước ra ngoài là một cô bé gái. Có gương mặt khá là xinh đẹp nhưng lại đầy vẻ tinh lịch. Mái tóc thì được buộc 2 quả đồng đào rất đáng yêu. Đặc biệt là cặp má phung thính. Nhìn chỉ muốn méo. Tôi cất tiếng chất vấn. Tại sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy cô bé đưa 2 ngón tay lên chập vào nhau. Đâu cúi thấp, Ly Nhi nói ta bị cha ta phạt. Ta vô tình đánh vài đệ tử lên bị phạt tới đây sáng hối. Nói rồi cô bé lại đưa cặp mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi. Vậy vì sao ngươi ở đây? Thấy cô bé có vẻ lễ phép tôi cũng không giấu giếm. Ta được phân cho động phủ ở đây. Nghe vậy cô bé tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhưng đây là tư quá nhai mà. Tôi nhún vai. Ta cũng không biết tại sao. Nói rồi tôi vội vã mặc thêm cái áo bởi hiện giờ luyện công nên tôi để mình trần. Mặc dù thời kỳ hiện đại thì không có ảnh hưởng gì nhưng ở thời đại này nó vẫn là có chút vô lễ. Sau khi chỉnh lại trang phục tôi quay lại dọn dẹp cái bàn đá một chút rồi mời cô bé ngồi xuống nói chuyện. Tôi bắt đầu hỏi. Không biết cô nương tên gì? Cô bé đó nở nụ cười sáng lạ. Ta tên là Lạc Lạc. Tôi đoán chắc đó chỉ là nhũ danh. Tôi cũng không hỏi thêm mà tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Thao. Cô có thể chọn một căn phòng ở phía kia. Nói rồi tôi chỉ một dãy phòng trống. Chúng tôi trò chuyện một chút rồi ai làm việc đấy. Tuy cảm thấy rất hợp nhau nhưng ở đất nước này rất chú trọng nam nữ thân thiết. Để tránh sự hiểu nhầm không cần thiết thì vẫn nên ít tiếp xúc với cô bé đó. 1 tháng sau thì chúng tôi nhận đường thông báo tất cả đệ tử nội môn phải tập hợp. Chẳng là sau hơn 3 năm gia nhập chúng tôi sẽ bắt đầu phải tham gia làm nhiệm vụ để cống hiến cho tông môn. Đây cũng là cách mà tông môn thu hồi những gì họ bỏ ra. Chúng tôi sẽ được một đệ tử hạch tâm dẫn đội. Họ sẽ chỉ bảo chúng tôi xuống núi để làm nhiệm vụ. Đó cũng là cách mà họ được lịch luyện. Chúng tôi rất nhanh đã đứng tập trung ở quảng trường. Phía trên là các trưởng lão. Sau một hồi các vị đệ tử hạch tâm bắt đầu xuất hiện. Họ sẽ nói về bản thân. Nếu cảm thấy phù hợp với mình thì đệ tử nội môn có thể lựa chọn đi theo họ. Số lượng không quá 20 người được phép đi theo một đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm cũng có quyền không tiếp nhận đệ tử nội môn nếu không thích. Rất nhiều đệ tử nội môn đã nhanh chóng chọn được cho mình người dẫn đội. Tuy nhiên khi một vị tỷ tỷ có phần xinh đẹp đi tới phát biểu thì lại không ai có hứng thú tham gia. Cô ta có một cơ thể nảy nở và một đầy kiêu hãnh, phải nói là vô cùng chết người. Vóc dáng cũng khá cao. Mái tóc lại có một màu đỏ rất mị hoặc kết hợp với bộ y phục màu đỏ phải nói là tuyệt phẩm. Ấy vậy mà chẳng ai gia nhập đội. Cô ta nói cho có lệ. Ta là hòa phục. Ta không có hứng thú dẫn đội, ai theo ta thì theo, ta cũng không dành chỉ họ luyện công. Ta chỉ có trách nhiệm hoàn thành những nhiệm vụ này mà thôi. Nói rồi cô ta quay đi. vẻ mặt thì vô cùng lạnh nhạt. Những người phía dưới hình như cũng không có lạ gì với tính cách cô ấy nên chỉ có một vài câu nói bâng quơ. Sao ngươi không gia nhập nhóm hỏa phụ đi? Ngươi điên à, nếu gia nhập thì chỉ có con đường chết thôi. Nghe vậy tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi liền trực tiếp đứng vào đội của cô ấy. Mà một lúc sau thì lại có một cô gái đứng sau lưng tôi, đó chính là Lạc Lạc. Cô bé thấy tôi nhìn thì gãi đầu cười hì hì. Tôi cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Tôi thì vốn đi con đường riêng của mình. Lần này tôi xuống núi cũng có lẽ là cơ hội để tôi âm thầm rời đi. Bởi mặc dù ở đây vài năm tôi vẫn chưa thể tìm ra cách đột phá hóa thần. Việc đột phá hóa thần cần cảm ngộ rất lớn về lực lượng tiên địa. Cái mà bản thân chính mình có thể nắm giữ, áp chế, sử dụng. Vị tỷ tỷ kia có lẽ cũng chỉ là cảnh giới ngưng thần mà thôi. Rất nhiều người quay ra nhìn chúng tôi như nhìn kẻ ngốc. Họ bắt đầu không kiêng nể mà bàn luận. Với thần thức cường đại tôi cũng nghe ra đó là vị hỏa phụng kia vốn vô cùng nóng tính. Đã có nhiều kẻ không có mắt mà trêu chọc tới nàng. Kết quả bị nàng cho ăn đòn nằm liệt giường cả năm. Lần này đi theo nàng vừa sẽ không học được gì mà có khi còn thảm bại nên không có ai muốn theo. Hung danh của nàng thì trong đệ tử hạch tâm cũng là số một số hai rồi. Vị hỏa phụng kia đứng phía xa nhìn chúng tôi đứng vào đội ngũ của nàng thì cũng chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu đôi chút. Ngày hôm sau ba người chúng tôi tập hợp xuất phát. Nàng ta cũng chẳng nói gì mặc cho tôi và Lạc Lạc cứ díu dít nói chuyện phía sau. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tới khu vực ngoại trấn Vân Nam Thành. Nghe nói ở đây đang có hạn hán nghiêm trọng nghi ngờ do yêu ma hoành hành. Đây là một địa phận thuộc quyền định đoạt của võ đang nên chúng tôi phải đích thân ra tay. Phần thưởng của nhiệm vụ này là 100 viên kết đan hoàn. Tuy nhiên do đây là lần truy quét đầu tiên sau khi yêu ma xâm lấn nên sẽ vô cùng nguy hiểm. Đám yêu ma đã ngủ say này thường phải có tu vi nhất định mới dám ra ngoài tác quái. Chúng tôi đi tới đó vậy mà mất tới một tháng. Vừa đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng hoang tàn. Ở đâu cũng chỉ thấy người nằm la liệt không có chút sức sống. Cây cối thì úa tàn. Có lẽ họ chỉ đang cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đấy. Lạc Lạc thấy vậy vội vã đem những thứ như nước, hoa quả, đồ ăn ra cho mọi người. Đây là những gì chúng tôi chuẩn bị từ trước để trong nhẫn chữ vật. Người dân thấy vậy lao đến chúng tôi như một đám ma đói. Thậm chí có người còn bòn chen dẫm đạp lên nhau. Có những đứa trẻ bị đẩy ngã ra bắt đầu gào khóc. Trước cảnh tượng đó hỏa phụng bận khí hét lớn. Kẻ nào lao lên ta vỉa kẻ đó. Thấy khí thế của hỏa phụng cường hãn cùng với sóng âm công kích, tất cả những kẻ đang lao tới bất giác đứng sững lại. Lạc Lạc đội đứng ra chỉ đạo. Mọi người mau xếp hàng đi. Sẽ không thiếu đồ cho mọi người đâu. Nghe vậy mọi người cũng bắt đầu xếp hàng rồi phân phát lương thực. Nói gì thì nói, ở đất nước này, người dân vẫn có một sự kính sợ cực lớn với người tu hành. Họ coi người tu hành như thần tiên có thể tùy ý định đoạt số phận của họ. Kẻ đắc tội với tiên nhân cũng sẽ trở thành công địch của mọi người. Chẳng qua vì mạng người ở đất nước này quá rẻ rúm. Đôi khi sẽ nghe thấy chuyện một nơi nào đó bị đổ diệt vì đắc tội người này người kia. Nhìn lại cảnh tượng người dân đang đứng đó, tôi chỉ biết thầm cảm thán. Nếu không may mắn có thể tu hành, có lẽ cuộc sống của tôi cũng sẽ giống họ. Sau khi nhận đồ từ chỗ Lạc Lạc, có nhiều người vừa ăn vừa khóc. Đã lâu rồi họ chưa được ăn ngon như vậy. Họ giờ chỉ có thể cầm hơi bằng rễ cây, lá khô. Những người có sức khỏe đều đã rời đi tìm đường sống khác. Chỉ có họ là người già và trẻ nhỏ đành ở lại cam chịu số phận. Thậm chí có người còn trực tiếp quỳ xuống mà bái lạy chúng tôi như thần tiên sống. Chúng tôi cũng chỉ có thể hứa là sẽ giúp họ sớm giải quyết vấn đề hạn hán ở đây mà thôi. Cứ đi qua một thôn làng thì Lạc Lạc lại bắt đầu phân phát. Ấy vậy phải mất 2 tuần chúng tôi mới tìm được căn nguyên của mọi chuyện. Chương 68, tìm ra căn nguyên chương 68, tìm ra căn nguyên ở trong một ngôi làng được bao bọc trong mây đen nhưng lại vẫn không có một tia sinh cơ nào. Mưa cứ ầm ầm đổ xuống ngôi làng đó. Những đám mây trên trời trong vòng ngàn dặm cứ lũ lượt bị hút tới đây. Hỏa Phượng thấy vậy hừ lạnh. Hừ, là một con thi thủy có lẽ đã đang trong quá trình ngưng thần. Bởi vậy nó mới thu hút nước và oán khí khắp nơi. Lạc Lạc có vẻ không hề kiên nhẫn nói. Chúng ta mau xông vào tiêu diệt nó đi. Nói rồi đang định xông tới thì bị tôi kéo lại. Tôi lắc đầu ra hiệu. Hỏa Phượng bắt đầu giải thích, con thi thủy này không khó đối phó nhưng trước hết cần phải loại bỏ kết giới đi. Ngươi nhìn trong ngôi làng kia xem. Tất cả đều là nước. Nếu các ngươi xông vào thì chỉ có thể làm mồi cho thi thủy mà thôi. Lúc này Lạc Lạc mới giật mình chú ý tới cái kết giới đó. Hỏa Phụng sau khi giải thích thì bắt đầu ngưng tụ một cây trường tiên bằng lửa, không ngừng tấn công vào kết giới con thi thủy sinh ra. Độ 5 phút thì kết giới bắt đầu có vết rách. Ẩm kết giới sụp đổ. Một lượng lớn nước và sát chết đổ tràn ra từ phía. Tôi vội bắt lấy Lạc Lạc ngự thương kiếm bay lên. Hỏa Phụng cũng bay lên nhưng khi thấy tôi cũng đang ngự kiếm thì có vẻ hơi bất ngờ. Phải biết đệ tử nội môn chủ yếu là luyện khí. Chỉ một số kẻ có linh hồn cường đại mới có thể bắt đầu ngự kiếm. Chỉ có khi kết đan thì linh hồn mới bắt đầu được ngưng tụ. Khi đó mới thực sự có khả năng phi hành. Vậy mà tôi trông có vẻ bình thường trong đám đệ tử nội môn lại có thể ngự kiếm. Nhưng cũng khiến tôi bất ngờ là sau khi bay lên thì Lạc Lạc cũng thi triển công phu tự mình ngự kiếm. Sau một lúc lâu thì đám nước kia mới bắt đầu chảy hết để lại trên mặt đất là những cái xác trơ vẹn. Một số bộ phận bị rữa nát như có thứ gì đó gần qua. Lạc Lạc có vẻ là lần đầu tiếp xúc với cảnh tượng nên không chịu nổi. Nàng liên tục ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Tôi bô lưng nàng hỏi, không sao chứ? Lạc Lạc vội xua tay. Ta không sao. Chỉ là chưa quen thôi. Sau một lúc Lạc Lạc mới có vẻ khá hơn. Hỏa Phụng có vẻ không vui khi thấy sự yếu đuối của Lạc Lạc liền trầm trọng. Đúng là phiền phức mà. Nhanh chóng theo ta vào đó giải quyết nhiệm vụ cho sớm. Vậy là chúng tôi đáp xuống đất đi theo Hỏa Phụng vào trong làng kiểm tra. Khi đến cái giếng giữa làng thì tất cả dừng lại. Hỏa Phụng vừa chỉ tay vào miệng giếng vừa nói. Âm khí phát ra trong cái giếng rất lớn, rất có thể nó chính là xào huyệt của thi thủy. Nói rồi nàng nhìn tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý liền rút trong túi một tờ dẫn lôi phù hô khởi rồi ném vào trong giếng. Những tiếng ỉ ủ như có ai đang bơi lội trong đó phát ra. Lạc Lạc từ lúc nào đã tò mò lại gần miệng giếng nhìn. Tôi vội ngăn cản nhưng không kịp. Cẩn thận. Đỗ một cánh tay từ trong vươn ra túm lấy đầu nàng kéo xuống. Lạc Lạc sợ hãi hét lớn. Á, cứu ta với. Hỏa Phụng thấy vậy nhanh chóng phát động trường tiên giữ nàng lại, còn tôi phát động thương kiếm chém bay hai cánh tay đó. Hai cánh tay đầy giòi bọ, có chỗ chỉ còn lại xương trắng rơi xuống đất. Mặc dù đã ly thể vậy mã vẫn không ngừng ngọng ngậy. Lạc Lạc sợ tái mặt vội vã lùi lại đứng cạnh tôi. Đó, đó là cái gì vậy? Tôi chưa kịp nói gì thì một tiếng cười the thé phát ra từ phía trong giếng. Kết giới khi nãy vỡ nát đang không ngừng khôi phục. Trong thôn giờ tràn đầy những cái xác đang bước đi. Mưa cũng lại bắt đầu đổ sống. Nếu không nhanh tay tiêu diệt những cái xác này và phá ra kết giới, thì chúng tôi sẽ chìm trong biển nước, rồi sẽ bị thi thủy xử đẹp. Mưa rất lớn vì vậy mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Hỏa Phụng nhanh chóng thúc giục. Nhanh, mau phá bỏ kết giới. Đây là một cái bẫy. Nói rồi nàng vung trường tiên đánh về kết giới. Chúng tôi cũng nhanh chóng phát động kiếm khí chém vỉa đám thủy thi đang lại gần. Những bộ phận của người liên tục bay tứ tung. Nào là đầu, là óc, là ruột. Thứ gì cũng tràn đầy màu đen, hôi thối và còn có những con trùng lồm lộm phía trong. Lạc Lạc không biết từ bao giờ khuôn mặt đã trắng bệnh. Chỉ biết phòng ngự chém vỉa theo bản năng. Thời gian cứ trôi qua mà đám thủy thi này cứ mãi không hết. Nước bắt đầu dâng đến đầu gối chúng tôi. Phía trong miệng giếng bắt đầu có những con gì đó bò ra. Chúng giống như người nhưng không phải là người. Chúng là thủy thi nhưng tiến hóa theo phương hướng của cá. Chúng bơi lội xung quanh chúng tôi. Chúng tôi đành ngự kiếm bay lên. Thấy tình hình không ổn, tôi lôi trong nhẫn chữ vật vài lá bùa dẫn lôi ra, kích hoạt ném xuống nhưng không có gì xảy ra. Tôi định tiếp tục thì Hỏa Phụng ngăn lại nói: "Vô dụng thôi, chúng ta đang ở trong kết giới của thi thủy. Những bùa chú thông thường không thể dẫn động lực lượng thiên địa đâu." Nghe vậy tôi chán nản. Nếu đạt tới hóa thần thì tôi có thể phong ấn linh lực của thiên địa lưu vào bùa chú, có thể phát động bất cứ lúc nào, đâu cần quan tâm những cái phiền phức như thế này. Bùa chú thực sự cũng có điểm yếu của nó. Tôi lại nhìn Hỏa Phụng nói: "Vậy chúng ta hãy phá kết giới ra bên ngoài trước." Hỏa Phụng có vẻ lo lắng. Lần này không dễ một chút nào đâu. Lực lượng vừa nãy là do có áp lực từ bên trong nên chúng ta mới có thể phá vỡ dễ dàng. Lần này là từ trong đi ra nên sẽ rất khó khăn gấp đôi. Tôi nghe vậy thì cũng nhanh kiểm tra. Tôi bắt đầu triển khai thần thức quan sát kết giới. Nó giống như một cái LG giam. Bên trên cũng không thể thoát ra vì nó có dạng lưới để nước rơi vào mà thôi. Tôi lại nhìn đến cái giếng rồi như nghĩ ra cái gì đó liền nói. Nếu chúng ta tấn công cái giếng, ngăn cản con thi quỷ thi triển thần thông thiên phú thì sao? Hỏa Phụng bừng tỉnh đáp lại. Ừ ha, vậy mà ta không nghĩ ra. Vậy là Hỏa Phụng bắt đầu phát động hỏa cầu liên tục tấn công vào trong miệng giếng. Những tiếng xèo xèo và khói trắng không ngừng bay ra. Tôi thì liên tục chém vỉa đám thủy thi đang bơi lội để có gì bất chắc cũng sẽ đỡ vướng tay chân. Đám thủy thi tuy không mạnh nhưng một khi bị chúng bao vây cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng chúng tôi đã chậm một bước. Chẳng mấy chốc nước đã ngập quá miệng giếng. Công kích của Hỏa Phụng không còn hiệu quả nữa. Chương 69, thi thủy chương 69, thi thủy nàng bắt đầu tức giận. Ta không tin là không làm gì được ngươi. Lần này nàng ngưng tụ cả một quả cầu lớn bằng lửa ném thẳng vào miệng giếng. Đỡ lấy chiêu thiên cầu hoàn này. Quả cầu đè lên miệng giếng không ngừng tỏa ra nhiệt năng kinh khủng, thậm chí nước cũng không thể lại gần mà liên tục bốc hơi. Quả nhiên có hiệu quả, kết giới dần yếu đi. Tôi phát động kiếm công chém liền vài nhát về chỗ kết giới. Như tôi dự đoán, từng vết nước lần nữa hiện ra, kết giới nhanh chóng đổ sụp, chúng tôi liền thoát ra ngoài. Ngay lúc này, một cột nước phóng ra từ miệng giếng đẩy quả cầu lửa bay ra. Một phụ nữ bước ra từ miệng giếng, trên tay vẫn còn cầm một con dao, cả người ả ướt sũng. Con dao kia chắc là con dao phay của mấy bà chuyên mổ thịt lợn. Nó vừa lớn lại vừa sáng bóng. Cô ta nhìn chúng tôi, vừa cười vừa nói một cách điên dại. Các ngươi giỏi lắm. Lại dám phá hỏng kết giới của ta. Các ngươi phải chết, ha ha ha. Lạc Lạc vẫn đang trong trạng thái thất thần, thấy vậy liền lẩm bẩm. Đây chính là thi thủy, kẻ gây ra hạn hán bấy lâu sao. Chúng tôi không ai trả lời cô bé mà tập trung quan sát con thi thủy này. Dáng vẻ nhóc nháp, đầu tóc rũ rượi, thân hình béo ú trên hai tay là hai con dao mổ lợn, lần này có vẻ nó không còn kiên nhẫn chơi bùa với chúng tôi. Nó lao vào tấn công chúng tôi nhanh như chớp. Nó lướt tới bên cạnh Hỏa Phụng. Tốc độ của nó nhanh kinh người. Nó giống như đang lướt trên mặt nước chứ không phải là chạy. Khi tiếp cận Hỏa Phụng, nó bắt đầu vung dao lên mà chém. Từng nhát chém đầy lực lượng khiến Hỏa Phụng liên tục phải chống đỡ. Đôi tay béo núc ních liên tục bổ những nhát chém mạnh bạo. Tôi có cảm giác chỉ cần bị dính một đao sẽ như những con lợn ở ngoài chợ mà bị chia thành nhiều phần. Những nhát dao sáng loáng liên tục sượt qua người Hỏa Phụng. Hỏa Phụng cũng không dám chống đỡ một cách trực diện. Ở chỗ tôi và Lạc Lạc, mất đi nước duy trì đám thủy thi cũng đã không còn động đậy. Tôi kiểm tra xem tình hình Lạc Lạc sao rồi. Thấy nàng chỉ bị hoảng sợ thì tôi cũng yên tâm đôi chút. Nói đến thi thủy thì đây là một dạng sát chết bị oán niệm bám vào hình thành ma quỷ. Nếu ở Xích Quỷ Quốc thì chỉ khi còn linh hồn làm điểm tựa mới có chuyện năng lượng lưu vào trong vật, còn ở đây chỉ cần có đủ thời gian cái gì cũng có thể chứa năng lượng hình thành sinh linh. Cho dù đó là một viên đá, một cái chổi. Quay lại trận đấu giữa hai người phụ nữ, thi quỷ liên tục áp sát bằng tốc độ kinh người. Con dao sắc lẹm như đang muốn xẻo ra, xẻ thịt trên người Hỏa Phụng. Hỏa Phụng thì chỉ giỏi tấn công tầm xa bằng trường tiên nên rơi vào hạ phòng, liên tục phải né tránh rồi tìm cách lùi ra xa. Nàng ngưng tụ một thanh kiếm bằng lửa liên tục đối kháng với thi thủy, nhưng thi thủy lại như một con lươn không xương né tránh vô cùng tốt. Mặc dù thân hình to béo, nhưng con thi thủy này giống như không cần phải giữ thăng bằng mà có thể tùy ý di chuyển. Tôi có cảm giác nó rất giống với năng ba vi bộ hàng ngày tôi luyện tập. Không những thế, tốc độ của thi thủy cũng cực kỳ nhanh. Nó thực ra là đang lướt đi, bởi dưới chân nó luôn luôn có một vùng nước lưu động. Hỏa Phụng liên tục bị đánh lùi lại. Nàng bắt đầu quay sang nhìn tôi, ánh mặt căm tức như kiểu tại sao tôi không giúp đỡ. Nhưng bốn tiêu ngạo nàng cũng không cất lời. Nàng phát động vài quả hỏa cầu rồi nhanh chóng lùi ra xa. Sau đó xúc thế như đang muốn tung ra một chiêu toàn lực. Con bị cái, chết đi. Thi thủy thì không hề sợ hãi mà tiếp tục lao tới. Tôi nhanh chóng rút trong nhẫn chữ vật một lá bùa băng phong. Khi con thi thủy đang lao tới thì lá bùa được tôi phóng xuống vùng nước ở chân nó. Khởi. Ngay lập tức tốc độ thi thủy giảm mạnh. Tiếp đến nó ăn trọn một chiêu liệt hỏa chiều của hỏa phụ. Ngọn lửa ập tới cuốn lấy thi thủy. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang vọng. A a a. Tiếng hét kèm tiếng cười vô cùng quỷ dị khiến chúng tôi phải nhíu mày. Một lúc sau, khi ngọn lửa tan đi, một thân thể toàn xương hiện ra trước mặt chúng tôi rồi gục ngã. Lúc này, chúng tôi mới thở phải nhẹ nhõm. Hỏa Phụng quay sang tôi hừ lạnh như thể chúng tôi là gánh nặng của nàng. Có lẽ chính nàng cũng không biết tôi đã âm thầm phát động băng phong giúp đỡ nàng. Tôi cười cười tỏ vẻ chẳng quan tâm. Tỏ ra bí ẩn đó chính là bản lĩnh của tôi. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, Hỏa Phụng đội rút trong túi ra một lá bùa. Đây là lá bùa một vị thủy thần chuẩn bị cho nàng, tuy không mạnh nhưng có thể dùng để gây mưa cho một vùng rộng lớn. Nàng phóng đùa lên trời rồi hét lớn. Khởi. Mây đen nhanh chóng ủ ủ kéo tới. Lạc Lạc nhìn lên trời có vẻ giờ mới tỉnh táo lại chút liền nói. Ơ, thế lại mưa nữa à? Nhưng mây đen chỉ tụ tập rồi lại nhanh chóng tan đi. Chúng tôi nghi hoặc nhìn nhau. Lúc này Lạc Lạc đã đỡ hơn vội hỏi Hỏa Phụng, tỷ tỷ không phải là rút nhầm lá bùa không linh chứ? Hỏa Phụng đội phản bác. Làm gì có chuyện đó? Để ta thử lại. Nàng nhanh chóng phát động thần thức kiểm tra nhưng lại không thấy có gì bất thường. Bất chợt, nàng đội nhìn lại phía miệng giếng, có một bóng người nhảy ra từ trong đó. Hai tay duỗi thẳng phía trước, cả người thẳng tưng. Trên người lại mặc một bộ quan phục của triều đình. Đôi mắt đen nháy không cảm xúc đang nhìn về phía chúng tôi. Trên miệng lộ ra rất nhiều răng nanh sắc nhọn, những chiếc móng trên đôi tay cũng dài một cách bất thường. Tôi có cảm giác hơi nước xung quanh dường như đang bị hút về phía thứ đó. Chương 70, hạn bạn chương 70, hạn bạn thứ đó ngoại hình rất giống một thứ kiếp trước tôi thường xem. Tôi hô lên đầy kinh hãi kèm chút thích thú. Là cương thi. Nhưng tôi lập tức bị Hỏa Phụng phản bác. Không, nó đã là hạn bạn. Một cấp độ cương thi ngưng đan đỉnh phong. Với thân thể cứng rắn vô cùng, nước lửa bất xâm. Điểm yếu duy nhất là khả năng vận động của nó. Có lẽ đó là nguyên do mà thi thủy được sinh ra. Thông thường hạt bạc sẽ hút lấy tất cả hơi nước để làm mềm cơ thể, từ đó chuyển hóa sang trạng thái hóa thần. Có lẽ nó sợ có kẻ phát hiện ra nên đã dùng thi thủy để ngụy trang. Nghe vậy tôi lại nghi hoặc hỏi, nếu nói như vậy thì tại sao giờ nó lại ra ngoài chứ? Hỏa Phụng lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi nói, điều đó có nghĩa là nó đã hấp thụ đủ nước, giờ chỉ cần chuyển hóa nữa là xong. Giờ nó sẽ tìm một chỗ thật kín để chuyển hóa. Hoặc vừa nãy ta phát động đùa chú đã khiến hắn nghi ngờ đã bị lộ, vì vậy hắn mới nhảy ra. Lạc Lạc cũng bừng tỉnh nói, ra là vậy. Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp? Không để chúng tôi trao đổi lâu, con cương thi kia đã nhảy bổ tới. Nó đưa đôi bàn tay sắc nhọn liên tiếp xin về phía tôi như mũi dao. Tôi sử dụng bộ pháp né tránh, liên tục công kích lên cơ thể hắn, tấn công vào đầu, vào chân, vào tay, vào bụng, nhưng tất cả chỉ vang lên một tiếng ken thanh thúy. Thấy không bắt được tôi, nó nhảy một cái vậy mà trực tiếp ra sau người Lạc Lạc. Tôi kinh hãi hô lớn, Lạc Lạc cẩn thận. Lạc Lạc có lẽ đã bình tĩnh hơn nên phản ứng rất nhanh. Cô vội vã né tránh. Thân pháp của Lạc Lạc không tệ, nàng ngưng tụ một trường gió xoáy để tự đẩy mình ra xa khỏi con cương thi. Hỏa Phụng thì vung trường tiên quấn lấy tay cương thi toàn không chế nó. Nhưng cương thi khỏe vô cùng. Nó hất tay một cái nàng trực tiếp bay về phía khác, ngã lăn lông lốc. Nàng trước đó đã tiêu hao khá nhiều nên miệng đã có vết máu chảy ra. A a a khụ khụ. Nó mạnh quá. Con cương thi mặc kệ Hỏa Phụng và tôi mà tiếp tục lao tới tấn công Lạc Lạc. Tôi ra chiêu liên tục cố gắng ngăn cản bước chân của nó. Hỏa Phụng cũng nhanh chóng đứng dậy, dùng trường tiên không chế. Lạc Lạc thì dùng phong kiếm liên tục tấn công. Nhưng tất cả đều vô dụng. Mọi công kích đều chỉ như lấy trứng chọi đá. Trong lúc cận chiến tôi vô ý đã để lộ sơ hở, lập tức bị cương thi dùng lực đánh bay ra ngoài, trên miệng cũng xuất hiện chút máu tươi. Mặc dù đã dùng thủy thể phòng ngự nhưng không thể chống đỡ hết. Thấy tôi bị đánh văng, Hỏa Phụng và Lạc Lạc lập tức tăng cường công kích cho tôi có không gian khôi phục. Tôi không tiếp tục tấn công mà trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt tôi nheo lại, những suy nghĩ cứ điên cuồng lao qua trong đầu tôi. Sống hai đời nên kinh nghiệm của tôi không thấp. Ở kiếp trước để phá hủy những vật cứng thì sẽ thường sử dụng búa, rung động liên tục để phá vỡ kết cấu vật thể. Tôi nhìn xuống cây thương kiếm của tôi. Phần lõi giữa lưỡi và chôi có trọng lực lớn và hình tròn. Trước đây tôi chỉ muốn dùng nó để tăng trọng nhằm gia tăng công kích, nhưng hiện giờ nó lại có thể dùng thay cho bữa. Còn việc tạo rung động thì cũng không khó khăn lắm, chỉ cần kiểm soát năng lượng tốt thì hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ là làm, vậy là tôi liền nói với hai người Lạc Lạc và Hỏa Phụng, mọi người phòng ngự giúp tôi. Nói rồi tôi lao vào công kích. Lần này tôi không dùng lưỡi kiếm mà là phân thân, liên tục đập mạnh vào phần bụng của con cương thi. Sau mười mấy lần công kích thì tiếng động phát ra đã dần dần chuyển từ ken sang bụng. Biết là thực sự có hiệu quả, tôi bắt đầu gia tăng tốc độ tấn công. Cương thi có vẻ cũng nhận ra phòng ngự của mình đã bị phá vỡ, nó bắt đầu vùng vây chạy trốn. Cánh tay của nó không ngừng khua mạnh khiến Lạc Lạc và Hỏa Phụng vô cùng chật vật. Có nhiều lần họ đã bị đánh bay ra ngoài thổ huyết nhưng lại tiếp tục lao tới khống chế, giúp tôi có thể thoải mái tấn công. cương thi tuy mạnh nhưng độ cơ động không cao nên nhanh chóng rơi vào bế tắc. Trong lúc chúng tôi tưởng chừng có thể tiêu diệt con cương thi hạn bạc này thì nó bỗng phóng thích cương khí đẩy tất cả chúng tôi ra. Sau đó nó nhảy một cái ra xa. Hòa Phụng và Lạc Lạc dường như đã kiệt sức không thể tiếp tục đuổi theo. Thấy vậy tôi đành liều mạng truy đuổi. Cương thi tuy nhảy rất xa và nhanh như gió nhưng một lúc lại phải tiếp đất nên tôi vẫn có thể theo dấu nó. Nếu để nó chạy thoát thì chẳng khác nào giúp nó làm mềm cơ thể. Chắc mấy chốc nó sẽ bước tới cảnh giới thi thần. Đến lúc này nó sẽ trở thành ác mộng của nhân gian. Tôi cứ vậy mà lao theo con cương thi rất lâu. Thấy chỉ còn mình tôi nhưng vẫn truy đuổi không buông thì sau nửa ngày chạy trốn nó đã quyết định quay lại. Tôi đối mặt với cương thi mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Kiếp trước xem nhiều phim cương thi nhưng thực sự chưa bao giờ được đối mặt. Cái mặt, cơ thể, những chiếc răng sắc nhọn và những cái móng tay đen hoàn toàn giống như trong phim ảnh. Lúc này tôi có cảm giác mình như trở thành một pháp sư thực thụ. Tôi lao đến tiếp tục tấn công và dùng khả năng né tránh để phòng ngự. Tôi đập liên tục khắp phần eo khiến con cương thi liên tục gầm gừ như đang đau đớn. Nó xoay người một cái đúng lúc tôi đang không phòng bị. Tôi lập tức bị đánh bay ra xa. Có lẽ tôi đã bị gãy vài cái xương sườn nhưng cơ thể được tạo ra nên tôi có thể nhanh chóng khôi phục cũng như kiểm soát cơn đau. Lần nữa tôi lại lao vào tấn công. Con cương thi có cơ thể cường đại nên nó rất thích cận chiến. Liên tục lao vào hất văng tôi ra. Khác với lúc trước nó chỉ dùng tay, bây giờ nó dùng cả người như muốn khóa chặt mọi chuyển động của tôi. Nhưng so phòng ngự thì chưa chắc tôi đã sợ hắn. Đã có kinh nghiệm, cùng lắm thì tôi làm lại cơ thể khác. Vậy là một cuộc so bị xem ai sống dai hơn bắt đầu. Cơ thể cương thi liên tục bị tôi dùng thân của thương kiếm làm mềm. Còn tôi cũng liên tục bị cương thi quật ngã. Chẳng biết qua bao lâu, khi thấy cơ thể cương thi không còn khả năng phòng ngự như trước nữa thì tôi dùng phân ảnh bộ đánh lạc hướng phòng ngự của nó, rồi tung ra một chém toàn lực. Linh khí của tôi di chuyển xung quanh lưỡi kiếm, dao động như lưỡi cưa. Linh khí kết hợp với năng lượng linh hồn cấp ngưng thần gia chỉ khiến thanh thương kiếm cũng phải phát ra một ánh sáng đen huyền bí. Nhân lúc con cương thi không phòng ngự tôi tung một chiêu toàn lực. Chỉ một chém của tôi, con cương thi đã lộ ra một mảng thịt ở trước ngực bên trái. Không để nó kịp phản ứng, tôi lại chuyển kiếm thành thương. Nhanh như chớp đâm thẳng vào trái tim nó. Chỉ thấy cây thương kiếm cắm vào, xuyên thẳng cả ra phía sau lưng cương thi. Gào. Nó gào lên đầy đau đớn rồi từ từ ngã xuống đất nghe cái bịch. Tôi ngồi gục xuống, thở hồng hộc vì kiệt sức. Cú đấm toàn lực của tôi đã phá hủy trái tim của con cương thi. Mặc dù với tu sĩ ngưng đan thì trái tim đã không còn là điểm yếu. Điểm yếu lúc này chỉ còn là cái đầu nhưng cương thi lại khác. Nó không có linh hồn, trái tim chính là nơi lưu trữ sức mạnh của nó. Chỉ khi phá hủy được trái tim thì con cương thi mới thực sự chết đi. Một lúc sau tôi tới kiểm tra thi thể cương thi thì nó đã mềm như cơ thể của người bình thường. Điều đó chứng tỏ nó đã chết triệt để. Có lẽ oán khí hay một lực lượng nào đó đã cường hóa cơ thể nó chứ không phải là bẩm sinh. Để đề phòng có gì đó không hay tôi dùng hỏa phù thiêu đốt cái xác. Sau đó cưỡi phi kiếm trở về. Đi được nửa đường đã thấy Lạc Lạc và Hỏa Phụng đang phi kiếm tới. Tôi đưa tay lên, nở nụ cười chào hỏi. Xin chào hai người đẹp. Thấy tôi vẫn ổn, Lạc Lạc đội lao tới ôm lấy tôi. Hoàng Thao, ngươi không sao chứ? Tôi xoa đầu cô bé. Ta không sao. Hu hu, làm ta sợ muốn chết. Nói xong Lạc Lạc lại hỏi tiếp. Con hạc bạc xấu xí đó đâu? Tôi ngửa mặt lên trời tỏ ra thật ngầu. Tôi đã biển nó rồi rồi. Nghe vậy thì Lạc Lạc kinh ngạc. Ngươi không phải đang bốc phép chứ? Hỏa Phụng thì tỏ vẻ không vui. Ngươi đừng có bốc phép nữa. Nếu để con cương thi đó thoát thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hỏa Phụng tôi đành kể rõ mọi chuyện. Khi nghe tôi nói đã giải quyết xong hết thảy họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ai cũng bị thương nhưng đều đã trải qua ngưng đan nên sẽ rất nhanh khôi phục. Qua trận chiến tôi cũng biết Lạc Lạc là phong thuộc tính và cũng có cảnh giới ngưng đan. Hỏa Phụng vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo nhưng sau tất cả những gì tôi đã làm cũng phải thốt lên một câu, cảm ơn ngươi đã liều mạng tiêu diệt con cương thi đó. Tôi tỏ ra lạnh lùng xoay người đi nói. Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Chương 71, Hồ Ly Tinh chương 71. Hồ Ly Tinh sau khi cơ thể bình phục, chúng tôi quay trở lại ngôi làng để giải quyết những cái xác và cả cái giếng, tránh ma quỷ lại sinh ra. Sau đó lần nữa phát động đùa chú gọi mưa. Lần này thì đã không gặp bất cứ sự cố nào. Một trận mưa khiến tâm trạng chúng tôi trở lại yên bình, một trận mưa xua tan hết thể mệt mỏi. Sau khi khôi phục thực lực, chúng tôi quyết định phi hành đến một thị trấn nghỉ ngơi sau đó sẽ tiếp tục đến mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu lần này là một con yêu quái. Nghe nói đó là một con báo đen thành tinh. Hiện đang làm vương tại khu vực thành Hạ Bỉ. Mỗi tháng đều phải có người dân hiến tế. Việc này đã khiến cho dân chúng vô cùng sợ hãi, bất an. Đó cũng là lý do chúng tôi nhận được nhiệm vụ tiêu diệt con yêu quái này. Nói tới yêu quái ở đây thì nó giống như linh thú ở Xích Quỷ Quốc vì có linh trí. Chỉ là yêu quái ở đây dùng thịt người làm thức ăn còn ở Xích Quỷ Quốc thì không. Cũng vì vậy yêu quái ở đất nước này nó đáng sợ hơn ở Xích Quỷ Quốc rất nhiều. Phải mất 2 tháng, chúng tôi đã tới khu núi Mộc Sơn ngoại thành Hạ Bỉ, nơi mà con báo tinh kia tắc quái. Chúng tôi tìm một phòng trọ trong thành để nghỉ ngơi và điều tra tình hình. Ở đây có rất nhiều người tới săn báo tinh. Chẳng là linh đan của linh thú luôn có sức hút cực lớn với người tu đạo. Phải biết ở đất nước này, linh căn đại diện cho tiềm lực của một người. Người có linh căn phẩm cấp cao sẽ có tốc độ tu luyện và khai phá nhanh gấp nhiều lần người khác. Người có linh căn phẩm cấp thấp đôi khi dù cố gắng cả đời cũng không thể đột phá tới ngưng đan cảnh. Tuy nhiên có một con đường tắt đó là hấp thu thiên tài địa bảo như linh dược, đan dược, yêu đan. Mà linh đan của con báo tinh ở đây cũng là một cơ duyên cực lớn cho những người có linh căn phẩm chất thấp. Đó cũng là lý do rất nhiều người đã tới đây. Tuy nhiên cũng rất ít người dám một mình đi săn báo tinh. Đa phần họ đều tiến hành tổ đội nhưng 10 đi thì chỉ có 1 trở lại. nghe nói tốc độ của con báo tinh này cực nhanh, dù cho những vị ngưng thần kỳ đỉnh phong cũng không thể bắt được nó, thậm chí còn bị nó công kích cho tới chết. Ngoài ra trên núi còn có rất nhiều ma quỷ khác cư ngụ. Tuy nhiên nghe đồn trước đây ngọn núi này đã có tạo hóa cảnh xung qua, đã có người vô tình lên núi và nhặt được một viên đan dược mà trực tiếp đột phá hóa thần cảnh. Vì thế dù rất nguy hiểm bất có vô số người tìm tới nơi đây. Những điều này cũng khiến chúng tôi phải thận trọng hơn. Qua lần chiến đấu trước chúng tôi hiểu rằng ma quỷ rất có thể mạnh hơn nhiều những gì môn phái dự đoán, thậm chí là vượt qua khả năng chúng tôi có thể giải quyết. Nếu như lần nữa gặp tình trạng đó thì chúng tôi sẽ không mạo hiểm nữa mà sẽ phải xin viện trợ từ tông môn. Theo kế hoạch thì sau 2 ngày thì chúng tôi sẽ lên núi. Chúng tôi muốn chuẩn bị kỹ nhất từ lực lượng, đùa chú và rất nhiều thứ khác để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Không sợ bạn nhất chỉ sợ nhất bạn. 2 hôm sau là ngày dương khí mạnh nhất trong tháng, rất nhiều người cũng lên trên núi. Chúng tôi khá được chú ý bởi có 2 người phụ nữ tuyệt sắc. Tuy nhiên quần áo trên người là đệ tử võ đang nên cũng không có tên đuôi mù nào dám dở trò. Ngọn núi này rất cao và có một cấm chế rất kỳ lạ. Cấm chế này khiến chúng tôi không thể trực tiếp bay lên. Dù đi bộ, chúng tôi cũng phải hết sức cẩn thận vì trong núi này có rất nhiều yêu quỷ. Chúng tôi đi chừng 2 ngày thì Hỏa Phụng phất tay cho chúng tôi dừng lại. Phía trước chúng tôi có những tiếng động rất lạ. Ưng, ưng, a, a, mạnh nữa lên, ưng. Chúng tôi nhẹ nhàng lại xem thì thấy có rất nhiều nam nhân đang hoan ái với những nữ nhân. Thân hình vô cùng khiêu gợi. Những vị nữ nhân kia không ngừng uốn éo trên người nam nhân với những tư thế vô cùng mãn nhãn. Có thiếu nữ cưỡi ngựa, có tiên nữ nổ củ cải, có lao nông đẩy xe bò. Miệng thì không ngừng phát ra âm thanh khiêu gợi mà chỉ nghe thôi cái đó của tôi cũng hóa đá. Quay sang thì thấy Lạc Lạc và Hỏa Phụng đang đỏ mặt. 2 người mắt không rời nhưng miệng lại lẩm bẩm chửi. Vô sỉ thật. Họ không biết xấu hổ hay sao? Rồi họ nhìn tôi, thấy cái đó đang nô cao. Hỏa Phụng tức giận chỉ vào mặt tôi mắng. Người cũng là loại vô sỉ. Tôi vội vã thanh minh. Cái này là phản ứng bình thường mà. Các người cũng đỏ mặt đấy thôi. Thấy tôi nói vậy thì họ lại càng tức giận trừng mắt rồi quay đi. Tôi biết họ đang xấu hổ thì lại càng muốn trêu chọc. Ái cha cha, nhìn kia, chiêu kia là chiêu hầu tử trồng đào, chiêu kia là chiêu bắt chạy qua núi, ái cha cha, ái cha cha. Nghe tôi nói vậy 2 người đều quay lại béo tai tôi. Hỏa Phụng tức giận nói. Còn không đi, ngươi có thích thành thái giám không hả? Tôi cười hì hì. Được rồi, đi thì đi. Chúng tôi đang định rời đi vì nghĩ không nên chỉ hoãn sự sung sửa của họ, thì bông đám nữ nhân kia hóa thành những con hồ ly. Có con thì hóa thành bộ xương, còn thì hóa thành một cái xác nhăn nheo vô cùng đáng sợ. Chúng há miệng cắn thẳng vào huyết mạch trên cổ những nam nhân kia mà hút máu. Những nam nhân đang say trong cơn hoan lạc đâu có ai tỉnh táo. Thậm chí đến khi cơ thể chỉ còn cái xác khô vẫn không ngừng cười lớn sung sửa. Lạc Lạc há hốc mồm, lắp bắp chỉ tay về hướng đó nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Những cô gái xinh đẹp sao bỗng nhiên? Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp. Thì đơn giản là chúng muốn không phải là người thôi. Tôi lại nhìn Hỏa Phụng mà trêu chọc. Ai, phụ nữ quá đáng sợ rồi. Đặc biệt là phụ nữ đẹp a. Hỏa Phụng chỉ hừ lạnh không nói gì. Đến lúc này Hỏa Phụng đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng lao lên tung trường tiên không ngừng quất thẳng vào đám yêu hồ và ma quỷ kia. Chúng tuy hóa hình nhưng thực lực rất yếu. Có thể chúng đang được trợ giúp để câu dẫn nam nhân chứ bản chất tu vi chúng không cao. Chỉ nghe sau mỗi cú vụt của Hỏa Phụng là một tiếng kêu gào thê lương. A, cứu mạng a. Xin tiên nữ tha mạng. A a a, ta không muốn chết. Nhưng tốc độ trường tiên trong tay Hỏa Phụng không vì thế mà chậm lại. Chẳng mấy chốc chúng đã bị thiêu cháy thành tro bụi trong tiếng rít gào thê thảm. Nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, tôi mới hiểu vì sao không ai muốn đi cùng vị Hỏa Phụng tỷ tỷ này. Quả thực hình ảnh của cô lúc này vô cùng đáng sợ. Cũng may thực lực chúng tôi đều không thấp nên không làm phiền nàng. Hay nói cách khác là nàng cũng không dám bị mạnh bắt nạt chúng tôi. Nếu không thì không biết nàng sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào.